Chương 154, phiền phức tới cửa. Chương 154, phiền phức tới cửa. Bất quá ngay tại Trường Khanh về tới cùng Ngụy Giao ước hẹn khách điếm đằng sau, đã thấy đến để hắn nhíu mày một màn. Mười cái nam nhân chính không có hảo ý đem Ngụy Giao vây vào giữa. Dẫn đầu là cái thân rộng thể béo thai to mặt lớn phú gia công tử, chính một mặt hèn mọn xoa xoa hắn móng heo kia một dạng tay béo. "Tiểu muội muội, đừng tại đây đợi, cùng ca ca đi, chúng ta đùa giỡn một chút đi." Mấy cái gia phó theo sát ở phía sau hắn, theo hắn cùng một chỗ từng bước ép sát. Ngụy Giao thì là một chút xíu lui về sau, đã thối lui đến khách điếm nơi hẻo lánh chỗ. Gặp mập mạp kia thể lớn, trong khách điếm cũng không một người dám ra tay hỗ trợ. Trường Khanh lòng sinh bất đắc dĩ, nữ nhân ở đâu đều là phiền phức, vốn cho rằng nếu là bên người đi theo cái đại mỹ nhân sẽ chọc cho tới này loại phiền toái, không nghĩ tới Ngụy Giao làm như vậy mỏng nhỏ nhỏ nha đầu cũng sẽ có bộ dạng như này. Bất quá hắn cũng không thể nhìn xem Ngụy Giao bị khi phụ mặc kệ, vạn nhất tiểu nha đầu này đột nhiên bạo khởi, lấy nàng sát na tam chuyển tu vi cùng trên tay cái kia mấy cái rất có lực sát thương ngự linh, xuất kỳ bất ý nói, mấy tên này thật đúng là dễ dàng máu tươi tại chỗ. Nghĩ đến đây, Trường Khanh đi tới, ngăn tại Ngụy Giao trước mặt. "Mấy vị, đây là người của ta, đừng quá mức." Mập mạp kia khinh thường liếc mắt nhìn hắn, một bàn tay liền quất tới, Trường Khanh cũng không có tránh, mập mạp một bàn tay rắn rắn chắc chắc đập vào trên mặt hắn. Mập mạp này cũng thực là có một nhóm người khí lực, thoáng một cái, Trường Khanh khỏe miệng đều phủ lên một vệt máu. "Thiếu gia." Ngụy Giao gấp, hung tợn nhìn chằm chằm mập mạp kia, ánh mắt lạnh lùng như băng, trên tay đã có hàn khí tụ tập. "Ngụy Giao." Trường Khanh lại đè xuống cổ tay của nàng, đối với nàng lắc đầu. Hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, xông mập mạp kia nói ra: "Tứ đại gia tộc có quy củ, trừ phi gia tộc thi đấu, nếu không tộc nhân ở giữa phát sinh tranh đấu không được sử dụng ngự linh." Trường Khanh cười cười, lộ ra một ngụm nhuốm máu răng trắng. "Bởi vì không được sử dụng ngự linh, các ngươi lựa ra liền ưa thích gì vào người đông thế mạnh, đi khi nam phách nữ sự tình lạc." Mập mạp kia có chút khinh thường nói: "Nếu biết chúng ta là lựa ra người, vậy còn không mau lăn, ta Lữ Tận Hoàn coi trọng nữ nhân, còn không có không chơi được." Nói đi, hắn lắc lắc đầy đặt bàn tay, lui lại mấy bước, ra phó thức thời chuyển đến một cái ghế, hắn liền ngồi lên. Trường Khanh trong lòng cười lạnh. Cho dù hắn không muốn chọc là sống cũng phải, nhưng đối với loại tôm kép nhãi nhép này, còn không có cái gì ẩn nhẫn tất yếu. Lữ Tận Hoan, hắn ở gia tộc trong học viện nghe nói qua, tựa như là Lữ gia gia chủ cháu trai ruột, Lữ gia thế lực là tứ đại gia tộc đứng đầu, hắn tại cái này nho nhỏ Ngọc Quan Sơn mạch còn quả thật có chút ngang ngược cản rỡ tư cách. Bất quá Trường Khanh cũng không sợ đắc tội hắn, cùng Lệnh Vũ Văn Dung đối thủ như vậy so ra, hắn cái gì cũng không tính, dù sao một năm sau linh mạch khô kiệt, tứ đại gia tộc đều được bóng lăn. Huống hồ người như vậy, ẩn nhẫn cũng là không tốt, Trường Khanh cũng không thể mắt thấy Ngụy Giao bị hắn cho giày xéo. Trong cơ thể nàng ngưng xương hàn tủy nếu như là tại ban đêm, sẽ đem con heo mập này hạ độc chết, đến lúc đó nếu là bại lộ ngưng xương hàn tủy bí mật, đem đối với hắn cực kỳ bất lợi. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp tiến lên nửa bước. Lữ Tận Hoan sau lưng mấy cái gia phó lập tức đi lên trước, ngăn tại chủ tử trước mặt. Trường Khanh lại chỉ là không nói một lời, không nhìn chen chúc tại làm cho Lữ Tận Hoan chung quanh tất cả mọi người, xuyên qua bọn hắn, đi đến giữa đám người, cùng Lữ Tận Hoan mặt đối mặt. Lữ Tận Hoan chung quanh có hơn 10 người, người đông thế mạnh, bọn hắn cũng cảm thấy kiếm bạt nộ trương không khí. Sau một khắc, tất cả mọi người không nghĩ tới, Trường Khanh ngay cả dừng lại đều không có dừng lại, một chân đá vào Lữ Tận Hoan trên thân. Lữ Tận Hoan lập tức kêu thảm một tiếng, bị đau ngã ngồi trên mặt đất, sau đó đau đớn kịch liệt lại để cho hắn quỳ trên mặt đất. Trường Khanh một chân như là roi thép, hung hăng quất vào trước ngực của hắn. Mặc dù Trường Khanh tận lực khống chế lực đạo, để tránh cho Lữ Tận Hoan đá chết hoặc là đá tàn, nhưng bằng hắn đã tu luyện tới mã não cảnh giới huyết pháp thể phách, nếu như hắn nguyện ý, đem con heo mập này ngũ tạng lục phủ đá bể cũng không thành vấn đề. Lữ Tận Hoan thống khổ quỳ trên mặt đất, trên bụng thịt mỡ đều theo hắn bởi vì đau nhức kịch liệt mà sinh ra kịch liệt thở dốc một trận co rúm. "Bên trên, lên a, đánh cho ta chết hắn." Khó khăn nói ra câu nói này, hắn lại tiếp lấy kêu dây lên. Sau lưng một đám gia phó lúc này mới chợt hiểu, mấy người nhìn nhau, nhao nhao phóng tới Trường Khanh. Nhưng Trường Khanh chỉ là vươn tay. Cái kia xông lên phía trước nhất gia phó tốc độ rất nhanh, không giống giả vờ giả vịt, xem ra là Lữ Tận Hoan tự trung. Trường Khanh hơi cúi đầu, tránh thoát hắn vung tới một quyền, đưa tay chống đỡ tại trên mặt của người kia. Có chút phát lực, người kia tựa như cùng tốc độ cao nhất đánh tới đại thụ bình thường, bay ngược ra ngoài, chính đổ vào Lữ Tận Hoan trên thân. Một đám gia phó tất cả đều dừng bước, hai mặt nhìn nhau, lại không một người dám lại tiến lên. Trường Khanh lần này cho tất cả mọi người chấn nhiếp ngay tại chỗ. Thấy thế hắn liền đi dắt Ngụy Giao tay, hướng khách điếm đi ra ngoài. "Ngươi, ngươi dừng lại." Lữ Tận Hoan khó khăn mở miệng hô. "Làm sao?" Trường Khanh quay đầu, nhìn xem trên mặt đất quỷ Lữ Tận Hoan, mặt không chút thay đổi nói: "Không phục a? Ngươi có gan chớ đi, chờ ta gọi người đến." "Tốt." Trường Khanh kéo tới hai cái ghế, chính mình ngồi lên, lại vô vô một thành khác cái ghế, ra hiệu Ngụy Giao cũng leo lên ngồi đi. Hội giao dịch đến tiếp tục 3 ngày. Hắn coi như hiện tại đi, Lữ Tận Hoan cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cùng phiền toái như vậy, không bằng hiện tại một hơi liền đem sự tình giải quyết. Gặp hắn thật không đi, Lữ Tận Hoan trên khuôn mặt lộ ra một đạo cười tàn nhẫn cho, xông một bên gia phó quát: "Một đám phế vật, đi, đem Đại Hùng gọi tới." Đám kia gia phó sau khi nghe xong không dám thất lễ, nhao nhao hướng ngoài phòng chạy tới. "Hỗn đản, đừng đều đi a, trở về." Mấy cái gia phó lúc này mới nhao nhao trở về, hầu hạ lên quỳ trên mặt đất chật vật không chịu nổi Lữ Tận Hoan. Này tấm buồn cười tràn diện, liền ngay cả một bên Ngụy Giao cũng nhịn không được che mặt cười trộm đứng lên. Bất quá nhìn thấy Trường Khanh cầm lấy trên bàn một bát nước trà, xúc xúc miệng bên trong huyết thủy, nôn trên mặt đất, trong nội tâm nàng lại có chút tự trách. "Có lỗi với thiếu gia, đều tại ta." "Không có việc gì, không trách ngươi, ta đều không cần hỏi liền biết, ngươi cái gì cũng không làm, là con heo mập này tới trước trêu chọc ngươi à. Ân lần sau gặp được loại sự tình này, không thể giết người, nhưng cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, chớ ăn thua thiệt. Trường Khanh cũng có chút bất đắc dĩ, việc này xác thực không trách Ngụy Giao, nếu là Ngụy Giao là ngọn gió nào tao dẫn lửa nữ nhân, hoặc là quần áo bại lộ không chịu nổi, dù là dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, Trường Khanh đều có thể nói về sau để nàng đi ra ngoài mang theo mạng che mặt, để tránh rước lấy loại việc phiền phức này. Hết lần này tới lần khác Ngụy Giao luôn luôn là quần áo mộc mạc, dáng dấp cũng chỉ có thể xem như thanh tú mà thôi, lại thêm lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, nhìn so cùng tuổi nữ hài còn phải lại nhỏ một chút. Có thể đối với Ngụy Giao nữ hài như vậy lên tà niệm, cái này Lữ Tận Hoàn cũng coi là xuất sinh bên trong xuất sinh, không chừng trước kia cũng trà đạp qua không ít nữ hài như vậy. Hai người náo ra tới động tĩnh không bao lâu liền đưa tới khách điếm bên ngoài một đám người xem náo nhiệt. Đây không phải là Lữ gia tiểu thiếu gia Lữ Tận Hoàn a? Đối diện là ai, lá gan thế mà lớn như vậy, dám cùng hắn động thủ? Ta nhận ra hắn, Lệnh Vũ gia Lệnh Vũ Trường Khanh, nghe nói trước kia cũng là ngang ngược chủ. Hai người này đối mặt có thể có phải xem. Chương 155, sinh đấu tử đấu. Chương 155, sinh đấu tử đấu. Trường Khanh cùng Lữ Tận Hoàn tại trong tứ đại gia tộc đều có chút danh tự, khách điếm bên ngoài, người xem náo nhiệt bên trong tự nhiên có rất nhiều người có thể nhận ra hai người bọn họ. Cái này Lệnh Vũ Trường Khanh xem xét cũng là nhân vật hung ác, ngươi nhìn hắn đầu kia lông trắng. Hắn tính là cái dám gì à? Ta nghe nói hắn chính là cái bị phế chi mạch người thừa kế, người Lữ gia tiểu thiếu gia so với hắn thế lực lớn hơn. Không phải nói cái này Lệnh Vũ Trường Khanh là Lệnh Vũ gia vinh quang trưởng lão a? Đó là cho người chết xưng hảo, sao có thể coi là thật? Mọi người ở đây đều ở nơi đó nghị luận ầm ĩ lúc, trong đám người nhường ra một con đường, có phía sau hai người đi theo mấy cái gia phó đi vào khách điếm. Hai người đi vào trong khách điếm, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại Trường Khanh trên thân, đi thẳng tới trước mặt hắn. Bên trái chính là một thanh niên, quần áo lộng lẫy, dung mạo nhìn cùng Lữ Tận Hoàn có 8 điểm giống nhau, chỉ là dáng người cân xứng, không có hắn như vậy béo. Bên phải thì là một cái làn da ngăm đen hắn tử, nhân cao mã đại, như là to như thiết tháp. Ngươi là Lệnh Vũ Trường Khanh? Bên trái thanh niên trước tiên mở miệng. Trường Khanh dương mắt, nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Là ta, chính là ngươi đánh đệ đệ ta." Trường Khanh lười nhác đáp lại, chỉ là mặt không thay đổi gật gật đầu. "Ca, sao ngươi lại tới đây?" Lữ Tận Hoan thanh âm kinh hỉ nói. "Y miệng, ngươi thằng ngu này, cho chúng ta Lữ gia mặt đều mất hết." Thanh niên quay đầu hướng hắn nghiêm khắc nói, sau đó mặt hướng Trường Khanh, vênh vang đắc ý nói ra: "Ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám đánh đệ đệ ta, hiện tại quỳ xuống đến xin lỗi, ta còn có thể để cho ngươi ít bị đau khổ một chút." Trường Khanh lại không nhìn uy hiếp của hắn, quay đầu nhìn về phía bên phải vị kia hắc thiết tháp hỏi: "Vị này lại có gì phải làm sao?" "Báo thủ." Hán tử đen kịt ồm ồm nói. "Ha ha, Lệnh Vũ Trường Khanh đúng không? Ta khuyên ngươi hiện tại liền ngoan ngoãn cho tiểu gia quỳ xuống, dập đầu chịu thua." Lữ Tận Hoan hiện tại mới biết được tên của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không ta để đại hùng đem ngươi xương cốt toàn thân đánh gãy, đều là nhẹ." Nói thực ra, nếu như quỳ xuống chịu thua có thể có chỗ tốt gì lời nói, lấy tính cách của hắn, thật đúng là không để ý quỳ xuống. Vấn đề là, hai người này rõ ràng cũng không phải là đến tốt, hắn quỳ cũng không có gì tốt chỗ. Gặp Trường Khanh bất vi sở động, Lữ Tận Hoan liền hướng cái kia đen kịt hán tử ra lệnh: "Đại hùng, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái." "Ấy." Gọi đại hùng hán tử đen kịt lên tiếng, liền chuẩn bị tiến lên đập thủ, lại bị một bên thanh niên ngăn lại. "Đại hùng, việc này để cho ta tới giải quyết." "Đại thiếu gia." Đại hùng hàm cười gãi đầu một cái: "Là tiểu tiểu gia để ta đây tới, lão gia để ta chỉ nghe hắn." Khách điếm bên ngoài, đám người vang lên lần nữa tiếng nghị luận. Tụ tập không ít xem náo nhiệt học viên, đại đa số người đều là muốn nhìn hắn ăn quả đắng thảm trạng. Lữ Tận Võ thế nhưng là Lữ gia đại thiếu gia, nghe nói cảnh giới đã cao tới sát na cửu chuyển, cách khoảnh khắc cảnh giới còn kém một bước, cái này Lệnh Vũ Trường Khanh cần phải tao ương. Cái kia hắc đại cá mà là ai? Ngươi không có nghe nói tới sao? Lữ gia kỳ nhân, gọi đại hùng, mặc dù không có thiên phú tu hành, nhưng trời sinh thần lực, nghe nói 6 tuổi liền có thể dơ lên nặng 100 cân vận, là Lữ gia tộc trưởng hộ viện. Chậc chậc, hai người này cùng tiến lên, ai cũng bị không nổi a. Những người này nói truyền vào Trường Khanh trong tai, hắn lại cũng không để ý, có thể là mới vừa cùng Thạch Thu Tề uống rượu ăn cơm đi nguyên nhân, hắn còn cảm giác được một trận bối rối đánh tới, nhịn không được ngáp một cái. "Hai vị, nói nhảm thì miễn đi, ta một hồi còn có việc, các ngươi muốn làm sao giải quyết?" Gặp hắn bộ dáng này, đại hùng ngược lại là không có gì phản ứng, Lữ Tận Võ lại là trên trán nổi gân xanh, cả giận nói: "Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a." Hắn siết chặt nắm đấm, từ trong ngực móc ra một cái quyển trục. "Tiểu tử, ta biết ngươi thủ đoạn nham hiểm, không phải liền là ỷ vào gia tộc quy củ không có khả năng một mình vận dụng ngự linh a, ngươi dám cùng ta quyết đấu a?" Vì để tránh cho ma sát cùng thương vong, tứ đại gia tộc tộc nhân ở giữa nếu như phát sinh tranh đấu, không được sử dụng ngự linh, đây là mỗi cái gia tộc tộc quy. Nếu như song phương muốn sử dụng ngự linh, chỉ có một loại tình huống, đó chính là quyết đấu. Quyết đấu cần song phương đồng ý, còn có song phương gia tộc trưởng lão ký tên đảm bảo quyết đấu trạng mới có thể thành lập. Lữ Tận Võ hiển nhiên không phải lần đầu tiên quyết đấu với người ta, khi biết cùng đệ đệ tranh đấu người thân phận đằng sau hắn liền có điều chuẩn bị, hắn giang hai tay trùng vào trụ, bên trong chính là Lữ gia trưởng lão ký tên quyết đấu trạng. "Ngươi nếu là không dám cùng ta quyết đấu, tựa như con chó giống như từ ta dưới hông trôi qua. Ngươi cái phế vật, các ngươi Lệnh Vũ gia tộc vô sỉ bại hoại, tiên thiên số hốt nhất truyền tuổi mục, cũng xứng đụng chọc chúng ta Lữ gia." Mục đích của hắn chính là đổ thêm dầu vào lửa, bức Trường Khanh đến Trường Khanh đâm lao phải theo lao, bị ép cùng hắn quyết đấu. Hắn đường đường sát na cửu chuyển, trừng trị hắn một cái ma bệnh, còn không phải dễ như trở bàn tay, đồng thời quang minh chính đại. Đương nhiên, nếu là Trường Khanh không dám cùng hắn quyết đấu, vậy hắn cũng coi là Lữ gia tìm về mặt mũi, hắn cùng Lữ Tận Hoan khác biệt, trường tranh đấu này phía sau đại biểu là gia tộc mặt mũi, hắn tính khí nóng nảy tính cách hương ngạnh không giả, nhưng hắn muốn cân nhắc cũng là lợi ích của gia tộc. Lữ gia là tứ đại gia tộc đứng đầu, Lữ Tận Hoan càng là tộc trưởng cháu trai, nếu là ở Trường Khanh cái này bị phế chi mạch người thừa kế trên thân ăn quả đắng không thể được. Có thể Trường Khanh cũng không có như hắn sở liệu giống như bị chọc giận, mà là nhàn nhạt hỏi một cái hắn không nghĩ tới vấn đề. Sinh trạng hay là tử trạng? Lữ Tận Võ sững sờ cái gì? Sinh trạng hay là tử trạng? Trường Khanh ngữ khí bình thản lặp lại một lần. Sinh trạng, mặc dù có thể sử dụng ngự linh, nhưng không thể giết người, nếu là có một phương nhận thua thì quyết đấu kết thúc. Mà tử trạng, tên như ý nghĩa, nếu như không ai nhận thua, dù cho một phương tử vong, một phương khác cũng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Lữ Tận Võ lần này nghe rõ ràng, hắn giống như là khó có thể tin giống như nhìn thoáng qua trong tay quyết đấu trạng, mới lên tiếng. Sinh trạng, ngươi muốn như thế nào? Vậy ngươi trước hướng phía sau sắp xếp đi, còn có người khác đâu? Hắn không nhìn thẳng còn có chút ngọng Lữ Tận Võ, nhìn về phía một bên khác Đại Hùng. Ngươi lại là cái gì trạng? Ta không cần trạng. Đại Hùng hàm cờ cười một tiếng, lắc đầu. Thiếu gia nói, mặc kệ ta cho ai đánh thành phế nhân, hắn đều sẽ phái người đi trị, ta sẽ không dùng ngự linh, sẽ không bị phạt nặng. Đó là cái gì nhân? Cẩn thận một chút tiểu tử. Trong đầu, đang cơ thanh âm truyền đến. Sư tôn ngươi không nghỉ ngơi. Cái kia đang ghét quỷ bị lao đi bản tôn liền không nghỉ ngơi, hảo tâm tới nhắc nhở ngươi một chút. Ta biết dị nhân, sư tôn lo lắng của ngươi dư thừa. Trường Khanh có bách hoa tả thánh ký ức, tự nhiên biết dị nhân chính là thái cổ thời kỳ hồng hoang một chút thất lạc chủng tộc cùng nhân tộc kết hợp, bọn hắn thường thường có một chút khác hẳn với thường nhân chỗ. Trên thân người này hẳn là cực thấp kiến đen huyết mạch, mặc dù không có khả năng tu luyện, nhưng lực lượng phi phàm, da dày thịt béo. Trường Khanh tỉnh táo phân tích nói, ta cảm thấy ta phần thắng có chừng 9 thành. Tính cách của ngươi tựa như là không có 10 thành tự tin đều không muốn xuất thủ loại hình đi, thiếu này một thành phần thắng là cái gì? Đan Cơ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hắn một quyền đem ta đánh chết. Chương 156, sát tâm máu lạnh. Chương 156, sát tâm máu lạnh. Ngươi nếu là chuẩn bị kỹ càng, ta liền xuất thủ. Đại Hùng mồm mồm nói Trường Khanh thì là hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, ngược lại còn đối với hắn cười cười. Người cái này hắc hắc con, nhìn xem lốc, nhưng vẫn còn rất minh bạch. Nói, hắn vươn tay, tại Đại Hùng ngực như sắt thép cơ ngực bên trên bố bố. Đến, hảo hán, đánh ta một quyền. Và anh, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Trường Khanh tựa như cùng như diều đứt dây bình thường, cả người bay rất ra ngoài. Hắn trực câu câu hướng về sau đánh tới. Đụng ngã một đống cái bàn, cả người đều nằm ở cái bàn hải cốt bên trong. Lập tức, một chút người xem náo nhiệt đã kinh hô lên. Thiếu gia, Ngụy Giao vội vàng chạy hướng về phía Trường Khanh, gặp Trường Khanh đang bị đặt ở mấy cái dưới mặt ghế mặt, nàng vừa dịch chuyển khỏi một cái ghế, lại bị dưới mặt ghế mặt chuyển đến thanh âm gọi lại. Đừng động. Trường Khanh thanh âm vẫn như cũ bình thản. Hắn đẩy ra đè ở trên người cái bàn, đứng lên. Hắn hơi có chút chật vật, thái dương bị mẻ phá, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Vươn tay, một chút dùng sức, đem trong lỗ mũi tích dư máu tươi cho phun tới. Trường Khanh ở trong lòng cùng Đan Cơ nói ra. Tốt, hiện tại, phần thắng là 10 thành. Thiếu gia ngươi không sao chứ? Gặp Trường Khanh không có việc gì, Ngụy Giao nhẹ nhàng thở ra, bận hiệu muốn dịu hắn đứng lên, lại bị hắn đưa tay ngăn lại. Với ngươi không quan hệ, trốn xa một chút. Ngụy Giao một trận, mặc dù không hiểu, nhưng cũng nghe nói lui lại mấy bước, trên mặt thần sắc lo lắng mà nhìn xem hắn. Trường Khanh chậm rãi bỏ lên, nhìn xem Đại Hùng, nói ra. Ngươi phạm thượng, tập kích lệnh vũ gia tộc người, ta chính là hiện tại tự tay giết ngươi, cũng sẽ không xúc phạm tộc quy. Nét mặt của hắn bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, phản phất chỉ là tại đơn phương tuyên án đối phương tử hình. Mặc dù có chút dư thừa, nhưng hắn hay là phải đem câu nói này nói cho tất cả mọi người ở đây nghe. Dựa theo tộc quy, nếu là Đại Hùng thân phận như vậy người hầu dám tập kích tứ đại gia tộc nhân có thể làm trận tru sát. Cho nên hắn mới muốn để Đại Hùng ở trước mặt tất cả mọi người, đánh một quyền của mình. Không để cho Ngụy Giao có nửa điểm nhúng tay là sợ thời điểm người hữu tâm sẽ lợi dụng thân phận của nàng thấp hiểm nghi liên lụy đến nàng, dù sao nàng không họ Lệnh Vũ, không có giết người quyền lợi, nếu như nàng giúp Trường Khanh, cái kia Đại Hùng chết, nàng chính là đồng lõa. Đúng vậy, Trường Khanh làm đây hết thảy chính là vì giết người. Giết gà dọa khỉ, chỉ để đem những này thượng vàng hạ cám con rồi đuổi đi. Ngươi bây giờ có thể chết. Hắn lạnh lùng nói xong, trực tiếp xuống tới. Tốc độ của hắn không nhanh, ra quyền nhìn qua cũng không giống người luyện võ giống như có cái gì chư pháp, Đại Hùng cũng không đem hắn để vào mắt. Nhưng thẳng đến hai người gần sát lúc, Trường Khanh đột nhiên bỗng nhiên một lần phát lực, dưới chân đạp một cái, càng đem khách điếm mặt đất tảng đá xanh đều cho đạp vỡ ra, cả người như là như đạn tháo, bỗng nhiên đụng phải Đại Hùng trên thân. Lực lượng khổng lồ trùng kích tại Đại Hùng trên thân, để hắn bản năng giật mình, không kịp đứng vững thân hình, liền bị đụng bay ra ngoài. Hắn phá vỡ khách điếm cánh cửa, bay đến khách điếm bên ngoài. Mà Trường Khanh cơ hồ là cả người đâm vào trong lực hắn, hai người cùng nhau lăn xuống đến khách điếm bên ngoài trên đất trống. Đại Hùng rõ ràng có công phu tại thân, kỹ năng cơ bản càng ổn, chỉ là thở dốc một lát, hắn liền bò lên. Nhưng tùy theo hắn lại cảm thấy bị đau, ngăn không được nửa quỳ trên mặt đất. Hắn hướng dưới thân nhìn lại, chỉ gặp một nửa bẻ gãy chân ghế, chính cắm ở bụng của hắn. Lúc đầu lấy ra của hắn cầu thả thì dày, bình thường lợi khí đều không gây thương tổn được hắn. Nhưng Trường Khanh vừa mới bạo phát đi ra tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến khó có thể tin. Vừa mới bị đụng ngã tại một đống trên cái bàn lúc, hắn liền đem gần nửa đoạn bẻ gãy chân ghế giấu đến trong tay áo. Một nửa kia bị hắn giấu ở trong tay áo bình thường gai gỗ, tại cường đại như thế lực trùng kích phía dưới, cũng biến thành thế như trẻ tre. Ngươi hèn hạ. Đại Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn rút ra phần bụng gai gỗ, Trường Khanh lại có giống như chó dại bình thường, nhào tới. Ở phía sau hắn, kéo lấy một chuỗi dài vết máu. Đó là hắn một đầu bắp chân cơ bắp toàn bộ sụp ra, chảy ra máu tươi. Vừa mới buộc phát ra lực lượng khổng lồ, không phải là không có đại giới. Nếu như đánh cái so sánh tới nói, thân thể của hắn thật giống như một cái cường đại máy thủy áp, chỉ là máy thủy áp đầu truy cũng không phải là sắt thép, mà là gốm sứ. Buộc phát ra lực lượng mặc dù lớn, nhưng hắn thân thể chịu không được. Nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác được dạng này đau đớn, sớm tại Bách Hoa động tu luyện 6 bận 8 phủ lúc, hắn cảm giác đau liền đã trở nên vô cùng không nhẹ cảm. Đột nhiên đem còn chưa đứng vững đại hùng bổ nhào, Trường Khanh cả người áp đảo ở trên người hắn, nắm đấm như gió bão mưa rào rơi xuống. Đại hùng ra sức dây rủa, muốn đem Trường Khanh từ trên thân bỏ rơi đến, có thể Trường Khanh thật giống như ở trên người hắn mọc rễ bình thường, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, đều tránh thoát không được. Đại hùng phát ra không cam lòng gầm thét, huy quyền hướng Trường Khanh công tới. Lực lượng của hắn không thể bảo là không lớn, trong con mắt của mọi người, Trường Khanh chịu một quyền đằng sau đều hẳn là bay rất ra ngoài. Có thể Trường Khanh chịu một quyền kia đằng sau, liền như là gió lốc phía dưới cỏ dại, mặc dù kịch liệt té ngửa về phía sau, có thể lập tức lại như con lật đật bình thường, lập tức gãy trở về. Hắn nhìn như lung lay sắp đổ, kỳ thật cử động lần này lại tan mất rất nhiều lực đạo. Mà trái lại Đại Hùng, mặc dù thân thể cũng không dao động, có thể Trường Khanh mỗi một quyền đều rất giống cái đinh bình thường gắt gao đính tại trên người hắn. Sau lưng của hắn chính là mặt đất, không có cách nào giảm lực, mỗi một quyền đều là chân thật tạo thành tổn thương. Hai người thế mà cứ như vậy lúc lên lúc xuống đánh lộn, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ có man lực. Tất cả những người khác cũng nhìn không ra Trường Khanh mỗi một quyền lực đạo to lớn, chỉ có Đại Hùng cảm thụ rõ ràng. Trước mắt cái này nhìn như suy nhược không chịu nổi thiếu niên, lực lượng không kém mình chút nào. Càng đáng sợ chính là hắn thật giống như điên dại bình thường, hoàn toàn không để ý đánh vào người nằm đấm, mỗi chịu một quyền đằng sau ngay lập tức sẽ nối liền đánh trả, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thở dốc khoảng cách. Hắn chẳng lẽ sẽ không đau không? Có thể ở chỗ này người vây xem cơ hồ đều là tu sĩ, theo bọn hắn nghĩ, Trường Khanh công kích kém xa Đại Hùng thế đại lực trầm, nhưng chân chính khiến người ta cảm thấy lưng phát lạnh lại là Trường Khanh trạng thái. Hắn thật sự là quá quỷ dị, một bên bị đánh một bên huy quyền. Đại Hùng sẽ còn thỉnh thoảng gầm thét hai tiếng, Trường Khanh lại không lên tiếng phát, thậm chí tại quyền của hắn kích phía dưới, Đại Hùng huyết điểm bay loạn đến trong ánh mắt của hắn, mí mắt của hắn đều chưa từng nháy một chút. Hắn liền phảng phất một cái sẽ chỉ huy quyền máy móc. Trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả một cái dám lên trước ngăn trở người đều không có. Đại Hùng phát hung ác, cứng rắn chịu Trường Khanh vài quyền, thân thể uốn léo, quay người chống đất, rốt cục trái lại đem Trường Khanh đặt ở dưới thân. Hắn hai mắt bạo lồi, trợn mắt tròn xoe, đem hai tay đưa về phía Trường Khanh cổ. Dù hắn cứng ngốc, hắn cũng có thể cảm giác được người thiếu niên trước mắt này thật giống như đánh không chết cương thi, vô luận nhận tổn thương gì đều phảng phất không có cảm giác một dạng. Cho nên hắn cải biến chiến lược, trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, muốn đem Trường Khanh bóp chết. Tại sinh mệnh uy hiếp bên dưới, giờ phút này hắn căn bản không để ý tới thiếu gia lời nhắn nhủ muốn lưu hắn một mạng. Tại bản năng điều khiển hắn biết, trước mắt trận chiến đấu này cùng hắn di vãng cùng người khác vật lộn đều hoàn toàn khác biệt. Đối phương sẽ không chịu một quyền liền tiêu diệt, càng sẽ không bị trọng thương liền chịu thua. Chỉ có người chết ta sống. Chương 157, tàng kinh đám người. Chương 157, tàng kinh đám người. Ở trên cao nhìn xuống, Đại Hùng rất thuận lợi liền kìm ở Trường Khanh cổ. Trường Khanh muốn đưa tay đẩy ra cánh tay của hắn, nhưng lại không làm được, bởi vì hắn tay đã nắm không thành quyền. Hắn toàn bộ nắm đấm da thịt đều bị hắn đập nát, vỡ vụn mảnh xương cùng toát ra tới cơ bắp thay thế hắn nguyên lai ngón tay vị trí, chứ không có trực tiếp tiếp xúc đến đối phương hai cây ngón tay cái bên ngoài, hắn còn lại 8 cây ngón tay thật giống như bạch tuộc mềm và xúc tu, rũ xuống bên tay hắn. Đại Hùng quyết tâm, trên tay dùng sức. Trường Khanh mặt đỏ bừng lên, nhưng hắn nhưng như cũ mặt không biểu tình. Không chút do dự, hắn duỗi ra tàn phá nắm đấm, nện hướng về phía Đại Hùng trên bụng cắm gai gỗ kia. Tại hắn đại lực đánh phía dưới, cây kia thẳng tắp cắm vào Đại Hùng phần bụng gai gỗ trực tiếp ngang tới. Lần này, Đại Hùng ruột đều muốn bị quấy loạn, dưới sự đau nhức kịch liệt, hắn bóp lấy Trường Khanh cổ hai tay lập tức tiết lực. Có thể cái này cũng kích phát hắn hung tính, hắn quát lên một tiếng lớn, túi người, cả người đặt ở Trường Khanh trên thân, hai tay đột nhiên lần nữa phát lực. Nhưng chỉ vẹn vẹn là hắn vượt trên tới trong nháy mắt, liền để Trường Khanh bắt lấy cơ hội. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trường Khanh nâng lên hai tay, duỗi ra duy hai cây hoàn hảo ngón tay cái, nhanh chuẩn hung ác cắm vào Đại Hùng hốc mắt. Đại Hùng một tiếng kêu rên, rốt cục buông lỏng ra hai tay, che ánh mắt của mình, ngã nhào về phía sau mà đi. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn người tại chỗ. Không có người thấy tàn nhẫn như vậy chém giết. Huống chi so với cái kia một chỗ máu tươi, tàn nhẫn Trường Khanh càng làm cho bọn hắn e ngại. Đại Hùng ngã xuống đất sau, Trường Khanh không có chút nào dừng lại, lại lần nữa nhào tới. Cùng nói sự tàn nhẫn của hắn tàn nhẫn cùng không lo không sợ đã không giống như là một kẻ nhân loại, chẳng nói hắn liên động vật đều không giống. Liền xem như linh thú cũng sẽ không giống hắn dạng này ngang nhiên không sợ chết. Đại Hùng ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên, mà Trường Khanh thì cưỡi tại trên người hắn, vung vẩy nắm đấm, một quyền, nện ở hắn không có chút nào phòng bị trên khuôn mặt. Thời gian dần qua Đại Hùng kêu rên xa suốt xuống dưới. Đến cuối cùng, hắn từ từ không có động tĩnh. Có thể Trường Khanh vẫn như cũ không ngừng, thẳng đến Đại Hùng đầu lâu to lớn kia đã bị hắn triệt để nện đến hãm sâu đi vào, ngũ quan đều biến thành một cái máu thịt bè bè hô sâu, hồng bạch đồ vật dính đầy hai tay của hắn lúc, hắn mới rốt cục dừng lại. Hắn loạn trà loạn choạng mà đứng người lên, khập khiễng đi đến Lữ Tận Võ trước mặt. Vây xem tất cả mọi người, bao quát trước đó còn không ai bị nổi Lữ Tận Võ đều câm như hến. Đối mặt trên mặt đất thi thể vết đục mơ hồ, có ít người thậm chí nôn mửa đứng lên. Thiếu gia, Ngụy Giao coi như trấn định, rời cái ghế, chạy chậm tới, phóng tới Trường Khanh sau lưng. Trường Khanh xông nàng nhẹ gật đầu, ngồi lên. Hắn thụ thương không nhẹ, toàn thân đẫm máu, hai tay như là mở tuyến con rối, khác nhau là con rối lộ ra ngoài là cây đông, hắn lộ ra ngoài là cốt đủ. Một đầu bắp chân cơ bắp đã triệt để băng liệt, mũi sụp đổ, một con mắt sưng cực đại. Trên người ứ thương càng là không thể đếm hết được. Lữ Tật Võ, đúng không? Hắn chỉ có một cái tốt con mắt bình tĩnh nhìn về phía Lữ Tật Võ. Sự tình muốn từng cái làm, cơm muốn từng miếng một mà ăn, báo thủ, đương nhiên cũng muốn từng bước đến. Hắn báo xong, hiện tại tới phiên ngươi. Ta không cùng ngươi quyết sinh đấu, bó tay bó chân. Thừa dịp ta chữa thương công phu, ngươi trở về, tìm người đem tấm này sinh trạng đổi thành tử trạng, lại tới tìm ta. Nói những lời này lúc, hắn bình tĩnh giống như đang nói một kiện ăn cơm đi ngủ một dạng việc nhỏ. Nói đi, hắn rốt cục hướng Ngụy Giao vây vây tay. Ngụy Giao, dìu ta đứng lên, đi phụ cận y quán. Ngụy Giao không dám thất lễ, bận điệu chạy tới đem Trường Khanh cánh tay khoác lên trên vai của mình. Lữ Tận Võ cắn răng, nếu quả như thật quyết đấu, hắn tự xưng là khẳng định sẽ mạnh hơn Trường Khanh. Nhưng tên trước mắt này thật hay là nhân loại sao? Hoàn toàn không giống. Hắn giống như là bị chặt mất rồi đầu lại như cũ cắn chặt con mồi không thả gián động, càng giống là bị gặm ăn nửa người nhưng như cũ không ngừng dãy rủa côn trùng. Kẻ như vậy, mặc cho ai nhìn, đều sẽ đáy lòng rụt rè. Ta không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, xem như ngươi lợi hại, lệnh Vũ Trường Khanh. Hắn tức giận đá một cước một bên đệ đệ, phất ống tay áo một cái, giận dữ rời đi. Tại Ngụy Giao nâng đỡ, Trường Khanh khập khiễng hướng đám người bên ngoài đi đến, những nơi đi qua, mọi người không khỏi nhường đường. Nếu như nói lúc trước hắn dựa vào nguyên thân tiếng xấu, chỉ là để người bình thường tránh hắn giống như là tránh ôn thần. Vậy hôm nay hắn trước mặt mọi người đem đại hùng đánh chết ơi, dọa lùi Lữ Tật Võ, đã để người tránh hắn giống như là tránh lệ quỷ. Trận chiến đấu này, nhìn như Trường Khanh thắng thảm, nhưng kỳ thật hắn hoàn toàn có thể thắng được càng thêm phong dong, càng thêm thản nhiên. Nếu là hắn có thể vận dụng bất kỳ một cái nào huyết pháp linh, lấy hắn mã não thể phách huyết khí, giết chết đối phương là vài phút sự tình. Đáng tiếc hắn không có khả năng bước lên lớn như vậy phong hiểm ở trước mặt người ngoài vận dụng huyết pháp linh. Dưới mắt hắn thật đúng là cần tranh thủ thời gian chữa thương, không có khả năng kéo quá lâu. Mặc dù lấy hắn hiện tại thể phách thịnh vượng sinh mệnh lực, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chảy ra nhiều máu như vậy thụ nặng như vậy thường còn giống người không việc gì giống như, tóm lại làm cho người ta hoài nghi. Lấy hắn mã não thể phách, mặc dù còn không đạt được dựa vào thể phách liền có thể tự lành thương thế trình độ, nhưng là tùy tiện dùng cái huyết vũ linh, những thương thế này trong vòng mấy cái hít thở là có thể trị càng. Thiếu gia, ngài thương tích quá nặng, bằng không ngài chờ ta ở đây, ta đi y quán xin mời cái vũ pháp tu sĩ tới. Ngụy Giao nhìn xem Trường Khanh trên người trọng thương, gấp sắp khóc lên. Ta không sao. Trường Khanh cười nhạt một tiếng, phản phất hoàn toàn không có cảm giác được đau đớn trên người. Phố thị địa phương quỷ quái này cái gì như quỷ xà thần đều có, phát sinh loại sự tình này cũng là ta sơ sót, không nên lưu ngươi một thân một mình, dịu ta đi y quán đi, không xa, chính ngươi một người đi ta không yên lòng. Ngụy Giao sau khi nghe xong, vành mắt đỏ lên, thanh âm hơi có chút khàn khàn, nhỏ giọng nói. Đều là cái kia con lợn béo đáng chết làm hại, thiếu gia, ta muốn đi giết hắn. Thanh âm của nàng không giống như là nói nhảm hoặc là trò đùa, hết sức chăm chú. Ta muốn đem hắn rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Tốt, hắn sẽ bị rút gân lột ra chém thành muôn mảnh, ta cam đoan với ngươi. Hắn tận lực dùng nhu hòa ngữ khí nói ra, dù sao Ngụy Giao tiểu nha đầu này trong lòng có ma tính, nàng nói muốn giết người, không chừng thật có thể đi giết người, gây phiền phái Trường Khanh cũng không sợ, Trường Khanh sợ nàng đem chính mình góp đi bảo, đây chính là tổn thất lớn. Ngay tại hai người vừa mới khập khiễng đi ra đám người bên ngoài, một cái thiếu niên mặc hắc bảo ngăn cản đường đi của hắn. Người thụ thương rất nặng, đi y đi ở đường trước đó, ta trước giúp ngươi trị liệu một cái đi. Trường Khanh dương mắt nhìn lại, thiếu niên ở trước mắt thân cao không cao, dáng người thon gầy, toàn thân đều bị bao phủ tại áo bào đen phía dưới, mũ trùm màu đen bóng ma che khuất hắn nửa gương mặt, thấy không rõ lắm ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy da của hắn mười phần trắng nõn. Hắn là U Minh Ti người, tiểu tử. Trong đầu đang cớ nhắc nhở, Trường Khanh trong lòng lập tức cảnh giác lên. Lời tuy như vậy, nhưng thiếu niên mặc hắc bảo luôn từ khẩn thiết, trong giọng nói mang theo vừa đúng ân cần, không nhường chút nào người cảm thấy làm ra vẻ. Nhìn thấy hắn dạng này, Trường Khanh hỏi, người không sợ à? Thiếu niên mặc hắc bảo nhìn hắn một cái, mỉm cười, mặc dù thấy không rõ lắm hắn ngũ quan, nhưng áo bào đen phía dưới vẹn vẹn lộ ra cái miệng đó, nó dáng tươi cười liền ngay cả Trường Khanh cũng có một loại cảm giác gió xuân ấm áp. Ta và ngươi không oán không kiều, sợ ngươi làm cái gì? Thiếu niên lạnh nhạt nói. Chương 158, U Bích chương 158, U Bích thanh âm của hắn hơi có chút non nớt, nghe tuổi hồ so Trường Khanh còn muốn nhỏ mấy tuổi, nhưng cùng lúc lại dẫn chút khẳng hàn, nghe lệnh trung tính. Trường Khanh do dự một lát, gật đầu nói, vậy đa tạ. Lấy hắn tình cảnh hiện tại, không có đạo lý cự tuyệt đối phương. Huống hồ hắn nếm qua huyết thần đan đối với U Minh Ti tới nói tính không được bí mật gì, vừa mới người tôn giả kia đều không có cảm thấy mình thân thể có vấn đề gì, để thiếu niên mặc áo đen này trị liệu một chút cũng không sao. Huống hồ ai biết đối phương có phải hay không tận lực đến so xét, vạn nhất hắn tận lực né tránh, ngược lại làm cho người ta hoài nghi. Đạt được Trường Khanh trả lời, thiếu niên túi người, nhấc lên quần của hắn, nhìn thoáng qua hắn thụ thương bắp chân, không khỏi nhíu nhíu mày. Người thương thế kia rất quái, ta chưa bao giờ thấy qua, vừa mới ngươi cùng người kia đánh nhau lúc ta không thấy rõ ràng, thương thế kia là thế nào tới? Trường Khanh cũng không trả lời, chỉ là lắc đầu. Hắn toàn bộ bắp chân da thịt lật ra ngoài, cơ bắp như là cánh hoa bình thường tràn ra, cơ hồ có thể nhìn thấy lộ ra ngoài cả một cái xương đùi. Thương thế kia hắn đương nhiên không có khả năng gặp qua, đây là Trường Khanh bởi vì quá mức dùng sức chính mình dùng phế đi chân của mình, người như vậy đoán chừng khắp thiên hạ cũng rất khó tìm ra mấy cái. Thiếu niên mặc áo đen thôi động ngự linh, Trường Khanh vết thương ở chân lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngay tại khôi phục, không bao lâu đã ngừng lại máu tươi. Nhu hòa ánh sáng từ từ phát qua Trường Khanh toàn thân, không bao lâu, quanh người hắn vết thương đồng đều đã cầm máu. Thiếu niên mặc áo đen hơi có chút đổ mồ hôi, hiển nhiên trị liệu thương thế đối với hắn mà nói cũng có tiêu hao. Bất quá hắn vẫn tại là Trường Khanh trị liệu nghiêm trọng nhất vết thương ở chân, vẫn không quên dặn dò. Chảy nhiều như vậy máu, đừng nhìn ngươi bây giờ không có việc gì, đó là chỉ dựa vào một ngụm lòng dạ treo, các loại máu lạnh, lòng dạ tản, ngươi khả năng liền muốn không được, ta phải cho ngươi bổ sung chút sinh mệnh lực. Hai người này hợp thành một cái quái dị hình ảnh. Trên mặt đất một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, mà bên cạnh thi thể, xuống lại một đám vốn là xem náo nhiệt, bây giờ lại không dám vọng động người. Náo nhiệt sớm đã xem hết, chỉ là không có một người nguyện ý phóng ra rời đi bước đầu tiên. Liên phảng phất Trường Khanh không rời đi tầm mắt của mọi người chỉ lo lắng tự tiện rời đi tên điên này cũng sẽ tùy thời hướng trên người bọn họ đánh tới một dạng. Mà duy chỉ có thiếu niên mặc áo đen, ngay tại phối hợp ngồi chồm hổm trên mặt đất cho hắn nghiêm túc chữa thương, lộ ra có chút quái dị. Trường Khanh trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn có thể cảm giác được xác thực có một cỗ sinh mệnh lực rót vào thể nội, nhưng cùng hắn mã não thể phách mang tới sinh mệnh lực so sánh với đứng lên, có chút không đáng giá nhắc tới. Bất quá hắn hay là hỏi, vì cái gì giúp ta? Ta là dũng pháp tu sĩ, liền nên trị bệnh cứu người. Thiếu niên mặc áo đen thản nhiên nói, nằm trên đất vị kia ngươi vì sao không cứu? Trường Khanh lại hỏi, đều là người chết, còn thế nào cứu? Thiếu niên mặc áo đen tựa như là có chút không hiểu giống như, nhìn Trường Khanh một chút. Có thể hỏi loại vấn đề này, ngươi thật là một cái quái nhân, không phải ác nhân. Thiếu niên mặc áo đen nhìn một chút cách đó không xa cố kia máu thịt bè bét thi thể, nghĩ nghĩ, có lẽ là ác nhân cũng cứu, cứu người không phân thiện ác. Trường Khanh đối với hắn nói lời tự nhiên không phải hoàn toàn tin tưởng, một cái u minh tinh người, đúng lúc xuất hiện tại bên cạnh mình, nó mục đích là cái gì không cần nói cũng biết, không phải thăm dò, chính là giám thị. Huynh đài xuất thủ cứu giúp, còn không biết huynh đài tôn tính đại danh. U Bích, Giang Cẩm, kỳ kỳ quái quái danh tự. Gặp Trường Khanh không có nói tiếp, thiếu niên mặc áo đen kiên nhẫn giải thích nói, u là sâu thẳm u, Bích là xanh biếc. Bích thiếu niên mặc áo đen tại trên đùi hắn coi như hoàn hảo một khối trên da viết xuống một đống bút họa, làm sao Trường Khanh với cái thế giới này trình độ văn hóa có hạn, trước mắt phức tạp như vậy chữ hắn còn không có học được. Thế là hắn cũng không xoắn xuýt tại hai chữ này viết như thế nào. Tại hạ lệnh Vũ Trường Khanh, đa tạ U Bích xuất thủ tương trợ. Ta biết ngươi. U Bích rất tự nhiên đạo. U Minh Ti điều tra qua ngươi, ngươi là lệnh Vũ gia người, tiên tiên số hốt nhất truyền, tại linh mạch tiếp xúc qua hư hư thực thực huyết pháp tu sĩ tà đạo, đến qua huyết thần đan U Bích minh là U Minh Ti phái tới giám thị ta. Ân, giống như ngươi có hiểm nghi, đều được phái người theo dõi, chỉ là ngươi hiểm nghi đã trở nên rất thấp, bọn hắn phái ta đến đi theo ngươi, xem như vì ta tìm cái nhẹ nhõm việc phải làm. Ngoài ý liệu, U Bích rất thản nhiên thừa nhận, nói xong, vẫn không quên nói bổ sung. Yên tâm đi, ngươi không phải tà đạo, ta chỉ là làm theo thông lệ. Vậy thật là đa tạ U Bích minh giờ cao đánh khẽ, nếu là bởi vì bên đường giết người mà bị các ngươi đánh lên tà đạo nhãn hiệu, ta có thể bị không nổi. Trường Khanh hơi có chút nửa đùa nửa thật cười khổ nói. Hắn kỳ thật trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được, cái này U Bích rất quái lạ. Bất kể thế nào nhìn, đều không có giống hắn dạng này giám thị người khác, ai sẽ giống hắn dạng này quang minh chính đại nhảy ra cho mình trị liệu, còn quang minh chính đại đem giám thị sự tình nói ra. Người này là tình huống như thế nào, đang cơ, U Minh Ti đều là loại này quái nhân A. Trong đầu, Trường Khanh hỏi, U Minh Ti loại người gì cũng có, hắn dạng này cũng không có gì kỳ quái, đại khái người ta căn bản là không có lấy ngươi làm một chuyện. Đang cơ có chút không thèm để ý hồi đáp, nhưng hắn một cái dũng pháp tu sĩ, liền dám to gan như vậy hành động độc lập A. Trường Khanh có chút không hiểu. Chớ xem thường U Minh Ti, hắn một cái dũng pháp tu sĩ dám như thế không có sợ hãi đi theo người, chứng minh âm thầm nhất định có người tại hắn phụ cận bảo hộ an toàn của hắn. Nếu như hắn một mực đi theo ta, ta làm việc sẽ bó tay bó chân, hẳn là nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn. Nghe được Đan Cơ trả lời, Trường Khanh có chút buồn rầu. Khuyên ngươi trước trung thực yên tĩnh một trận, nếu là giết U Minh Ti người, dễ dàng chọc đại phiền toái. Bọn hắn đối với phổ thông tà đạo cùng giết U Minh Ti tà đạo hoàn toàn là hai cái thái độ khác biệt. Đan Cơ nghiêm túc nói. Trường Khanh rơi vào trầm tư. Hắn kế tiếp còn phải thừa dịp lấy lệnh Vũ gia cùng Đường gia mới một vòng tu sĩ thí luyện đến lần nữa tiến vào cấm địa, còn phải về Bách Hoa động lấy đi Bách Hoa chuyển thừa bên trong mai thứ hai thuần thuộc linh. Nếu như U Bích một mực đi theo hắn, vậy những thứ này sự tình làm đều sẽ rất phiền phức. Ngươi không cần lo lắng, các loại U Minh Ti tại Ngọc Quan Sơn mạch điều tra không sai biệt lắm kết thúc, ta tự nhiên sẽ đi. Thật giống như biết suy nghĩ trong lòng của hắn giống như, U Bích nói ra. Trường Khanh nghĩ, cảm thấy U Minh Ti đến cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Căn cứ đang cơ kinh nghiệm phán đoán, tối thiểu U Minh Ti hiện tại đối với hắn hoài nghi trình độ tương đối thấp, đoán chừng lúc này so với hắn càng khổ não người hẳn là lệnh Vũ Văn Dung. Chỉ cần U Minh Ti một ngày không đi, Ngọc Quan Sơn mạch bên trong các lộ như quỷ xà thần liền cũng không dám làm cản, Trường Khanh cũng liền càng an toàn. U Bích Minh nói đùa, các ngươi U Minh Ti làm việc, ta khẳng định phải phối hợp. U Bích dũng pháp tạo nghệ rất cao, hai người như thế thời gian nói mấy câu, Trường Khanh vết thương ở chân đã tốt 7-8 phần. Hắn dũng pháp cùng phổ thông dũng pháp hoặc là huyết pháp cũng khác nhau. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy Trường Khanh trên đùi quấn quanh lấy một vòng hắc vụ nhàn nhạt, mà huyết nhục của hắn ngay tại những hắc vụ này bên trong nhanh chóng tái sinh. Dù là Trường Khanh có được Bách Hoa Tà Thánh ký ức cùng kiến thức, cũng không nhìn ra đây là thủ đoạn gì. Chương 159, An thịt người phán quan chương 159, An thịt người phán quan Đan Cơ, ngươi nhận ra hắn làm dũ pháp là cái gì à? Hắn hướng Đan Cơ hỏi. Ta cũng không có gặp qua, bất quá nhìn hắn dùng hẳn là tối pháp, nhưng thật ra vô cùng hiếm thấy. Không bao lâu, U Bích phủi tay, đứng người lên, lau mồ hôi. Trường Khanh vết thương trên người đã tốt lắm rồi, hắn hơi hoạt động một chút. Xong U Bích chắp tay một cái, nói lời cảm tạ đạo. Đà tạ U Bích Minh. Không có việc gì, ta đã nói rồi, dũ pháp tu sĩ chính là muốn cứu người, ngươi thương rất thú vị, lúc đầu ta chỉ muốn cho ngươi dừng cái máu, không nghĩ tới không để ý liền đem người chữa lành. U Bích khoát tay áo, cái này cách y quán cũng không xa, ngươi thương tuy nặng, nhưng cứu chữa kịp thời cũng không trở thành chết, ta không cứu ngươi cũng có người khác cứu ngươi, đều như thế. Thú hổ có lẽ quay đầu U Minh Ti sẽ còn tìm ngươi, ngươi nếu là chết cũng thật phiền toái. Hắn tựa hồ thật không phải là rất để ý Trường Khanh thái độ, giống như đúng như hắn nói tới, hắn cứu người chỉ là xuất phát từ dũ pháp tu sĩ một loại trách nhiệm, cũng không phải là hắn bản tính thiện lương, cũng không mang theo mục đích gì. Đối mặt hắn dạng này quá nhân, Trường Khanh đã không còn gì để nói, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cái kia U Minh Minh, ta chuẩn bị trở về khách điếm nghỉ ngơi, ngươi nàng đặt phòng ở giữa thời điểm ta liền đem gian phòng đặt trước tại cách với ngươi. U Bích mắt nhìn Ngụy Dao, nói ra. Mấy người tự nhiên cũng liền kết bạn về tới khách điếm. Trường Khanh ném cho lão bản một khối linh thạch xem như đập hư đồ vật bồi thường, khách điếm lao bản lập tức thụ sủng nhược kinh. Dù sao Trường Khanh loại đại gia tộc này thiếu gia luôn luôn ngang ngược, bọn hắn những người làm ăn này xưa nay không dám trêu chọc, chớ nói chi là yêu cầu cái gì bồi thường. Bất quá Trường Khanh không thèm để ý những này, hắn mặc dù không có gì danh giới cuối cùng, nhưng là hắn đối với loại này không tổn hại tự thân lợi ích ơn huệ nhỏ từ trước tới giờ không keo kiệt. Không đợi hắn về đến phòng ở lại, liền có gia tộc chấp pháp đường người tìm tới. Dù sao Trường Khanh tại phố thị giết người, giết đến hay là Lữ gia gia chủ hộ viện, chấp pháp đường tự nhiên là muốn hỏi đến một phen. Lệnh Vũ gia chấp pháp đường cùng Lữ gia chấp pháp đường đều phái người đến. Chỉ là có nhiều người như vậy chứng kiến, Trường Khanh giết trước động thủ với hắn đại hùng, dựa theo tộc uy, xác thực không nên nhận bất kỳ trừng phạt nào. Thế là chấp pháp đường bắt đầu đối với hắn giết người quá trình bắt đầu cẩn thận để ra nghi vấn. Lệnh Vũ Trường Khanh, ngươi bây giờ cảnh giới là cái gì? Sú hốt nhất chuyển Trường Khanh thành thật trả lời. Theo chúng ta biết, bị ngươi giết ra phó này, trời sinh thần lực, chính là bình thường sát na tu sĩ cũng rất khó làm gì được hắn, ngươi một cái sú hốt nhất chuyển, như thế nào giết hắn? Hắn là bị ta sinh sinh đánh chết. Rất nhiều người đều nói, ngươi giết người lúc hung hãn không sợ chết, giống như điên dại, phát huy ra hoàn toàn không phải ngươi cảnh giới này nên có thực lực, thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì ngự linh, chuyện này là sao nữa? Chấp pháp đường chấp sĩ Lệ Thanh chất hỏi. Trường Khanh lắc đầu. Ta cũng không biết. Không biết. Theo chúng ta đi một chuyến. Mấy tên chấp pháp đường chấp sự đang chuẩn bị mang đi Trường Khanh lúc, một bên U Bích mở miệng nói. Hắn đến qua huyết thần đan, thể phách chi lực mạnh một chút rất bình thường, có cái gì tốt cha? Một tên chấp sự nhìn hắn một cái, nhíu nhíu mày, ngữ khí có chút bất thiện đạo. Ngươi là ai? Gia tộc chấp pháp đường làm việc, không cho phép ai có thể không có quyền can thiệp. U Bích từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài. U Minh Ti, các ngươi đem hắn mang đến, ta còn muốn đi theo, thật sự là phiền phức, nhàm chán quá trình liền không cần đi đi. Mấy cái chấp sự vừa nhìn thấy lệnh bài, lập tức đổi một bộ sắc mặt, cung kính gần như sợ hãi nói. Nguyên lai là U Minh Ti tiếp dẫn sứ đại nhân, chúng ta mấy cái có mắt mà không thấy Thái Sơn, nếu ngài nói lệnh Vũ Trường Khanh không có vấn đề, vậy dĩ nhiên không cần lại tra hắn, đại nhân phải chăng còn có cái gì khác chỉ thị? Ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi đi thôi. Tuân mệnh, tuân mệnh. Mấy tên chấp sự túi đầu không lưng, như chút được gánh nặng rời đi. Thấy vậy một màn, Trường Khanh đột nhiên nghĩ đến lúc trước Thạch Thu Tể câu nói kia. Thế gian này bao nhiêu ô trọng, người người trên thân đều dính phân, nào có ai có thể tuyệt đối sạch sẽ đâu, chắc không được đều sợ U Minh Ti. Tiếp dẫn sứ tại U Minh Ti là chức vị gì? Hắn hướng trong đầu đàn cơ hỏi. Hỏi đúng người, ta cùng đám này chó dại đánh trên trăm năm quan hệ, bọn hắn những sự tình này ta đều rất rõ ràng. Đàn cơ thanh âm hơi có chút đắc ý bọn hắn phân đưa đỏ sứ, tiếp dẫn sứ, cùng phán quan. Đưa đỏ sứ định kỳ sẽ phụ trách đi vào từng cái tông môn, gia tộc, trong thế lực, ghi chép tất cả gia tộc tu sĩ tin tức. Đồng thời điều tra phải chăng có tà đạo hành tung. Tiếp dẫn sứ thì là phụ trách phối hợp chính đạo thế lực, đi giám sát chức trách, nếu như chính đạo trong thế lực xuất hiện rơi vào tà đạo người, tiếp dẫn sứ phụ trách giám sát chính đạo thế lực đối với nó tiến hành tru sát, cùng loại giám chẳng quan. Phán quan thì là chiến đấu chân chính đơn vị, bọn hắn phụ trách tự mình xuất thủ, truy sát tà đạo, đối với nó tiến hành diệt sát, không chết không thôi. Mà lại tiếp dẫn sứ cùng đưa đỏ sứ đủ loại tu sĩ đều có, nhưng phán quan tựa hồ phi thường kỳ quái, bọn hắn đều tu hành lấy cùng một loại công pháp, phi thường quái dị. Quái dị? Trường Khanh nghi ngờ nói. Ân, bọn hắn tựa như là giống như dã thú, chiến đấu giống như điên dại, hơn nữa còn sẽ ăn người. Ăn người? Bọn hắn tu hành chính là huyết pháp. Đan Cơ lời nói để Trường Khanh có chút không nghĩ ra, đề cập ăn người, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là huyết pháp tu sĩ. Không, bọn hắn không phải huyết pháp tu sĩ cuối cùng cũng không phải dựa vào ăn người tới tu luyện, chúng ta luyện hóa là máu. Nhưng những cái kia phán quan là thật ăn, mặt chữ trên ý nghĩa ăn, bọn hắn sẽ đem bị giết chết tà đạo tu sĩ ăn hết, ta thấy tận mắt, chỉ là không biết bọn hắn ăn người là vì cái gì. Trường Khanh cũng không phải rất để ý những này phán quan đến cùng là người hay quỷ, hiện giai đoạn hắn còn không chuẩn bị trêu chọc U Minh Ti. Hắn cũng không phải cái gì tội ác tày trời người xấu, lấy đồ sát chính đạo làm vui, hắn chỉ muốn đề cao tu vi mà thôi. Mấy bị chấp pháp đường chấp sự sau khi đi, Trường Khanh hướng một bên U Bích nói lời cảm tạ đạo. Đa tạ U Bích minh hỗ trợ giải vây rồi. Không sao, ta chỉ là ngại chạy tới chạy lui rất phiền phức mà thôi. U Bích nhìn một chút Trường Khanh, lại nhìn một chút Ngụy Dao, đột nhiên hỏi một cái không đầu không đuôi vấn đề. Hai người các ngươi là huynh muội a? Trường Khanh sững sờ, nhưng cũng không có tự như thế cái đột ngột vấn đề trông được ra huyền cơ gì. Nhưng nếu đối phương có thể hỏi như vậy, hắn hay là chuẩn bị mập mờ suy đoán đánh thái cực, cho nên hỏi ngược lại. Chúng ta dáng dấp rất giống a? Không, chỉ là U Bích trầm mặc một lát, không có nhận lấy hỏi, chỉ là có chút nghi ngờ lẩm bẩm nói. Ta nhớ được điều tra nói, ngươi rõ ràng là không có muội muội mới đúng, hắn một bên tự lẩm bẩm, một bên thuận khách điếm thang lầu đi lên, trở về gian phòng của mình. Đối với hắn loại này quái nhân ý nghĩ, Trường Khanh mặc dù không muốn để ý tới, nhưng đối phương sẽ cảm thấy chính mình cùng Ngụy Giao là huynh muội, nhất định là có nguyên nhân, Trường Khanh nhịn không được tự hỏi. Chương 160, Tuyết Nhận
vừa cùng Ngụy Giao về tới gian phòng, Trường Khanh một đường tự hỏi. U Bích sẽ cho rằng chính mình cùng Ngụy Giao là huynh muội, nó căn cứ là cái gì? Trường Khanh hỏi hắn có phải hay không hai người dáng dấp rất giống, nhưng hắn nhưng không có chính diện trả lời. Huống hồ hắn cùng Ngụy Giao dáng dấp cũng không giống. Chờ chút, huynh muội. Huynh muội điểm giống nhau là cái gì? Đồng bào cùng một mẹ, huyết mạch tương liên. U Bích đạt được cái kết luận này căn cứ chẳng lẽ là? Nếu là như vậy, vậy thì phiền toái. Trường Khanh ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, bắt đầu châm trước lên ứng đối sách lược. Gặp Trường Khanh đi vào gian phòng đằng sau liền tọa hạ không nói một lời, Ngụy Giao cũng không dám nói thêm cái gì, khéo léo ngồi tại bên cạnh hắn. Hồi lâu sau, Trường Khanh lông mày mới hơi giãn ra một chút, người có phải hay không còn chưa ăn cơm đây, trong túi còn có linh thạch à, đi khách điếm mua chút cơm canh. Lấy lại tinh thần, hắn hướng một bên Ngụy Giao nói ra. Ngụy Giao lắc đầu. Thiếu gia, ta không đói bụng, ngài thế nào, là có cái gì sự tình phiền lòng a? Ta không có việc gì, ngươi nếu là không đói lời nói, trước tiên đem cái này ngự linh luyện hóa. Trường Khanh xuất ra thạch thu tể cho hắn viên kia truyền nhiệm linh, đưa cho Ngụy Giao. Đây chỉ là một viên bình thường nhất truyền nhiệm linh, phẩm giai chỉ là hạ phẩm hoàng linh, Ngụy Giao còn có dư thừa khiếu huyệt đối với nó tiến hành luyện hóa. Ở trên đường trở về, hắn đã âm thầm kiểm tra một lần viên này ngự linh, mặc dù không có phát hiện cái gì bấy dập, nhưng vẫn là để Ngụy Giao thí nghiệm trước một chút tương đối bảo hiểm. Ngụy Giao gật gật đầu, tiếp nhận ngự linh, hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng, luyện hóa. Ước chừng qua một canh giờ, Ngụy Giao mở to mắt, nhẹ nhàng lay tỉnh đã ngủ Trường Khanh. Thiếu gia, ta luyện hóa xong. Hai người này đều là ngày nằm đêm ra làm việc và nghỉ ngơi, cho nên lúc ban ngày hai người cơ hồ đều là trường kỳ ở vào buồn ngủ trạng thái. Trường Khanh ở trên không nhàn thời điểm thường xuyên sẽ ngủ. Cứ thế mãi hắn cũng cùng Ngụy Giao định tốt quý củ, có bất kỳ sự tỉnh tùy thời đánh thức hắn liền có thể. Mặc dù thường xuyên dạng này giấc ngủ không đủ rất dễ dàng thần kinh suy nhược, nhưng hắn cũng không thèm để ý, có mạnh như vậy thể phách, tự nhiên đến phát huy tác dụng lớn nhất. Trường Khanh bị Ngụy Giao đánh thức đằng sau trước tiên hỏi: "Thế nào, viên này ngự linh bên trong niệm ý đều có cái gì?" Ngụy Giao nhắm mắt lại, thôi động truyền niệm linh, cảm thụ. Một lát sau, nàng có chút chần chờ đạo: "Giống như chỉ có một đoạn huyết tượng." "Cái gì huyết tượng?" "Một cái bóng mơ hồ, ngay tại mùa kiếm." "Không có cái gì khác rồi sao?" "Không có, thiếu gia." Trường Khanh nâng cằm lên, trầm tư một lát. Xem ra ngự linh bản thân không có vấn đề gì cùng bấy dập, thạch thu tể nói tới công pháp hẳn là cũng không hoàn toàn, chỉ là mấy cái chiêu thức mà thôi. Trường Khanh yên lòng đồng thời cũng có thoáng có chút thất vọng, vốn đang coi là thạch thu tể bao lớn vương, tự sáng tạo tuyệt đỉnh kiếm pháp công pháp nói cho liền cho. Nguyên lai chỉ là truyền niệm linh bên trong ghi chép mấy cái chiêu thức mà thôi. Bất quá cũng không sao, hắn từ trước tới giờ không trông cậy vào loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình có thể tùy ý giáng lâm đến trên người mình. Huống hồ hắn hiện tại đã đồng thời tu hành huyết hải bị ngạ, tình duyên, giang thủy yên ba bộ công pháp, coi như thạch thu tể cho hắn là một bộ hoàn chỉnh công pháp, hắn cũng sẽ không tu luyện, nhiều lắm là học tập một chút bên trong một chút chiêu thức thôi. Hoàn chỉnh công pháp khẳng định giá trị cao hơn, đáng giá tham khảo chiêu thức cũng nhiều hơn, bất quá chỉ có một chiêu một thức cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nếu thạch thu tể nói công pháp của hắn là vì chiến thắng đương đại kiếm tu người thứ nhất mà sáng tạo, mặc dù có khoác lác hiểm nghi, nhưng chắc hẳn cũng không trở thành quá mức kéo hông. Nghĩ đến đây, Trường Khanh nói ra: "Đem cái kia ngự linh cho ta đi, ngươi ngủ một hồi, đợi đến giờ tí trả nổi tới tu luyện." "Ân, tốt." Ngụy Giao khéo léo gật gật đầu, từ trong khiếu huyệt xuất ra ngự linh đưa cho Trường Khanh. Trường Khanh không chuẩn bị ở trước mặt nàng bại lộ chính mình tiên thiên linh thể năng lực, cho nên mỗi lần sử dụng ngự linh trước đó đều muốn làm bộ luyện hóa một phen. Hắn đem ngự linh thu lại, ngồi xếp bằng, làm bộ đối với nó luyện hóa, mà Ngụy Giao thì tại Trường Khanh bên người nằm xuống, không lâu sau đó tựa như mệt mỏi tiểu thú một dạng, cuộn thành một đoàn, tiến nhập mộng đẹp. Gặp Ngụy Giao ngủ, Trường Khanh mới thôi động lên viên kia truyền niệm linh. Theo truyền niệm linh thôi động, ý thức của hắn tiến vào trong một mảnh huyễn tượng, tựa hồ là một mảnh rừng trúc. Một vầng minh nguyệt chiếu bên dưới, xuyên qua tầng tầng rừng trúc thấp thoáng, một người nam nhân chính đưa lưng về phía hắn, trong tay nắm một thanh trường kiếm. Tựa hồ là ánh trăng phản xạ, trường kiếm kia đã thấy không rõ hình dạng, phản phất chỉ có một đạo sáng như tuyết kiếm mang lưu tại trong tay của hắn. Có lẽ là huyễn tượng nguyên nhân, toàn bộ thế giới đều mơ hồ không rõ, chỉ có cái kia đạo sáng như tuyết kiếm mang càng phát ra rõ ràng. Nam nhân đưa tay khởi kiếm, cái kia đạo sáng như tuyết kiếm mang theo thân thể của hắn cùng nhau múa lên. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, hơi có vẻ lòng thân thể theo múa kiếm dần dần nắm chặt, kiếm kia múa phảng phất xuyên qua thời không bình thường, đem nam nhân dần dần mang về đến đã từng thời kỳ đỉnh phong thể phách. Trên người hắn cơ bắp từng cục chỗ, mỗi một đạo kinh lạc, mỗi một chỗ huyệt vị, mỗi một khối huyết đục, nó rung động, biến hóa, đều thanh thanh sở sở ánh vào Trường Khanh trong mắt. Hết thể liền phảng phất thái cổ thời điểm hỗn độn sơ khai, trong thiên địa một màn kia tiên thiên nguyên khí dù đạm thế gian, cuồng loạn mà thần thánh. Trường kiếm trong tay của hắn lại cũng như cùng sống, lưỡi kiếm tuyết nhận bay xuống như nhao nhao tuyết lạnh, mũi kiếm hàn mang lấp lóe giống như khắp múa hoa lê, thân kiếm đứng thẳng phá không so du long chỉ thủy. Nam nhân không ngừng huy sái mồ hôi bị phá trống không kiếm mang nhao nhao đánh nát, tại dưới ánh trăng phát ra dị sắc ánh sáng. Trong bất chi bất giác, Trường Khanh càng nhìn đến ngây dại, tựa như là trải qua ngàn năm, lại hình như là chỉ mới qua trong nháy mắt. Ánh trăng rút đi, mặt trời mọc. Cuối cùng, nam nhân chậm rãi thu thức, chống trường kiếm ngắm nhìn núi xa mới sinh nhật luân, trong thân thể của hắn trong suốt kinh lạc, huyệt vị, huyết nhục theo hô hấp của hắn tất cả đều sống lại. Hắn nhìn xem Thái Dương, lại đối với sau lưng Trường Khanh hỏi: "Xem hiểu?" Trường Khanh vô ý thức lắc đầu, lại nghĩ tới hắn là nhìn không thấy, vừa định mở miệng, lại nghe được nam nhân thoải mái không bị trói buộc tiếng cười. Ha 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 ha, xem không hiểu còn có thể nhìn lâu như vậy, ngươi đã nhớ kỹ, tương lai sớm muộn cũng sẽ hiểu. Tiếp lấy hắn lại đem múa luyện một đêm trường kiếm hướng về sau tiện tay ném đi, Trường Khanh mở miệng tiếp được, còn chưa chờ có phản ứng, nam nhân đã cười lớn hướng về bên ngoài rừng trúc đi đến. Kiếm này tên là Tuyết Nhận. Thanh âm của hắn dừng một chút, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng xa xa chỉ chuyển đến nhàn nhạt một câu. Cho ngươi. Trường Khanh khẽ giật mình, lúc này hắn mới từ vừa mới nam nhân múa kiếm bên trong lấy lại tinh thần, hắn vội vàng muốn đem kiếm trong tay vứt bỏ, nhưng vì lúc đã muộn. Huyễn tượng ầm vang phá toái, ý thức của hắn trở về hiện thực. Trường Khanh tranh thủ thời gian hướng bốn phía nhìn lại. Sắc trời không có biến hóa chút nào, Ngụy Giao vẫn tại ngủ trên giường thơ ngọn, không có đổi tư thế. Tựa hồ hắn tại truyền niệm linh trong huyễn tượng nhìn một đêm múa kiếm, trong hiện thực chỉ trải qua trong nháy mắt. Trường Khanh hơi có chút thấp thỏm hướng mình khiếu huyệt cảm giác mà đi. Sau một khắc, lông mày của hắn liền nhíu chặt đứng lên. Cảnh giới của hắn là sát na nhất chuyển, có 10 đạo khiếu huyệt. Trong đó có 9 đạo khiếu huyệt có 3 cánh, đại biểu hắn đồng thời tu hành huyết hải bị ngạn, tình duyên, giang thủy yên ba. Nhưng còn có một đạo khiếu huyệt, chia làm 4 cánh. Chương 161, khởi kiếm chương 161, khởi kiếm cái này đáng chết kiếm pháp, ta rõ ràng không có tận lực tu luyện, cứ như vậy học xong. Trường Khanh trong lòng có chút im lặng. Hắn đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Thạch Thu Tể có thể làm cho hắn bị động học được bộ kiếm pháp kia công pháp, trên bản chất cùng Bách Hoa Động bên trong những cái kia nữ yêu thông qua thải bổ cho người khác gieo xuống không hoàn chỉnh tình duyên công pháp là một cái nguyên lý. Thạch Thu Tể viên này truyền niệm linh là động tâm tư. Nếu như không có kiếm pháp thiên phú người, coi như đem luyện hóa, nhìn qua đằng sau cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoạn mơ mơ hồ hồ múa kiếm. Mà có kiếm pháp thiên phú người, nhìn qua đoạn này múa kiếm đằng sau, thì sẽ tự hành lĩnh ngộ phía sau công pháp, trong bất chi bất giác liền đã tu luyện công pháp của hắn, hoàn thành nhập môn. Đại ca này vì đem công pháp truyền xuống, thật đúng là âm a. Trường Khanh trong lòng không khỏi mắng, mà lại nhất tận lực chính là, người bình thường dù cho có kiếm pháp thiên phú, nếu là đã tu luyện những công pháp khác, đang nhìn qua viên này truyền niệm linh múa kiếm đằng sau, cũng sẽ không tự mình tu luyện nhập môn. Bởi vì thường nhân chỉ có thể đồng thời tu luyện một loại công pháp, muốn tu luyện nhiều loại công pháp, trừ phi tận lực đi tu luyện, sau đó tẩu hỏa nhập ma, tu vi rối loạn. Nhưng Trường Khanh là luyện pháp thánh thể, cho nên không có bất kỳ cái gì trở ngại liền thuận lợi học xong. Tính toán, dưới mắt chỉ có thể thuận theo tự nhiên, đang cơ nhục thân bên trong còn có một viên địch hồn linh, ta phải xóa đi Giang Thủy Yên ba. Còn có kiếm pháp này, nếu là còn có dư lực, còn phải đem Ngụy Giao công pháp xóa đi, để nàng trùng tu bằng pháp. Cảm thấy tính toán, Trường Khanh chỉ cảm thấy đầu to, lúc đầu chuẩn bị thoát ly lệnh Vũ gia tộc đằng sau liền dùng địch hồn linh xóa đi Giang Thủy Yên ba công pháp, tu luyện nhanh hơn tốc độ, hiện tại lại tăng lên một cái gánh nặng. Hắn là cái chuyên chú ngay sau đó thiết thực phái, cho nên coi như Thạch Thu Tể kiếm pháp lại tuyệt diệu, hắn cũng nửa điểm vui vẻ không nổi. Huyết pháp là hắn bảo mệnh át chủ bài, cũng là hắn ngụy trang, làm việc thường dùng nhất thủ đoạn. Độc pháp là hắn bây giờ có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới căn cơ, nếu là không có phệ tận linh, hắn lúc này có lẽ ngay cả bản nguyên còn không có khôi phục. Thủy pháp là vì ngụy trang có chút bất đắc dĩ, mặc dù không dùng, nhưng không tu luyện không được. Hết lần này tới lần khác kiếm pháp này vô dụng nhất, mặc dù cứng hãn, nhưng hắn hiện tại liền cần nhanh chóng tăng lên cảnh giới, cho nên kiếm pháp chỉ có thể là vướng bĩu mà thôi. Cái này để người ta có chút dở khóc dở cười, Thạch Thu Tể cái này trò bật khả năng căn bản cũng không phải là nhằm vào hắn, huống hồ trong mắt hắn, cử động lần này cũng không đối Trường Khanh tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Trường Khanh phòng bị vẫn luôn là âm nhu cùng hãm hại, đối với loại trò vật này không có phòng bị cũng thật là quái lạ không được hắn. Huống hồ Thạch Thu Tể viên này ngự linh cũng không đơn giản. Nó không chỉ là một viên truyền niệm linh, khi gánh chịu ý niệm bị Trường Khanh phá giải đằng sau, công pháp khắc vào Trường Khanh thể nội, viên này truyền niệm linh cũng liền biến thành một viên kiếm linh. Tuyết Nhận, mặc dù chỉ là một viên hạ phẩm hoàng linh, phẩm giai không cao, nhưng là thật sự kiếm linh. Tại hắn lĩnh ngộ bộ công pháp này đằng sau, lần nữa thôi động Tuyết Nhận, liền có thể tiếp tục lĩnh ngộ tu hành bộ kiếm pháp kia. Kiếm pháp danh tự rất mộc mạc, Khởi Kiếm. Trường Khanh đối với kiếm pháp hiểu rõ rất ít, lúc này ngược lại là phải mời dạy một chút trong đầu đằng cơ. Sư tôn, ngươi không phải nói ngươi cũng giỏi về dùng chiến kiếm à, giúp ta nhìn xem bộ kiếm pháp kia. Hai người này tại một khối đợi đến thời gian cũng không ngắn, đằng cơ cũng coi như đối với Trường Khanh có chút ít giải, tiểu tử này chỉ có cần hỗ trợ lúc lại gọi nàng sư tôn, lúc khác không phải gọi thẳng tên chính là lao thái bà lao nữ nhân gọi, hiện thực rất. Kiếm linh này không đơn giản, hẳn là chính hắn luyện hóa, có thể tự tay luyện ra kiếm linh, nó kiếm pháp tạo nghệ tất nhiên không thấp, coi như không phải kiếm pháp thành tôn, cũng phải là tu du cảnh giới tồn tại. Hán bộ công pháp này cũng không đến mức rất kém cỏi. Ngươi đây không phải nói nhảm a, ta là để cho ngươi cụ thể giúp ta nhìn xem. Sư tôn, sư tôn, tốt tốt tốt, là ta không đối, ngài ngực rộng lớn, đại nhân có đại lượng, giúp ta nhìn xem. Là ý chí rộng lớn, ngươi cái mắt mù. Đan Cơ tức giận nói xong, cũng theo Trường Khanh cảm thụ cùng nhau dò xét lên viên kia lại là kiếm linh lại là truyền niệm linh tuyết nhận. Hồi lâu sau, ngữ khí của nàng mười phần khẳng định nói, kiếm pháp này rất mạnh, tuyệt đối là đương đại nhất lưu kiếm pháp. Cùng ngươi học chiêu thức cái kia kiếm pháp so ra đâu, còn không bằng chi. Người đó là cái gì kiếm pháp, thật có lợi hại như vậy? Trường Khanh không nghĩ tới Đan Cơ vậy mà như thế trả lời, nàng mặc dù chán ghét Thạch Thu Tể, nhưng đối với bộ kiếm pháp kia, nàng cũng tiến hành khẳng định, bất quá nàng nhưng như cũ nói Thạch Thu Tể kiếm pháp không bằng nàng học. Thiên kiếm các mật bất truyền ra ngoài tam đại kiếm pháp một trong, người cho rằng đâu? Tựa hồ đối với Trường Khanh chất vấn phi thường bất mãn, Đan Cơ tức giận nói ra. Thiên kiếm các Trường Khanh biết, Bách Hoa Tả Thánh trong trí nhớ cũng có thiên kiếm các. Cho dù là 10 vạn năm trước, Thiên Kiếm Các cũng là chính đạo đỉnh lưu thế lực. Căn cứ Bách Hoa Tà Thánh Hoắc Cửu Thiên ký ức, Thiên Kiếm Các là tất cả kiếm pháp tu sĩ thánh địa, mà lại đã từng xuất hiện cắn cổ cấp bậc cường giả, đi ra kiếm đế. Nghĩ không ra 100.000 năm qua đi, Thiên Kiếm Các loại quái vật khổng lồ này còn có thể sừng sững không ngã. Nói sớm ngươi có thứ đồ tốt này, đem ngươi kiếm pháp đó cho ta, ta về sau cũng tu luyện. Trường Khanh không chút khách khí. Trên tay của ta công pháp không hoàn chỉnh, chỉ có một phần nhỏ, mấy cái chiêu thức mà thôi. Cho nên ngươi là thế nào làm tới thứ đồ tốt này? Không muốn nói tính toán, vậy ngươi kết luận là bộ này khởi kiếm công pháp là rất mạnh kiếm pháp công pháp. Không sai. Cái kia quỷ bị lao nói qua, hắn hết thể tự chế 10 bộ kiếm pháp, toàn bộ tu luyện đằng sau mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nếu như 1 phần 10 cũng đã là đương đại nhất lưu, cái kia 10 bộ toàn bộ học được, chẳng phải là đương đại thứ nhất. Đan Cơ thanh âm có chút chần chờ, hiển nhiên nàng cũng không quá có thể xác định Thạch Thu Tề 10 kiếm cùng Thiên Kiếm các kiếm pháp so sánh ai mạnh ai yếu. Điều kiện quá hà khắc rồi, 10 bộ kiếm pháp đồng thời tu luyện, đầu tiên nhất định phải là luyện pháp thánh thể, thứ yếu tốc độ tu luyện sẽ chậm thành rùa đen, không có cảnh giới làm cơ sở, hết thảy đều là không tốt. Trường Khanh Tịnh không để ý ai mạnh ai yếu, bất quá nếu Đan Cơ cũng nói bộ này khởi kiếm pháp là nhất lưu kiếm pháp, vậy đối với hắn tới nói cũng coi là một tin tức tốt, vạn hạnh trong bất hạnh. Việc đã đến nước này, không bằng hảo hảo tìm hiểu một chút bộ công pháp này tốt, câu kia trêu chọc nói như thế nào tới. Không có khả năng phản kháng, vậy liền hưởng thụ. Thôi động lên truyền niệm linh, hắn bắt đầu nghiên cứu lên bộ kiếm pháp kia. Khởi kiếm, ra khỏi vỏ như gió táp mưa rào, lại như lưu vân thác nước, kiếm thế lăng lệ, kiếm ảnh trung điệp, kiếm tùy tâm đầu, ý tại kiếm trước. Bộ kiếm pháp kia tinh túy ngay tại ở cùng một chỗ, vừa rơi xuống, ẩn chứa Thạch Thu Tề đối với kiếm pháp bắt đầu cùng phần cuối toàn bộ lý giải. Tu luyện kiếm pháp cùng tu luyện công pháp phổ thông không giống với, chỉ vận hành công pháp ngồi xuống tu luyện hấp thu linh khí không được, còn phải tự mình luyện kiếm, không phải vậy chỉ có tu vi cũng chỉ là gối theo hoa. Như là đã bị ép tu luyện vậy liền đem tác dụng của nó phát huy đến cực hạn, hội giao dịch còn lại 2 ngày, ngày mai nhìn xem có thể hay không mua sắm một thanh không sai kiếm lấy làm luyện tập chi dụng. Còn có Ubix, nếu như suy đoán của hắn không sai, cũng phải bắt đầu tay bố cục. Chương 162, nữ giả nam trang chương 162, nữ giả nam trang đến ban đêm. Hắn như thường lệ đánh thức Ngụy Giao vì nàng khử độc hai người tu luyện sau một đêm ngày thứ hai lại đi tới hội giao dịch tiếp tục xem nhìn có bảo bối gì. Hai người rời phòng đi vào khách điếm đại đường lúc, Ubix đã sớm tại chỗ này chờ đợi. Buổi sáng tốt lành, Ubix Minh, hôm nay vẫn như cũ đồng hành. Tự nhiên, Ubix gật gật đầu. Trường Khanh cùng Ngụy Giao tại khách điếm điểm một chút sớm một chút, bất quá Ubix cũng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ dùng cơm, Trường Khanh khách sáo hai câu, Ubix cũng chỉ là lắc đầu. Trường Khanh chỉ coi hắn đã ăn cơm xong, cùng Ngụy Giao nếm qua đằng sau, ba người cùng rời đi khách điếm, đi đến phố thị. Hôm nay là hội giao dịch ngày thứ hai, phố thị bên trên lại nhiều rất nhiều thương phẩm, chiếu so ngày đầu tiên trình độ chân quý còn muốn đề cao không ít. Bất quá huyết pháp cùng độc pháp có thể dùng tới đồ vật cơ hồ không có, liền xem như có, vì bảo hiểm, Trường Khanh cũng không dám tùy tiện mua sắm. Hắn mua sắm mục tiêu là một thanh tiện tay hảo kiếm, cùng một chút thực dụng ngự linh hoặc là linh bảo. Linh bảo xem như tương đối thân dân một loại bảo vật, chỉ cần có đầy đủ linh lực, liền có thể thôi động sử dụng. Kỳ thật nguyên lý liền cùng loại với dùng một chút tiên tài địa bảo mô phỏng ra cùng loại khiếu huyệt hiệu quả, đem ngự linh lấy một loại hình thức khác tồn trữ vào trong đó. Nghe nói đây là thời kỳ viễn cổ vì một số chiến lược thấp kém nhưng có thủ đoạn đặc thù tu sĩ chuyên môn chuẩn bị thủ đoạn phòng thân, hiện tại đại bộ phận linh bảo chế tác phương thức đều đã thất truyền, bây giờ có thể chế tác linh bảo sư so tinh thông luyện pháp tu sĩ còn ít ỏi hơn gấp trăm lần. Mà lại trở ngại thiên tài cùng ngự linh chủng loại hạn chế, đại đa số linh bảo hiệu dụng đều rất bình thường. Bây giờ có thể ở trên thị trường lưu thông linh bảo đại đa số đều lấy thực tế hoặc là chữa vật làm chủ. Trường Khanh mục tiêu chính là loại linh bảo này. Hắn để mặc đồng tại trên giao dịch hội mua bán công pháp giá trị 40.000 linh thạch, về sau hắn luyện độc còn cần ở trên người mang theo rất nhiều độc dược cùng luyện tài, chữa vật là vô cùng trọng yếu. Chờ sau này thoát ly lệnh vũ gia tộc sau, ở bên ngoài phiêu bạt còn phải có đầy đủ thiết tế. Tại hội giao dịch đi dạo một trận, Trường Khanh cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại một khối hổ phách phía trên. Khối kia lớn chừng quả đấm trong hổ phách, phong tồn lấy một cái khô quắt nhỏ bé chuột chạm thấy khô. Thạc thử thạch, cấp thấp nhất một loại chữa vật linh bảo. Thạc thử là một loại tương đối thưa thất linh thú, ngày bình thường cùng phổ thông con chuột nhỏ bình thường lớn, nhưng lại cực kỳ có thể ăn, có thể lương thực thiên thạch, uống nước và cân. Nó bụng có chứa vật chi năng, ăn nhiều đồ như vậy thạc thử cũng chỉ sẽ trở nên như người bình thường lớn. Loại này thạc thử thạch chính là lấy thạc thử thi làm chủ chế tác chứa vật linh bảo. Mặc dù hình dạng không phong nha xem, lớn nhỏ cũng không phải rất thuận tiện, chứa vật số lượng cũng bình thường, nhưng đối với Ngọc Quan Sơn mạch loại địa phương này tiểu gia tộc cũng coi là rất hi hữu bảo vật. Cao cấp chứa vật linh bảo chế tác tinh mỹ, xảo đoạt thiên công, so loại này thạc thử thạch tinh xảo không biết bao nhiêu, có rất nhiều sẽ bị làm thành trang sức trạng, lại là chiếc nhẫn lại là dây chuyền lại là vòng tay, còn có phòng ngự hiệu quả. Bất quá Trường Khanh đối với loại kia trong truyền thuyết nhẫn không gian cũng không có gì đặc biệt hơn tới, chữ vật linh bảo với hắn mà nói có thể sử dụng là được. Cùng người bán có kẻ mặc cả một phen, Trường Khanh liền lấy 4.000 khối linh thạch giá cả mua viên này thạc thử thạch. Hội giao dịch không cần một tay giao tiền, một tay giao hàng, dù sao một chút vật phẩm quý giá giao dịch cần lớn như vậy số lượng linh thạch phải dựa vào cái dương đến chuyển. Cho nên hội giao dịch quy củ là giao dịch trước, đăng ký, kết thúc về sau thống nhất kết toán. Mua xong viên này thạc thử thạch sau, ba người lại đang phố thị đi dạo. Trên đường đi, Ubix một mực trầm mặc ít nói, Ngụy Giao cũng không giống ngày đầu tiên lúc mới tới như vậy cảm xúc tăng vọt, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Ngụy Giao đại khái còn tại đối với chuyện ngày hôm qua canh cánh trong lòng, chính tính toán giết Lữ Tận Hoan chuyện báo thủ. mà U Bích thì là một mực túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. U Bích huynh, ngươi nếu là coi trọng thứ gì, tại hạ mời khách, xem như báo đáp ngài ngày hôm qua ân tình. Trường Khanh khách sáo đạo. Cái này U Bích mặc dù là cái quái nhân, nhưng tốt xấu là U Minh Ti tiếp dẫn sứ, biết đến sự tình cũng không thiếu, Trường Khanh chuẩn bị nhiều cùng hắn tìm cách thân mật, cũng có thể đạt được càng nhiều tình báo.
Tốt.
U Bích cũng không có chối từ, càng không có khách khí, đáp ứng phi thường thông khoái, trực tiếp liền hướng phương hướng ngược đi đến. Đi chưa được mấy bước, hắn ngay tại một cái cửa hàng trước dừng lại. Trường Khanh không nghĩ tới hắn sớm đã có đồ vật muốn, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì không có vào tay. Hắn dừng lại địa phương là một cái coi như thật lớn cửa hàng, đang bán nhà phía sau là một loạt dùng cái lồng bịt kín lồng sắt. Xem ra đó là cái bán linh thú cửa hàng. Ta muốn cái này. U Bích chỉ vào bên trong một cái chiếc lồng, nói ra. Trường Khanh hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện cái kia chiếc lồng đang bị cái lồng che, căn bản không nhìn thấy bên trong giam giữ cái gì. Đợi đến người bán để lộ cái lồng, Trường Khanh mới nhìn rõ cái kia trong lồng đang đóng là một cái trùng ly. Trùng ly là một loại rất thường gặp linh thú, lớn nhỏ cùng mèo con không sai biệt lắm, thân thể giống con mềm mại đại nhục trùng tử, toàn thân bao trùm lấy ly miêu giống như nhu thuận lông tóc. Loại linh thú này không có gì tính công kích, lại rất dịu dàng ngoan ngoãn biết tốt, nước bọn còn có nhất định trị liệu năng lực, rất nhiều người sẽ đem nó xem như sủng vật đến nuôi. Dù sao cũng không phải đồ vật quý giá gì, có thể bán một cái nhân tình, Trường Khanh tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Cuối cùng hao tốn chỉ là 30 mấy khối linh thạch liền đem nó ra mua, đưa cho U Bích. U Bích đem nó ôm vào trong ngực, hiển nhiên là 10 phần vừa ý nghĩ không ra U Bích minh vậy mà ưa thích loại linh thú này, thật đúng là không tưởng được. Lông xù, xúc cảm tốt. U Bích trả lời có chút hợp lý, lại có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Chân này trước thả ngươi cái tiền đuôi, quay đầu ta mang đi, có thể không? Hắn đột nhiên hỏi. Trường Khanh sững sờ, bất quá vẫn là sảng khoái đáp ứng nói. Không có vấn đề, U Bích minh ngươi nếu là thật sự ưa thích, ta còn có thể cho ngươi thêm mấy cái khác, Ngọc Quan Sơn mạnh phụ cận loại này tiểu linh thú còn không ít. À, không cần, lúc đầu ta ở bên ngoài làm việc mang những vật này cũng không tiện, chuyện bên này giải quyết trước đó có thể đặt ở ngươi nơi đó tạm tồn một chút là được rồi. U Bích vừa nói, một bên đem cái kia trùng ly trong ngực vuốt ve không ngừng, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Đó là cái nữ nhân. Gặp tình hình này, Trường Khanh ở trong lòng cơ bản đã có thể xác định. Không hắn, toàn bằng kinh nghiệm. Tối thiểu nam nhân có thể trung tình tại loại này lông xù đồ vật, hay là số ít. Huống hồ càng tại U Bích bên cạnh, Trường Khanh càng cảm thấy lời nói của nàng cử chỉ không có chút nào dương cương chi khí. Mặc dù thiếu chút nữ tính em nu, nhưng tóm lại không giống nam nhân. Trường Khanh trước đó chưa thấy qua mặt của nàng, chỉ là thông qua nàng hơi có chút non nớt cùng trung tính thanh niên phán đoán nàng là người thiếu niên. Nói cho cùng Trường Khanh thật đúng là không có hỏi qua nàng đến cùng là nam hay là nữ. U Bích huynh, mạo muội hỏi một chút, ngươi chẳng lẽ là nữ giả nam trang?
Đúng vậy a.
Ngoài ý liệu, U Bích hào phóng hồi đáp. Kỳ thật cũng không tính nữ giả nam trang, người khác nói ta là nữ ta chính là nữ, nói ta là nam ta cũng không phủ nhận, ở bên ngoài hành tẩu, nữ tử thân phận tóm lại là không tiện lắm. Thanh âm của ta cùng thân thể vốn cũng không phải là đặc biệt giống nữ nhân, cho nên ngươi có thể nhận lầm cũng bình thường. Thì ra là thế. Trường Khanh ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói ra. Không biết U Bích cô nương có thể lấy chân diện mục gặp người. U Bích do dự một chút, hay là lắc đầu. Quên đi thôi, trước mặt mọi người, ta sợ hù đến người. Chương 163, nô lệ cửa hàng. Chương 163, nô lệ cửa hàng. Trường Khanh chỉ coi U Bích là một nữ tử, khả năng xác thực dung mạo khó coi, về mặt dung mạo không quá tự tin thôi, không cần thiết ép buộc. Nói đến U Bích thân thể xác thực không quá bình thường. Ngụy Giao cũng là loại kia rất gầy yếu thân hình thấp bé, nhưng là nàng thân thể coi như bên trên ôn nhu linh động, mà U Bích thì là hơi có chút không cân đối. Nàng chân bước không nhanh, còn có chút nhỏ không thể thấy dài ngắn chân, lúc bắt đầu thấy ngược lại không cảm thấy, ở lâu mới có thể từ nàng đi đường tư thế bên trên nhìn ra. Đại khái nàng có cái gì tiên thiên tàn tật, đúng là cái xử nữ. U Bích cô nương thầy thuốc nhân tâm, tâm địa thiện lương, không cần thiết là dung mạo lo lắng. Hắn khách sáo đạo. U Bích không nói gì, chỉ là mỉm cười lắc đầu. Nàng tuyệt đại bộ phận thân thể đều bao phủ tại áo bào đen phía dưới, Trường Khanh duy nhất có thể nhìn thấy chính là nàng ngẫu nhiên vươn ra tay cùng dưới mũ trùm miệng. Bất quá Trường Khanh nhìn nàng lộ ra làn da lại 10 phần trắng nõn, môi hồng răng trắng, cái cằm nhọn, ngón tay thon dài, thấy thế nào cũng không giống là cái xử nữ. Dù sao nàng dáng dấp ra sao đối với Trường Khanh tới nói đều không trọng yếu, hắn cũng không thèm để ý Trường Khanh, ta có thể gọi như vậy ngươi đi. U Bích hỏi. Đương nhiên có thể. U Bích theo dõi hắn mặt nhìn ra ngoài một hồi, mới có hơi chần chờ nói. Ngươi thật sự là nhân loại a? Mặc dù biết nữ nhân này là cái quái nhân, nhưng nàng đột nhiên hỏi như vậy, Trường Khanh hay là trong lòng siết chặt, hàm hồ nói. Cái kia U Bích cô nương cảm thấy ta là cái gì, chẳng lẽ lại ta là quỷ? Ta không phải ý tứ kia. U Bích lắc đầu, nàng do dự một chút, đưa tay, vô Trường Khanh bả vai. Xem ra trong điều tra ngươi ở gia tộc trải qua cũng không tốt, xác thực là thật, ngươi thật giống như trải qua rất nhiều rất vất vả sự tình, hy vọng ngươi về sau không cần bởi vậy rơi vào ta đạo, ngươi người cũng không tệ lắm, ta không muốn xem bọn hắn giết ngươi. Trường Khanh có chút mờ mịt, không rõ nàng đến cùng là ý gì. Nhưng tóm lại không phải chuyện tốt, nữ nhân này không chỉ quái dị, còn lộ ra một loại nhìn thấu lòng người cảm giác, để tâm hắn kỵ. U Minh Ti người đều dạng này. Trường Khanh hướng trong đầu đàn cơ hỏi. Nàng dạng này ta chưa thấy qua, nhưng U Minh Ti dạng gì quái nhân đều có, so với nàng trách ta cũng đã gặp. Đan cơ dừng một chút, tựa hồ là đang hồi ức. Ta trước kia gặp được một cái gọi Cực Chính Đạo, hắn bị hóa điên, xem ai cũng giống như tà đạo, bởi vì tên ăn mày tại phố thị trộm chủ quán một cái bánh nướng, liền đem tên ăn mày cùng chủ quán đều giết. Giết tên ăn mày coi như xong, giết chủ quán làm gì? Trường Khanh không hiểu. Trước hết giết tên ăn mày, đem bánh nướng cướp về đằng sau phát hiện chủ quán thiếu cân ngắn hai, đồng dạng bánh nướng, hắn bán quý, vẫn còn so sánh nhà khác nhỏ một vòng. Cái này cũng muốn giết ta. Nghe Đan Cơ được chứng kiến U Minh Ti, liền ngay cả Trường Khanh cũng không khỏi nhíu mày. Hắn cảm thấy những người này đều có rơi vào tà đạo hiểm nghi, U Minh Ti sớm muộn đều được thu bọn hắn. Đan Cơ cười cười. Đây coi là cái gì, còn có cái chuyên môn thích ăn tiểu hài U Minh Ti tiếp dẫn sứ, hắn đem trộm tới tà đạo nuôi dưỡng, sinh dưỡng tiểu hài cho hắn ăn, trả lại cho mình lên cái phong hào lấy tên đẹp phệ ấu tả. Ta thế nào cảm giác ngươi chỉ là tại bôi đen bọn hắn, trong miệng ngươi U Minh Ti, chỉ là đem thi bạo đối tượng mang theo tà đạo tên, sau đó đơn thuần đi làm ăn đi. Bản tôn chán ghét U Minh Ti không giả, nhưng nói lời câu câu là thật, ngươi dùng cái kia huyết thực linh, chính là bản tôn dùng cái kia phệ ấu tả luyện hóa. U Minh gặp Trường Khanh không có trả lời, đưa tay ở trước mặt hắn lung lay, Trường Khanh lấy lại tinh thần, nàng mới lên tiếng. Thật có lỗi, khả năng câu lên ngươi cái gì không tốt nhớ lại, không cần để ý lời nói của ta, ngươi còn muốn tiếp tục đi dạo à? Ân, tốt. U Bích tốt xấu không giống Đan Cơ nói cực chính đạo cùng phệ ấu tạ như vậy quái dị cực đoan, chỉ cần nàng không nhận định chính mình là ta đạo, vậy liền còn tính là có thể ở chung. Hai người tiếp theo tại hội giao dịch đi dạo một vòng, trừ khối kia thạch thử thạch bên ngoài Trường Khanh cũng không tìm được ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Đang chuẩn bị về khách điếm nghỉ ngơi, đợi ngày mai hội giao dịch cuối cùng một ngày lại đụng tìm bận may lúc, Ngụy Giao lại kéo Trường Khanh tay áo, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, ta muốn qua bên kia nhìn xem." Trường Khanh thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa, là một chỗ tụ tập không ít người cửa hàng. Chỗ kia vốn là phố thị một chỗ hàng thịt, cửa hàng sau có rất nhiều lồng sắt, nguyên bản giam giữ rất nhiều đợi làm thịt giết súc vật. Lúc này hẳn là bị tạm thuê ra ngoài, không biết đang bán thứ gì. Trước đó bọn hắn liền đã đi ngang qua nơi đó, bất quá Trường Khanh luôn luôn đối với loại kia chen chúc ồn ào địa phương không có cảm tình gì, huống hồ bên kia còn mang theo một cô hôi thối, hắn liền không có đi xem. Bất quá nếu Ngụy Giao hiếu kỳ, hắn cũng không để ý theo nàng đi xem một chút. Ba người cùng nhau đi tới cửa hàng kia trước, lúc này mới thấy rõ ràng đó là cái buôn bán nô lệ cửa hàng. Cửa hàng sau trong lều nguyên bản giam giữ súc vật trong lồng sắt, giờ phút này tràn đầy từng cái co do người. Sở dĩ co do là bởi vì mỗi một cái trong lồng sắt đều lấp không xuống 10 người, bọn hắn chen chúc không có hoạt động không gian, chỉ có thể co do thân thể. Trong lồng đa số là nữ nhân trẻ tuổi, nam nhân thì đều chút hoặc là da mặt trắng non thân thể gầy yếu, hoặc là chút khung xương thô to, hơi tính dưỡng tu dưỡng có thể trọng lượng khô sống được cực, riêng phần mình tác dụng không cần nói cũng biết. Bán nô lệ địa phương mà thôi, không có gì để mắt, chúng ta đi thôi. Trường Khanh chỉ là nhìn thoáng qua cũng không có cái gì hứng thú. Những nô lệ này đều là chút lang thang dân đói, bị con buôn nô lệ bắt lại buôn bán, đối với hắn mà nói cơ hồ không có giá trị gì. Bắt diên giới vực quy củ còn không bằng địa cầu bên trên xã hội nô lệ. Có hộ tịch bình dân một khi rời đi chính mình sinh tồn thổ địa, đó chính là không có thân phận người lưu lạc, coi như bị người tùy ý giết chết, cũng sẽ không có bất luận cái gì hậu quả, nếu như bị con buôn nô lệ bắt lại, tự nhiên là thành thương phẩm. Trường Khanh chính quay người chuẩn bị rời đi, Ngụy Giao lại cầu khẩn nói: "Thiếu gia, ngài có thể mang ta nhìn xem a, ta muốn tìm người." Trường Khanh đột nhiên nghĩ đến, Ngụy Giao tựa hồ cũng không phải Ngọc Quan Sơn mạch người địa phương, nàng nói qua chính mình không có thân nhân, Ngọc Quan Sơn mạch cư dân không phải nông hộ chính là thợ săn, nàng một vị tiểu cô nương, một người khẳng định là không có cách nào tại bản địa sinh tồn. Nàng có thể đến buôn bán nô lệ địa phương tìm người, nói rõ nàng rất có thể cũng là người lưu lạc xuất thân. Quay đầu có cơ hội có thể hỏi một chút nàng xuất thân sự tình. Dù sao Ngụy Giao thỉnh cầu cũng không chậm trễ sự tình gì, theo nàng tìm một cái cũng không sao. Ngươi muốn tìm là nam nhân nữ nhân? Hắn làm việc coi trọng một cái hiệu suất, hỏi danh tự không dùng, con buôn nô lệ cũng sẽ không nhớ tên của bọn hắn. Ngụy Giao cũng không phải đồ đần, nơi này đều là nam nữ trẻ tuổi, già yếu tàn tật đều bị con buôn thuận tay giết, cũng sẽ không lấy ra bán, chỉ có giới tính xem như duy nhất sàng chọn điều kiện. Nữ. Ngụy Giao nói ra. Trường Khanh liền hướng người bán đáp lời. Những này nữ nô đều là ở đâu ra? Người bán gặp hắn quần áo ngăn nắp, tự nhiên cảm thấy hắn có thể là người mua, nhiệt tình giới thiệu nói: "Công tử yên tâm, đây đều là Ngọc Quan Sơn mạch bốn bề lưu dân, lai lịch tuyệt đối sạch sẽ, mang đến hội giao dịch đây đều là tinh phẩm. Ngươi nhìn những nữ nhân này, đều là da mặt trắng đoán, hảo hảo dưỡng dưỡng, đều có thể tiếp khách, mới một khối linh thạch một cái, có lời rất. Mang ta nhìn xem." "Dễ nói, dễ nói." Người bán dẫn hắn đi đến giam giữ nữ nô một chút lồng lớn bên cạnh, dẫn hắn nhìn lại. Ngụy Giao tại mỗi một cái chiếc lồng bên cạnh đều ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát mỗi người mặt, nhìn hồi lâu sau, cũng lộ ra vẻ mặt thất vọng. "Chỉ có những này a, còn có hay không mặt khác?" Thấy thế, Trường Khanh lại hỏi. Người bán kia nhíu mày, xem bọn hắn chỉ nhìn không mua, nhất là Ngụy Giao một mực tại tìm kiếm cái gì bộ dáng. Hiện nhiên người bán kia không phải lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Giao loại người này, có chút cố nén không nhịn được nói. Còn lại đều tại trong cố phòng, bất quá những cái kia đều là chút thô buồn, hoặc là có tàn tật, bán cũng tiện, công tử nếu là không chuẩn bị đại lượng mua vào, liền không cần nhìn. Đối với loại người này Trường Khanh cũng lời nói nhảm, trực tiếp từ trong ngực móc ra một khối linh thạch, ném cho hắn. "Ta mua thiếu không giả, nhưng ta nguyện ý ra gấp trăm lần giá cả, mang ta đi nhìn, không để cho ngươi toi công bận rộn." Chương 164, cố nhân khó tìm. Chương 164, cố nhân khó tìm. Người bán kia gặp hắn xuất thủ như thế hào phóng, trong nháy mắt đổi một cái thái độ, so trước đó còn muốn nhiệt tình gấp trăm lần. Dễ nói, công tử ngài đi theo ta, khố phòng không tại phố thị." Người bán kia cùng người bên cạnh đơn giản kể một chút, liền tự mình dẫn đường, dẫn bọn hắn đi khố phòng. Trường Khanh ba người đi theo hắn thẳng đường đi tới, càng đi càng cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn đi phương hướng là thông hướng Lệnh Vũ gia tộc lãnh địa. Không lâu sau đó, Người bán dẫn bọn hắn đi tới một chỗ vắng vẻ sân nhỏ, bên trong là mấy gian không nhỏ nhà kho. Lần này Trường Khanh có thể xác định, những nô lệ này con buôn thế mà chính là Lệnh Vũ gia người. Người bán dẫn bọn hắn đi vào sân nhỏ, cách thật xa, liền có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi khai đạo. Mà trong viện chính bày biện một cái bàn, mấy nam nhân chính vây quanh ở bên cạnh bàn nhậu nhẹt. Dẫn đầu một thiếu niên trông thấy mấy người đi tới, trước tiên không có cùng người bán kia đáp lời, mà là vậy mà nhìn về phía Trường Khanh, hơi kinh ngạc đạo: "Trường Khanh ca, ngài sao lại tới đây?" Trường Khanh đối với người này hơi có chút ấn tượng, tìm kiếm lấy nguyên thân ký ức, chỉ biết là hắn là trưởng tự trì mạnh người. Gặp hắn không có trả lời, thiếu niên cũng không ngần ngại chút nào, nhiệt tình đi lên trước, hơi có vẻ lấy lòng nói: "Trường Khanh ca quên đi, ta là Lệnh Vũ Trường Nho, chúng ta thế nhưng là họ hàng a." Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đạo lý Trường Khanh tự nhiên minh bạch, thế là cũng trở về đáp: "Nguyên lai là Trường Nho huynh đệ, thất kính thất kính, ta mấy năm này thầm cư không ra ngoài, cùng trong nhà người đều xa lạ." "Không có việc gì, không có việc gì, Trường Khanh ca ngài thế nhưng là chúng ta Lệnh Vũ gia vinh quang trưởng lão, có thể đến tiểu đệ nơi này, thật đúng là đồng tất sinh huy a. Trường Khanh ca ngài là đến mua nô lệ, cái kia làm phiền Trường Nho huynh đệ mang ta đi nhìn xem." Dễ nói, ngài coi trọng con nào, coi trọng bao nhiêu, tùy ý cho. Lệnh Vũ Trường Nho tự giác tiến lên dẫn đường, mở ra khố phòng cửa lớn. Vừa mở cửa, chạm mặt tới chính là một cỗ ẩm ướt hôi thối mùi. Liền ngay cả thường xuyên ở bên này Lệnh Vũ Trường Nho đều dùng khăn tay bưng kín cái mũi, hắn vừa mới chuẩn bị cùng Trường Khanh giải thích một chút, lại không nghĩ rằng Trường Khanh ba người đã đi vào. Loại hoàn cảnh này đối với Trường Khanh tới nói cùng Bách Hoa Động so ra đơn giản tiểu vu gặp đại vu. Ngụy Giao là nhà cùng khổ xuất thân, tựa hồ còn có lang thang kinh lịch, cũng cảm thấy không có gì. U Mịch khuôn mặt che giấu tại mũ trùm phía dưới, nhìn không ra thần sắc, chỉ là không nói một lời đi theo phía sau bọn họ. Trong khu phòng phi thường lờ mờ, chỉ có mấy cái nhỏ hàng rào cửa sổ có thể xuyên thấu vào mấy đạo quang. Cửa lớn mỗi lần bị mở ra, phía ngoài tia sáng chiếu vào, những cái kia trưởng kỳ ở vào trong hắc ám các nô lệ vậy mà dọa đến nhau nhau che mắt tránh lui. Ngụy Giao hỏi Lệnh Vũ Trường Nho muốn dễ ngọn đến, không kịp chờ đợi tại bọn này nô lệ bên trong tìm. "Trường Khanh ca, ngài đây là chuẩn bị tìm người?" Lệnh Vũ Trường Nho hiển nhiên là người biết chuyện, gặp Ngụy Giao cử động lần này, liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, thế là hỏi dò: "Ân, tìm người?" Trường Khanh vô bờ vai của hắn: "Trường Nho huynh đệ không cần thần trương, không phải ta tìm người, là của ta hộ pháp người muốn tìm cá nhân, có thể là nô lệ xuất thân đi, yên tâm, nên xài bao nhiêu tiền ta theo gấp trăm lần cho ngươi, không để cho ngươi toi công bận rộn." Lệnh Vũ Trường Nho lập tức sợ hãi nói: "Trường Khanh ca ngươi nói gì vậy, chúng ta đều là người một nhà, ta sao có thể thu tiền của ngài?" Hắn chỉ là Trường tự chi mạch một tiểu nhân vật, coi như Trường Khanh chỉ là cái bị phế người thừa kế, treo hư danh vinh quang trưởng lão, nó thân phận địa vị cũng cao hơn nhiều hắn, hắn tự nhiên đến định bợ Trường Khanh. "Chỉ là Trường Khanh ca, ngài cũng biết, chúng ta Trường tự chi mạch vẫn luôn làm lấy nô lệ sinh ý, trước đó có sai bắt đại nhân vật nào người với ý loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng chúng ta cũng là theo quy củ làm việc, tiểu đệ chính là cái chạy việc bẩn việc cực, ngài đừng trách tội liền tốt." Hắn có chút chột dạ nói. Trường Khanh tự nhiên minh bạch hắn nói chính là có ý tứ gì. Những nô lệ này con buôn nắm giữ lấy nhiều như vậy nô lệ, thường xuyên có vãng lai giao dịch, người nào đều bắt. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng nói bắt đều là chút người lưu lạc, nhưng trên thực tế nhiều người đứng lên, chỗ tới còn chưa nhất định đều có người nào đâu. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng chưa chừng nô lệ bên trong liền có cái nào đó không đáng chú ý, cùng một vài đại nhân vật có quan hệ thân thích. Loại tình huống này một khi phát sinh, chỉ có thể bán con buôn nô lệ mắt vụ về, có mắt mà không thấy Thái Sơn, không nhìn rõ loại kia có tôn sùng thân phận bị lầm trộm tới nô lệ cùng những người khác khác nhau. Về phần nô lệ bên trong sẽ có hay không có nhiều đầu óc, đi ngụy trang thành người có thân phận, hoặc là đi lừa gạt, con buôn nô lệ lại nên như thế nào phân biệt, đó chính là người trong nghề môn đạo, Trường Khanh không quan tâm. Bất quá những người này đối đãi nô lệ khẳng định không có khả năng làm sao ưu đãi là được, trước đó khẳng định cũng phát sinh qua có nô lệ có quan hệ thân thích đại nhân vật trục về đi đằng sau có ý định chuyện trả thù. Lệnh Vũ Trường Nho tự nhiên lo lắng Trường Khanh cũng dạng này. "Ngươi yên tâm, quy củ ta minh bạch, lại nói, các ngươi cũng là cho trưởng tự làm việc, ta làm sao có thể trách tội các ngươi đâu, huống hồ tìm được hay không còn chưa nhất định đâu." Trường Khanh ra vẻ cởi mở cười cười, biểu hiện không thèm để ý chút nào. Kỳ thật hắn cũng xác thực không phải rất để ý mỗi đi có mỗi làm được quy củ, hắn không phải cái gì chính nghĩa sứ giả, càng không chuẩn bị dùng địa cầu bên trên nhân đạo xem để ước thúc hoặc là trừng trị những này cùng kẻ buôn người không khác người. Nơi này là tàn khốc dị giới, nói cho cùng hắn cùng trước mắt Lệnh Vũ Trường Nho cũng không có gì khác biệt, đều là tiểu nhân và tôi, không thay đổi được cái gì. Những đạo lý này hắn không gì sánh được minh bạch. Muốn cho trên đời này không có nô lệ, không có nô lệ buôn bán, không có người lưu lạc, so giết chết 100 cái, 1000 cái tôn giả còn khó hơn. Hắn ngược lại hy vọng Ngụy Giao tìm không thấy người, nếu không còn tăng thêm phiền phức. "Trường Khanh ca không hổ là vinh quang trưởng lão, đại khí, thiếu gia chủ trước kia liền cùng chúng ta đề cập qua lên ngài, còn nói ngài là hắn phụ tá đắc lực, về sau gia tộc sản nghiệp đều muốn giao cho ngài quản lý đâu." Lệnh Vũ Trường Nho có chút cười lỉnh nói: "Cà ca ta, đúng nha, thiếu gia chủ kế nhiệm đằng sau liền tiếp nhận chúng ta trưởng tự chi mạch những sản nghiệp này, bất quá thiếu gia chủ khẳng định là lấy tu luyện là chủ, liền định kỳ kiểm toàn cái gì, muốn bán nô lệ khối này sản nghiệp trước kia là cha ta quản, hiện tại cũng là ta đang quản. Ca ca ta bình thường lúc nào tới một lần?" Trường Khanh vô tình hay cố ý hỏi, dù sao liên quan tới Lệnh Vũ Trường ca tình báo biết nhiều hơn một chút tổng không có chỗ xấu. Thiếu gia chủ tới thời gian không cố định, bất quá cơ bản mỗi lần có đại đơn, hắn đều sẽ tới tự mình kiểm toán. Lệnh Vũ Trường Nho cảm thán nói: thiếu gia chủ thật sự là rồng phượng trong loài người, đối với chúng ta chi mạch sự tình thật sự là tận chức tận trách, mọi chuyện đều muốn tự thân đi làm, đối lại chúng ta cũng quan hậu, chúng ta đều rất sùng kính hắn. Ca ca ta tự nhiên là thế gian nhất đẳng người tốt. Trường Khanh cũng phụ hòa nói. Trong lòng của hắn cảm thấy thú vị, chính đạo gia tộc thiên tài tân tinh, đối với bẩn thỉu con buôn nô lệ đều khoan nhân mà đợi a thật đáng buồn, đáng tiếc, buồn cười. Hồi lâu sau, Ngụy Giao tìm khắp cả toàn bộ khố phòng, cũng không có tìm tới người nàng muốn tìm. Nàng có chút thất vọng đi đến Trường Khanh bên người, hỏi dò: "Thiếu gia, ta còn có thể đi mặt khác khố phòng tìm tiếp nhìn a?" "Đến đều tới, vậy thì tìm tìm xem đi, làm phiền Trường Nho huynh đệ lại mang bọn ta đi mặt khác khố phòng nhìn xem." "Dễ nói dễ nói, bên này." Lệnh Vũ Trường Nho tự nhiên là không dám thất lễ, dẫn bọn hắn lại đi mặt khác khố phòng. Chương 165, cứu người cấm thuật. Chương 165, cứu người cấm thuật. Trường Khanh vốn cho rằng Ngụy Giao hẳn là tìm không thấy người, không nghĩ tới khi tìm thấy cái cuối cùng khố phòng thời điểm, nàng vậy mà thật tại trong một cái góc tìm được người nàng muốn tìm. "A Tú tỷ tỷ." Ngụy Giao vừa mừng vừa sợ thanh âm từ khố phòng chỗ sâu truyền đến, Trường Khanh thuận thanh âm đi tới, gặp được hơi có chút buồn nôn một màn. Một nữ nhân đang bị giống cho giống như buộc tại góc tường. Nàng nghiêng dựa vào góc tường, không nhúc nhích. Nàng xương quai xanh bị thiết hoàn xuyên thấu, trên thiết hoàn treo một cây chỉ có dài 1 mét không đến xích sắt, đóng đinh trên mặt đất, trói buộc nàng hành động. Nữ nhân này gầy yếu giống như là một bộ khô lâu, trên thân hiện đầy vết thương, trên đùi cùng trên lưng đều hiện đầy lít nha lít nhít mụn nước, tóc thưa thất thừa không được mấy cây. Lấy Trường Khanh ánh mắt đến xem, nữ nhân này kinh lịch tra tấn mặc dù cùng lúc trước chính mình không so được, nhưng cũng đến có thể được xưng tụng cực kỳ tàn ác trình độ. Nàng rõ ràng thường xuyên kinh lịch ẩu đả ngược đãi, sẽ còn để nàng chịu đói, mà lại bị giam ở chỗ này thời gian hẳn là cũng không ngắn. Trên người những cái kia bệnh sởi chứng minh nàng còn từng chịu đựng rất nhiều lần xâm phạm. Bất quá đoán chừng đây không phải Lệnh Vũ Trường Nho bọn hắn cách làm, nữ nhân này cái bộ dáng này nhìn xem cũng làm người ta ngán, huống hồ đối với bọn hắn tới nói, nữ nhân thân thể không đáng tiền, còn không đến mức dạng này. Hẳn là trong khố phòng cùng là nô lệ nam nhân khác cách làm. Xem ra tại cái này nhà kho lớn bên trong cũng có một cái nhược nhục cường thực nho nhỏ xã hội. A Tú tỷ tỷ, ô ô ô, nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, Ngụy Giao muốn nhào trên người nàng, lên tiếng khóc lớn, có thể lại như là sợ sệt nàng khô lâu kia một dạng thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh, chịu không được bất kỳ đụng vào, cuối cùng nàng chỉ có thể có chút chân tay luống cuống quỳ gối trước mặt nữ nhân. "Đây là người ngươi muốn tìm a?" Trường Khanh ngồi xổm ở Ngụy Giao bên người, kiên nhẫn hỏi. Ngụy Giao gật gật đầu, lau nước mắt, khẩn cầu: "Thiếu gia, ngài mau cứu nàng đi, có được hay không?" Trường Khanh vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ra hiệu nàng yên tâm, ngẩng đầu nhìn một chút Lệnh Vũ Trường Nho. Lệnh Vũ Trường Nho vội có chút bối rối đạo: "Nữ nhân này là lang thang, chúng ta thật là không biết nàng cùng Trường Khanh ca ngài có quan hệ, nàng bị bắt tới mấy tháng, vừa tới thời điểm ta nhìn nàng dáng dấp vẫn được, lúc đầu về lại tinh phẩm loại này suy nghĩ bán tốt giá tiền, nhưng nàng luôn muốn chạy, chúng ta chiếu quy củ làm việc, đến cho nàng chút giáo huấn, giết gà dọa khỉ, không phải vậy các nô lệ liền đều muốn lấy muốn bỏ chạy." Trường Khanh thờ ơ lắc đầu, rộng lượng đạo: "Giai Nho huynh đệ, ngươi không cần nhiều lời, ta không phải người không nói lý. Nói sẽ không trách tội các ngươi tự nhiên nói lời giữ lời, bất quá ta bây giờ có thể mang nàng đi rồi sao?" "Đương nhiên không có vấn đề." Đạt được câu trả lời của hắn sau, Lệnh Vũ Trường Nho rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. "Ngay chờ chút, ta cái này đi tìm cái kìm cái gì cho nàng trên thân dây xích này mở ra." "Không cần." Trường Khanh cúi người, lấy tay nắm xích sắt kia, trên tay dùng sức, xích sắt trong tay hắn liền tựa như mì bắt một dạng, bị hắn chậm rãi kéo đứt, không tiếp tục làm bị thương nữ nhân kia mảy may. "A Tú tỷ tỷ, A Tú tỷ tỷ, ngươi tỉnh nha." Không có xích sắt trói buộc, thân thể nữ nhân mắt thấy liền muốn sủi lơ ngã xuống đất, Ngụy Giao vội vàng đỡ lấy nàng, kêu gọi đạo: "Nàng sắp chết, hay là để ta thử một chút đi." Một mực không nói một lời U Bích lúc này mở miệng nói. Ngụy Giao vội vàng tránh ra, đem vị trí tặng cho U Bích. U Bích ngồi chồm hổm trên mặt đất, vươn tay đặt tại nữ nhân đỉnh đầu. Một trận nhỏ không thể biết hắc vụ từ nàng ống tay áo bay lên, thuận nữ nhân thất khiếu chậm rãi tràn vào trong cơ thể của nàng. Sinh mệnh lực của nàng đã khô kiệt, thể nội lại là bệnh lại là độc, thương cũng không nhẹ. Sau một lát, nàng mới rút tay trở về, lắc đầu: "Không cứu nổi." Trường Khanh nhíu nhíu mày, hắn cũng không để ý nữ nhân này là chết hay sống, chỉ là hắn cũng không thể biểu đạt ra đến, khách sáo hỏi một chút thôi. Ngoài dự liệu của hắn là, U Bích lại lắc đầu: "Có cứu, nàng dạng này ta đã cứu không ít, bất quá có đại giới, hoặc là biến mù lòa hoặc là biến tên điên, ngươi hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không?" Nói, U Bích xông về trên mặt đất thuốc thiết Ngụy Giao chép miệng. Ngụy Giao sau khi nghe xong, lấy lại tinh thần, không chút do dự gật đầu nói: "Có thể sống là được, có thể sống là được, U Bích đại nhân, cầu ngài mau cứu nàng." "Ta sẽ cứu." U Bích thản nhiên nói. "Vậy ngươi thay nàng làm quyết định đi, là biến thành mù lòa hay là biến thành tên điên?" Ngụy Giao sau khi nghe xong, có chút mờ mịt luống cuống, Trường Khanh cũng là nhíu nhíu mày. "Trị bệnh cứu người, lại đòi người biến thành mù lòa hoặc là tên điên, còn muốn chọn một?" Hắn từ Bách Hoa Tả Thánh Hoắc Cửu Thiên trong trí nhớ không có tìm kiếm đến phương diện này công pháp hoặc là ngự linh. "Nàng nói chính là dùng phương pháp gì cứu người, đan cơ?" Hắn hướng trong đầu đan cơ dò hỏi. "Bản tọa cũng không biết, bất quá giống nữ nhân này thương thế, kỳ thật muốn cứu trở về cũng không phải rất khó, dùng huyết pháp liền có thể làm đến. Chẳng qua nếu như là dùng dũ pháp lời nói xác thực đến thi thuật giả tối thiểu có tu du cảnh giới, cái này U Bích niên kỷ nhìn xem không lớn, hẳn là không cảnh giới cao như vậy, đoán chừng là phải dùng cái gì cấm thuật đi." "Dũ pháp cấm thuật, lại đòi người biến thành tên điên hoặc mù lòa?" "Chưa từng nghe thấy. Trên đời này cấm thuật thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có, ngươi nhìn xem chính là." Gặp Ngụy Giao chậm chạp chưa trả lời, U Bích lặp lại: "Ngươi nếu không thay nàng làm quyết định, vậy ta cứu không được." Ngụy Giao cắn răng, mặc dù biết không phải giả mồm thời điểm, nhưng muốn nàng làm loại lựa chọn này hay là rất gian nan. Suy tư sau một lát, nàng mới lên tiếng: "Biến thành mù loà đi, dù sao cũng so điên rồi mạnh." "Tốt." U Bích cũng không làm phiền, trực tiếp hướng Trường Khanh vươn tay: "Trên người ngươi có đeo đao đi, cho ta mượn dùng một chút." Trường Khanh đem trong ngực chủy thủ đưa cho nàng, U Bích lại phân phó nói: "Phu một tay, đè lại đầu của nàng." Trường Khanh cũng có chút hiếu kỳ U Bích muốn thi triển cấm thuật là cái gì, thế là ngoan ngoãn làm theo, hai tay đè xuống nữ nhân đầu. Sau một khắc, U Bích cách làm lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Chỉ gặp nàng trực tiếp dùng chùy thủ thuận nữ nhân quẹt mắt, không chút do dự lao đi qua. Nhanh chóng hai đao xuống dưới, nữ nhân kia trực tiếp liền biến thành mù lòa. Bởi vậy có thể thấy được nữ nhân đúng là suy yếu đến trình độ nhất định, nhận lấy thương tổn như vậy cũng vẫn như cũ chỉ là bản năng vùng vẫy hai lần, ngay cả gọi khí lực đều không có. Trường Khanh vốn cho rằng U Bích nói tới biến thành mù lòa là thi thuật cứu người đằng sau đại giới, thật không nghĩ đến lại là nàng tự tay trước tiên đem người lộng ngủ. Đang lúc nàng coi là U Bích muốn bắt đầu thi triển phức tạp gì thuật pháp lúc, nàng lại chỉ là duỗi ra hai tay, đỡ nữ nhân đầu. Sau đó nàng đem mặt sẽ tới. Tại nàng màu đen mũ trùm phía dưới, nữ nhân mặt dán tại U Bích trên khuôn mặt. Hai người mặt cùng một chỗ bao phủ tại U Bích màu đen mũ trùm phía dưới, Trường Khanh không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, nhưng là lờ mờ nghe được một tiếng cùng loại thực vật cành lá vươn ra tiếng xào xạc. Hắn không rõ ràng U Bích làm cái gì, nhưng là nữ nhân lúc đầu khô cạn thân thể lại như giành lấy cuộc sống mới bình thường nhanh chóng khôi phục lên sinh cơ. Sau một lát, nàng tinh tế ngón tay khô héo vậy mà có chút khẽ nhăn một cái. "A Tú tỷ tỷ." Ngụy Giao ngạc nhiên tiến lên, cầm tay của nữ nhân. Phảng phất cảm nhận được Ngụy Giao kêu gọi, nữ nhân khàn khàn như là ống bệ rách thanh âm khó khăn vang lên. Nhỏ Lam chương 166, khoai lang bỏng tay chương 166, khoai lang bỏng tay A Tú tỷ tỷ. Nghe được nữ nhân đáp lại, Ngụy Giao lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ. Không bao lâu, U Bích buông lỏng tay ra, mặt của nàng cũng cùng A Tú mặt tách ra. Trường Khanh có chút khó tin mà nhìn trước mắt một màn thần kỳ này, U Bích thủ đoạn có chút vượt ra khỏi hắn lý giải phạm chủ. Hắn mười phần vững tin U Bích không có sử dụng bất luận cái gì ngự linh, bởi vì hắn không có cảm nhận được U Bích trên người có rất rõ ràng linh lực ba động. Ngược lại là A Tú thể nội hiện ra sôi trào mãnh liệt linh lực cùng sinh mệnh lực, giống như là nàng tự lành một dạng. A Tú thật giống như một cái tân sinh hài nhi, mũ trùm màu đen bên dưới hai người đụng vào bộ mặt thành kết nối sinh mệnh cùng rốn. U Bích không biết dùng cái gì lực lượng để nàng tỏa sáng lần thứ hai sinh mệnh. Đại giới chính là nàng hai mắt triệt để đã mất đi. Ngươi thấy rõ rồi sao? Nàng đây là cái gì công pháp? Bách Hoa Tả Thánh trong trí nhớ không có đối với U Bích loại này thủ đoạn kiến thức, Trường Khanh chỉ có thể hướng Đan Cơ đặt câu hỏi. Hẳn là tối pháp, nhưng nàng cái này tối pháp ta cũng chưa từng thấy qua. Đan Cơ lời nói không khỏi làm Trường Khanh lâm vào suy nghĩ. Kỳ thật hắn sớm đã có qua loại nghi ngờ này. Theo lý mà nói Bách Hoa Tả Thánh Hoắc Cửu Thiên mặc dù đến muộn thâm niên đã nửa điên nửa khùng, hơn nữa còn là bẩn thỉu không chịu nổi hái hoa tặng. Nhưng hắn tốt xấu là thiên hoang cảnh giới cường giả, là có thể được xưng là thánh giả, siêu việt tôn giả tồn tại. Mặc dù thiên hoang cùng trời hoang ở giữa cũng có khoảng cách, nhưng thiên hoang thánh giả là khái niệm gì, gần với cắng cổ cảnh giới đại đế phía dưới. Huống chi hắn hay là do chính nhập tà tà đạo, theo lý mà nói hai đạo chính tà cái gì như quỷ xà thần hắn hẳn là đều hơi có kiến thức. Nhưng hôm nay Trường Khanh lại càng phát ra cảm thấy, Bách Hoa Tà Thánh kiến thức tựa hồ có vẻ hơi quá nông cạn. Từ kế thừa Bách Hoa Tà Thánh truyền thừa đằng sau, hắn không biết đến đồ vật đã xuất hiện rất nhiều. Lệnh Vũ Văn Dung Thánh Đủ, mặc đồng dạng này linh thôi, U Bích loại thủ đoạn quỷ dị này chờ chút. Những vật này đang cơ mặc dù kiến thức cũng ít, nhưng nàng còn có thể dùng cảnh giới không đủ đi tới giải thích. Dù sao nàng mặc dù là tôn giả, nhưng cũng không tính là thế giới này đỉnh điểm, khó mà nhìn trộm thế giới toàn cảnh cũng bình thường. Có thể Bách Hoa Tà Thánh Hoắc Cửu Thiên đâu? Cảnh giới của hắn hẳn là đầy đủ cao đi. Nhưng Trường Khanh thậm chí cảm thấy đến đan cơ đều so Hoắc Cửu Thiên biết đến đồ vật càng nhiều. Chẳng lẽ vẹn vẹn thời đại chênh lệch? Trường Khanh cảm thấy cũng không tự nhiên. Vấn đề khẳng định không xuất hiện ở Bách Hoa Tà Thánh trên thân, hắn là gần với đại đế tồn tại, nếu như nói hắn đều không có kiến thức, cái kia chỉ sợ rất khó tìm đến càng người có kiến thức. Nhưng hắn không biết sự tình hiện tại quả là nhiều lắm một chút. Vấn đề không phải xuất hiện ở trên người hắn, đó chính là xuất hiện ở thế giới này trên thân. Có lẽ cái này 100.000 năm, xảy ra chuyện gì to lớn biến cố, cải biến rất nhiều chuyện, dẫn đến rất nhiều Bách Hoa Tà Thánh thời đại kia chưa bao giờ có đồ vật xuất hiện. Hắn đang nghĩ ngợi lúc, A Tú đã có chút dấu hiệu thức tỉnh, nàng run run rẩy rẩy vươn tay, sờ về phía Ngụy Giao mặt. "Thật là ngươi A Tiểu Lam là ta, A Tú tỷ tỷ, là ta nha." Ngụy Giao nắm lấy tay của nàng, vui đến phát khóc. Bộ này cảm động hình ảnh cũng không có để Trường Khanh trong lòng có mảy may gợn sóng, hắn chú ý còn tại U Bích sử dụng cấm thuật bên trên, còn có Ngụy Giao danh tự. Vì cái gì nữ nhân này gọi nàng Tiểu Lam? "U Bích cô nương, ngươi vừa mới đó là cái gì thủ đoạn, thật sự là lợi hại." Trường Khanh trước hướng U Bích hỏi. U Bích cũng không có trả lời, chỉ là lắc đầu. "Là ta đường đột, thủ đoạn lợi hại như vậy khẳng định là mật bất truyền ra ngoài, U Bích cô nương, ta lại thiếu ân tình của ngươi, nếu không phải ngươi, cô nương này cũng không cứu lại được tới." Gặp U Bích không trả lời, Trường Khanh cũng không tự chuốc nhục nhã, hòa giải đạo: "Ta không phải là không muốn nói." U Bích lại thản nhiên nói: "Ta là không biết." Trường Khanh sững sờ, không nghĩ tới nàng có thể nói như vậy. Nữ nhân này quá kỳ quái, có thể dăm ba câu liền để Trường Khanh không tưởng được nhiều lần như vậy người cho đến tận này nàng vẫn là thứ nhất. Bất quá nếu nàng đã nói như vậy, Trường Khanh cũng không tốt hỏi nhiều nữa. "Ngươi không cần cảm thấy thiếu ta nhân tình, ta vốn chính là muốn cứu người." U Bích nghĩ, "Ngươi nếu là thật muốn trả nhân tình, ngày mai lại theo giúp ta đi bán linh thú địa phương nhìn xem. Nàng ngược lại là dễ lừa gạt, có lông xù đồ vật cho nàng lột là được. Hai người lúc nói chuyện, Ngụy Giao đã vịn cái kia gọi A Tú nữ nhân ngồi dậy. Mặc dù nàng bị U Bích cứu trở về mệnh, nhưng vẫn là rất suy yếu, hai chân tựa như ma can một dạng, đứng lên cũng không nổi. Thiếu gia, chúng ta có thể giúp một chút nàng a? Ngụy Giao khẩn cầu. Trường Khanh trực tiếp tiến lên, đem A Tú bế lên, không có chút nào ghét bỏ trên người nàng ô uế cùng hương vị. Hắn đối với Ngụy Giao nhẹ gật đầu. Ta cùng ngươi phí lớn như vậy kình tìm người, dĩ nhiên không phải vì đem nàng nhét vào cái này mặc kệ. A Tú co do như cái hài nhi, Trường Khanh một cái cánh tay là có thể đem nàng treo ở trong cửa tay, một tay khác từ trong ngực móc ra một túi tiền, bên trong có chừng hơn 10 khối màu lam linh thạch. Hắn không chút nào keo kiệt ném cho Lệnh Vũ Trường Nho. Giải Nho huynh đệ, lần này nhờ có ngươi. Lệnh Vũ Trường Nho tiếp nhận túi tiền mở ra xem, tay đều là lắc một cái. Bọn hắn làm loại chuyện lặt vặt này, mặc dù không thiếu tiền xài, nhưng một hơi xuất ra 10 khối màu lam linh thạch, đó chính là hơn 1000 khối linh thạch, thủ bút lớn như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hắn quản lý buôn bán nô lệ một năm tiền chính mình trong túi cũng mới mấy trăm khối linh thạch. Trường Khanh ca, đây cũng quá nhiều, không cần thiết, không cần thiết. Lệnh Vũ Trường Nho vừa muốn chối từ, Trường Khanh cũng đã ôm A Tú hướng khố phòng đi ra ngoài. Không có việc gì, cầm đi cho các huynh đệ mua rượu uống. Đều là huynh đệ nhà mình, về sau được nhiều đi lại mới là. Vậy liền đa tạ Trường Khanh ca, về sau Trường Khanh ca có chuyện gì, cứ việc phân phó. Lệnh Vũ Trường Nho thêm chút do dự, vẫn là đem túi tiền nhận. Hắn không phải người ngu, biết A Tú sự tình mình coi như là không có đắc tội Trường Khanh, cũng là thiếu hắn một cái đại nhân tình. Có thể Trường Khanh không những không cho truy cứu, còn cho hắn lớn như vậy chỗ tốt, tất nhiên có mưu đồ. Túi tiền này là cái khoai lang bằng tay, nhưng hắn lại không thể không tiếp. Dễ nói, đúng rồi, Giải Nho huynh đệ, ngươi cái tuổi này, có phải hay không còn không có khai khiếu huyệt đâu. Rời đi khố phòng trước đại môn, Trường Khanh đột nhiên hỏi một câu như vậy không giải thích được. À, đúng nha, nghe nói qua mấy ngày gia tộc liền muốn cử hành mới tu sĩ thí luyện rồi, ta còn chuẩn bị đi tham gia đâu. Vậy ngươi báo danh a? Báo danh a, thế nào, Trường Khanh ca? Không có gì. Trường Khanh cười nhạt một tiếng. Ôm A Tú đi ra cửa lớn. Trước khi đi, hắn nói ra: "Ngày mai nếu có rảnh rỗi lời nói, có thể đi hội giao dịch tìm ta, ta ngay tại phố thị lớn nhất trong khách điểm ở, ta truyền tụ cho ngươi điểm thông qua thí luyện kinh nghiệm." Vậy liền đa tạ Trường Khanh ca. Lệnh Vũ Trường Nho thanh âm từ phía sau truyền đến, mà Trường Khanh đã dần dần đi xa. "Ngươi tại sao muốn gạt người đâu?" Bên người U Mịch đột nhiên mở miệng. Chương 167, A Tú chương 167, A Tú Trường Khanh giật mình, nữ nhân này quá quái dị, thật chẳng lẽ có thể độc tâm. Hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ nói: "U Mịch cô nương ngươi nói cái gì đó?" Ta làm sao nghe không rõ? Ngươi không cần khẩn trương, U Minh Ti chỉ giết tà đạo, ngươi cũng không phải tà đạo, ngươi muốn làm cái gì ta không xem vào, ta chỉ là hiếu kỳ. Tò mò cái gì? Ngươi tại Lệnh Vũ gia cũng coi như có chút địa vị, mà hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, huống hồ hắn ngay cả tu vi đều không có, ngươi lại nếm qua huyết thần đan, chỉ dựa vào thể phách liền có thể tùy ý giết chết hắn, còn không cần gánh chịu hậu quả nghiêm trọng gì, tại sao phải cho hắn linh hạch, còn muốn lừa hắn đâu, không chê phiền phức à? Trường Khanh chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đều nhanh muốn chảy ra. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Nàng mang cho chính mình cảm giác gáp bách không thua kém một chút nào Lệnh Vũ Văn Dung. Nàng phảng phất thật sự có thuật độc tâm, ý nghĩ của mình ở trước mặt nàng có một loại không chỗ ẩn trốn cảm giác. Huống hồ Trường Khanh cũng không biết nàng đến cùng hiểu bao nhiêu, nàng đối với mình nội tâm đến cùng có thể nhìn trộm mấy phần. Ngươi không cần khẩn trương, mỗi người đều có bí mật, ngươi không muốn nói, ta liền không hỏi. U Mịch không có vấn đề nói. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi tại một số phương diện thật phù hợp tà đạo đặc điểm, nhưng là dù sao ngươi cũng không phải thật tà đạo, ta cũng không thể thẩm vấn ngươi. U Mịch cô nương cảm thấy cái gì là tà đạo? U Mịch nghĩ. Ta cảm thấy không tính toán gì hết, U Minh Tin nói ai là, người đó là. U Bích cô nương là thế nào biết trong nội tâm của ta suy nghĩ? Nếu như là đối mặt thường nhân, Trường Khanh quả quyết sẽ không như vậy hào phóng thừa nhận, sẽ chỉ cảm thấy đây là vụng về lừa dối thuật, nhưng U Bích quái dị hành vi để hắn bước tin, nữ nhân này xác thực có độc tâm năng lực. Cùng che giấu, không bằng hào phóng thừa nhận, nếu nàng không xác thực tin chính mình là tà đạo tu sĩ, vậy liền chứng minh nàng đối với mình nội tâm giải độc là có hạn. Trường Khanh cần biết nàng loại năng lực này đến cùng có thể làm đến trình độ gì, nếu như biết, cũng có thể tiến hành khắc chế. Ta nói không rõ. Nhưng ta chính là biết, người nói láo có nói láo cảm thụ, khẩn trương người có khẩn trương cảm thụ, thống khổ người có thống khổ cảm thụ, tức giận người có tức giận cảm thụ, những này ta có thể cảm giác được. Vậy ta hiện tại là cái gì cảm thụ? Ngươi vừa mới rất khẩn trương, bất quá từ ngươi hỏi ta vì cái gì bắt đầu, ngươi lại bình tĩnh lại, ta rất ít gặp phải giống như ngươi có thể cấp tốc bình tĩnh trở lại người, tựa như cái người chết. Xem ra, nàng đối với tâm linh cảm ứng là rất mơ hồ, cứ như vậy, vấn đề liền không lớn. Trường Khanh cảm thấy khống chế ý nghĩ của mình cùng cảm xúc cũng không phải là việc khó gì. Nói ngắn gọn nói đúng là một bộ thăng cấp bản, muốn một bộ là một bộ. Lúc trước hắn tại Bách Hoa Tà Thánh huyễn cảnh trong thí luyện rõ ràng cực kỳ chán ghét Lạc Hồng Nhan lại cùng nàng tư thủ cả đời, kiên trì mấy trăm năm thời gian. Lấy ý chí lực của hắn đem U Bích hồ lộng qua cũng không phải không có khả năng. Mấy người một đường trở lại phố thị khách điếm, Trường Khanh lại để cho Ngụy Giao mở cái gian phòng, đem A Tú an trí xuống tới. U Bích tại xác nhận qua Trường Khanh không chuẩn bị lại rời đi khách điếm sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trường Khanh thì là cho Ngụy Giao một cái phương thuốc, để nàng đi bắt mấy vị thuốc trở về. Phổ thông dũ pháp tu sĩ chỉ có thể chữa trị thương thế, có thể khôi phục sinh mệnh lực đã coi như là rất cao cấp dũ pháp thủ đoạn. A Tú hiện tại không có lo lắng tính mạng, nhưng muốn khôi phục bình thường còn phải giống thường nhân một dạng bổ sung dinh dưỡng. Lấy Trường Khanh độc pháp chi thức, cho nàng làm chút bá đạo độc phương liền có thể giải quyết vấn đề này. Độc không chỉ có thể hại người, một dạng có thể cứu người. Trường Khanh để Ngụy Giao đi mua dược liệu luyện chế ra tới độc phương liền có thể cấp tốc bổ sung A Tú thiếu thốn dinh dưỡng, tỉnh lại trong cơ thể nàng sinh cơ, đại giới thì là tiêu hao nàng khỏe mạnh cùng tuổi thọ. Có chút cùng loại A đến liền tác dụng, chỉ là càng thêm cực đoan bá đạo. Bất quá làm như vậy đối với Trường Khanh tới nói dù sao cũng so thờ một tên phế nhân từ từ tu dưỡng phải tốt hơn nhiều, tổn thất chút khỏe mạnh cùng tuổi thọ cũng đều có thể quy tội nàng tại con buôn nô lệ nơi đó chịu đựng tra tấn, không ai nhìn ra được. Cứu nàng một mặt là vì bảo trì lại Ngụy Giao trung thành, một phương diện khác cũng có thể thông qua nàng biết liên quan tới Ngụy Giao đi qua. Vì cái gì nàng gọi Ngụy Giao tiểu lam, Ngụy Giao có bí mật gì giấu giếm chính mình? Cuối cùng cái này gọi A Tú nữ nhân ở Ngụy Giao trong lòng phi thường trọng yếu, giữ lại nàng cũng coi là chế ước Ngụy Giao một trong các thủ đoạn. Ngụy Giao không lâu sau đó liền vội vã chạy trở về, bắt đầu là A Tú sát thuốc, bận rộn dòng dã một cái buổi chiều cho nàng ăn vào thuốc sau, lúc nửa đêm, A Tú rốt cục triệt để vừa tỉnh lại. Nàng run run rẩy rẩy vươn tay, sờ về phía khóe mắt vết sẹo. Ta là chết A Tú tỷ tỷ, ngươi không chết. Gặp nàng thức tỉnh, Ngụy Giao vội vàng sẽ tới. Là ta, Tiểu Lam a. Tiểu Lam nghe được Ngụy Giao thanh âm, A Tú hướng nàng vươn tay, Ngụy Giao nắm lấy tay của nàng đặt ở trên mặt của mình. Thật là ngươi, Tiểu Lam, ngươi vẫn khỏe chứ? Không đối, cũng bị bọn hắn bắt được. Không không không, A Tú tỷ tỷ, nơi này không có con buôn nô lệ, ngươi an toàn, sẽ không còn có người bắt chúng ta. Đây là nơi nào? Nơi này hay là Ngọc Quan Sơn Mạch? Chúng ta tại phố thị trong khách điếm, ta đi tham gia lệnh vũ gia tộc tu sĩ thí luyện đằng sau thành trưởng khanh thiếu gia hộ pháp người, thiếu gia đợi ta rất tốt, là hắn cứu được ngươi. Tại đoán chừng A Tú sắp thức tỉnh trước đó, Trường Khanh liền lấy cớ có việc ra gian phòng. Kỳ thực hắn là lợi dụng huyết ti linh đem lỗ thai kéo xuống, vụ trộm lưu tại cạnh cửa nghe hai người đối thoại. Thật tốt, ngươi thật hết khổ a, nhỏ Ngụy Giao. Khi Trường Khanh nghe được A Tú gọi nàng Ngụy Giao mà không phải Tiểu Lam lúc, hắn liền đã mất đi hứng thú. Nữ nhân này có chút khôn khéo, tính cảnh giác cũng rất cao, đoán chừng hắn là nghe không được cái gì tình báo hữu dụng. Duy nhất đáng giá vui mừng là Ngụy Giao đối với hắn là tà đạo sự tình không nói tới một chữ, không biết là xuất phát từ bản ý của nàng hay là huyết nô linh chế ước. Bất quá tối thiểu nàng tại đối mặt người trọng yếu đều có thể bảo thủ bí mật, tóm lại là chuyện tốt. Đằng sau hai người nói đều là một chút lẫn nhau tố khổ nói nhảm, không có gì tình báo quan trọng, Trường Khanh nghe sau một lúc liền đem lỗ tai thu hồi lại. Có thể xác định là, Ngụy Giao đúng là lang thang qua, nàng cũng không phải là người địa phương, mà A Tú thì là nàng tại lang thang thời kỳ cùng chung hoạn nạn đồng bạn. Chỉ là lệnh vũ gia tộc tu sĩ thí luyện nhất định phải là gia chủ quyền sở hữu quê quán người địa phương mới có tư cách tham gia, hộ tịch sự tỉnh do dân đường phụ trách quản lý, cũng không biết nàng là thế nào lừa dối qua quan. Lại đợi sau một lúc, Trường Khanh mới trở về phòng, Ngụy Giao cùng A Tú vẫn tại nơi đó nói không ngừng. Gặp Trường Khanh tiến đến, Ngụy Giao vui vẻ nói: "Thiếu gia, may mắn mà có ngươi thuốc, A Tú tỷ tỷ đã tỉnh." "Không sao, nếu là bằng hữu của ngươi, chiếu cố một chút là hẳn là." Trường Khanh hướng A Tú hỏi: "Thế nào, cảm thấy rất nhiều rồi sao?" Trường Khanh thiếu gia ân cứu mạng, A Tú vô cùng cảm kích, sau này nhất định làm trâu làm ngựa, báo đáp thiếu gia. Trên giường A Tú gian nan bỏ lên, hướng về Trường Khanh phương hướng quỳ xuống nói ra. Trường Khanh tiến lên đưa nàng đỡ lấy, để nàng nằm xuống. "Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, có thuốc của ta, không đến mấy hôm ngươi liền có thể xuống đất hoạt động, cảm tạ sự tỉnh sau này hay nói đi." Nói xong, hắn nhìn về phía Ngụy Giao, ngữ khí bình thản. "Ngụy Giao, ngươi cùng ta đi ra một chút." Chương 168, Lam Sương chương 168, Lam Sương Ngụy Giao theo Trường Khanh ra khỏi phòng, trở lại hai người gian phòng sau, không đợi Trường Khanh nói cái gì, nàng liền chủ động quỳ xuống. "Có lỗi với thiếu gia, ta không phải cố ý muốn lừa gạt ngài." Phản ứng của nàng ngược lại là tại Trường Khanh ngoài dự liệu, bất quá cũng hợp tình hợp lý. Trường Khanh kỳ thật cũng không thèm để ý Ngụy Giao đi qua đến cùng như thế nào, hắn chỉ là không muốn vì chính mình lưu lại thai hoàng ẩm. Đối với loại này thường tại người bên cạnh, hiểu rõ càng thấu triệt, phong hiểm cũng liền càng nhỏ, chỉ thế thôi. "Ngươi gạt ta cái gì?" hắn hỏi. "Ta không phải lệnh vũ gia tộc người, ta cũng không gọi Ngụy Giao, ta không nên không nói cho ngài." Ngụy Giao trực tiếp đem đầu dập đầu trên đất, không dám nâng lên. "Nhưng ta thật không có tâm tư khác, ta chỉ là quá sợ hãi, ta không dám nói cho ngài." Nói nói, Ngụy Giao liền một bên run rẩy, một bên khóc lên. "Ta mới quen ngài thời điểm không dám nói, ta sợ ta nói, ngài liền cùng những người kia mở dạng, đem ta bắt, về sau ngài đối với ta càng ngày càng tốt, nhưng ta liền càng ngày càng nói không miệng, mỗi lần càng nghĩ lúc nói, ta lại càng thấy đối với không dạy nổi ngài, càng cảm thấy có lỗi với, ta liền càng không dám nói. Về sau ngài nói với ta ngài là tà đạo thời điểm, ta đều chuẩn bị cùng ngài nói, có thể khi đó ta thật cao hứng, ta cảm thấy ngài rốt cục tiếp nhận ta, chúng ta rốt cục người một đường, ta sợ ta nói chuyện ngược lại làm cho ngài sinh khí, liền chán ghét ta. Có lỗi với, thiếu gia, thật có lỗi với." Ngụy Giao càng nói càng gấp, đến cuối cùng đã có chút nói năng lộn xộn đứng lên. Trường Khanh thái độ cũng không có giống như trước kia một dạng như vậy ôn hòa. Hắn đến làm cho Ngụy Giao minh bạch, đối với hắn nói dối cùng giấu giếm là tuyệt đối cấm kỵ, nếu không bạn nhất đem đến có một ngày, nói không chừng nói dối cùng giấu giếm liền sẽ trở thành nha đầu này sinh ra phản cốt phục bút. "Ta là người như thế nào ngươi rõ ràng, cho nên mặc kệ sự tình gì, nguyên nhân gì, ngươi cũng không nên gạt ta, không phải vậy ta làm sao dám lưu ngươi ở bên người." Thế là hắn lạnh lùng nói. Ngụy Giao run rẩy càng thêm lợi hại, nàng bối rối đạo: "Thiếu gia, ngài hỏi cái gì, ta liền nói cái gì, ta sẽ không bao giờ lại lừa gạt ngài, van cầu ngài không nên đuổi ta đi. Thừa dịp hiện tại ngươi còn có thể cùng ta phiết rõ ràng, ta cũng không ép ngươi, ngươi trước hảo hảo nghĩ rõ ràng rồi nói sau." Trường Khanh ra vẻ thất vọng thở dài một cái. ta đi trước giúp ngươi bằng hữu dùng huyết pháp khôi phục một chút thân thể, ngươi ngay ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ đi, chờ ngươi nghĩ kỹ, chúng ta bàn lại. Nói đi, không đợi Ngụy Giao nói cái gì, Trường Khanh đi thẳng gian phòng, đóng cửa lại. Ngươi thật là nguy hiểm ác, liền không sợ tiểu nha đầu này bị ngươi làm cho xấu hổ đến tự vẫn. Trong đầu, Đang Cơ khinh bị nói, Hoang Luân là đáng sợ nhất độc, lúc trước ngươi có thể bại vào tay ta, dựa vào là chẳng lẽ không phải liền là ta từng chuối Hoang Luân à, đối với loại chuyện này, đến cho đủ nàng giáo huấn, không thể chịu đựng. Trường Khanh phản bác, hắn là không thể nào để Ngụy Giao rời đi, Ngụy Giao thể nội ngưng xương hàn tùy Trường Khanh tự nhiên không nỡ. Dạng này lấy lui làm tiến, vừa vặn có thể cầm chắc lấy Ngụy Giao tâm thái, cho nàng một loại mãnh liệt áy náy cùng cảm giác nguy cơ đồng thời, cũng lưu lại một tia chỗ trống. Chí ít Trường Khanh nói cho nàng, hắn còn nguyện ý bước lên bại lộ phong hiểm dùng huyết pháp trị liệu bằng hữu của nàng, chứng minh hắn còn không có cầm Ngụy Giao làm ngoại nhân. Dù sao bây giờ cách giờ tí còn có một đoạn thời gian, không đội mà tu luyện, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể đem Ngụy Giao dạy dỗ càng thêm trung thành ổn thỏa cũng là chuyện tốt. Hắn đi tới A Tú gian phòng, cũng không nói nhảm, trực tiếp cắt cổ tay lấy máu, phóng tới cho A Tú uống trong dược. Trường Khanh có mã não thể phách, máu của hắn cũng là bổ sung khí huyết thuốc hay, cho A Tú uống một chút có thể phòng ngừa nàng bởi vì quá mức mãnh liệt dược hiệu trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nghe được thanh âm, A Tú lập tức giật mình tỉnh lại, có chút cảnh giác hỏi: "Ai?" "Là ta, Lệnh Vũ Trường Khanh." "Trường Khanh thiếu gia." A Tú có chút cố hết sức lại ngồi dậy. "Ngụy Giao đâu?" "Nàng không gọi Ngụy Giao, nàng đã nói cho ta biết." Trường Khanh lạnh lùng nói. A Tú sững sờ, sau đó thở dài. "Ngài có thể đem ta từ con buôn nô lệ trong tay cứu ra, hẳn không phải là vì lại đem hai ta cùng một chỗ đưa trở về đi. Ta không có nhàm chán như vậy, chỉ là ta không thích người khác gạt ta. Đứa bé kia là có nỗi khổ tâm, Trường Khanh thiếu gia, nàng mới vừa cùng ta nói rất nhiều của ngài sự tình, nàng thật rất để ý ngài, ta có thể cầm tính mệnh đảm bảo, nàng lừa gạt ngài tuyệt không phải xuất phát từ ác ý." A Tú vội vàng vì nàng giải thích. "A Tú cô nương, ngươi không cần nhiều lời cái gì, ta người này nói được thì làm được, nàng gạt ta là một chuyện, ta đáp ứng nàng giúp ngươi lại là một chuyện khác, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi." Nghe được Trường Khanh lời nói, A Tú cười khổ nói: "Ta chính là mệnh nát một đầu, thế nào cũng không sao cả, ngài nếu là có thể tha thứ nàng, ta liền lưu lại vì ngài làm trâu làm ngựa báo đáp ân cứu mạng, ngài nếu là không tha thứ nàng, ta cùng lắm thì đem cái mạng này còn cho ngài là được." Trường Khanh không nói thêm gì, hắn cũng không có trông cậy vào có thể từ A Tú trong miệng đạt được cái gì quá hữu dụng tin tức, nữ nhân này nói chuyện rất có phân tức, lòng cảnh giác cũng rất nặng, cho đến bây giờ ngay cả Ngụy Giao tên thật cũng không có nói ra. Hắn đem máu phóng tới trong dược, yên lặng đem thuốc đưa cho A Tú. A Tú tiếp nhận thuốc, đột nhiên hướng Trường Khanh hỏi: "Trường Khanh thiếu gia, ngài ưa thích Ngụy Giao a?" "Làm sao hỏi như vậy? Ta cảm thấy nàng rất ưa thích ngài, đứa bé kia nếm qua rất nhiều khổ, ta van cầu ngài đừng khi dễ nàng." Trường Khanh trầm mặc một lát, chỉ để lại một câu: "Ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi." Liền mở ra cửa, đi ra ngoài. Chờ hắn sau khi trở lại phòng, Ngụy Giao vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, không có đứng lên. Nghe được Trường Khanh tiếng mở cửa, nàng cuống quýt nói ra: "Thiếu gia, ta biết sai, ta nghĩ kỹ, về sau ta sẽ không bao giờ lại lừa gạt ngài, ta tất cả đều nói cho ngài, cầu ngài để cho ta đi theo ngài đi, đời này, kiếp sau, lại đến sinh lại đến thế, ta đều một mực đi theo ngài, sẽ không bao giờ lại lừa gạt ngài." Trường Khanh chỉ là trầm mặt ngồi, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Hắn không có mở miệng, hắn phải đợi Ngụy Giao chủ động đem lừa gạt sự tình nói ra, dạng này mới tính thành công. Quả nhiên, Ngụy Giao nói tiếp: "Ta không phải Ngọc Quan Sơn mạch người, ta là chạy nạn lưu dân, ta 12 tuổi rời nhà, ở bên ngoài lưu lạc 3 năm, cuối cùng mới đi đến nơi này. A Tú tỷ tỷ là cùng ta cũng như thế chạy nạn lưu dân, một năm trước ta kém chút chết đói thời điểm, là nàng đã cứu ta, đằng sau chúng ta liền cùng một chỗ lang thang. Trên đường đi có linh thú, có cường đạo, có ăn người lưu dân, còn có bắt người con buôn nô lệ, ta cùng A Tú tỷ tỷ vận khí tốt, cuối cùng chạy trốn tới Ngọc Quan Sơn mạch. Ngụy Giao không phải tên của ta, nguyên bản tại Ngọc Quan Sơn mạch có một nhà thợ săn, nhà bọn hắn nữ nhi cùng ta cùng tuổi, liền cứ gọi Ngụy Giao, ta thay thế nàng." Nói đến đây, Ngụy Giao rốt cục ngẩng đầu, hồng hồng hốc mắt nhìn qua điểm đạm đáng yêu, nàng ngước nhìn Trường Khanh, thanh âm gần như cầu thận: "Thiếu gia, tên ta là Lam Sương, từ ta 12 tuổi rời nhà bắt đầu, ta liền chưa từng có đem danh tự đã nói với bất luận kẻ nào, ngay cả A Tú tỷ tỷ đều chỉ biết ta gọi Tiểu Lam. Danh tự là trên người của ta duy nhất không sẽ bị cướp đi đồ vật, ta chỉ nói cho ngài, thiếu gia." Chương 169, Khắc Cốt Kiếm. Chương 169, Khắc Cốt Kiếm. Gặp Ngụy Giao dừng một chút, nói không sai biệt lắm, Trường Khanh còn chưa nghĩ ra muốn hỏi tiếp cái gì thời điểm, Ngụy Giao lại đột nhiên bắt đầu cởi xuống y phục của nàng. Không, phải nói là Lam Sương bắt đầu cởi xuống y phục của nàng. "Thiếu gia, kỳ thật khi biết ngài là tà đạo thời điểm, ta đặc biệt vui vẻ. Bởi vì tà đạo đều là người xấu, ngài là người xấu, ta cũng là người xấu là sẽ không ghét bỏ người xấu, đúng không? Cái kia gọi Ngụy Giao nữ hải, cả nhà của nàng đều bị ta cùng A Tú tỷ tỷ cho giết chết, ta mới có thể có thay thế nàng đi tham gia tu sĩ thí luyện, gia nhập gia tộc cơ hội. Ta không có cách nào, lúc đó ta vì mạng sống, chỉ có thể làm như vậy, ta chỉ hận nhà hắn không có cái thứ hai nữ nhi, không có một cái khác mạo danh thay thế cơ hội, A Tú tỷ tỷ đem cơ hội nhường cho ta, chính nàng chỉ có thể tiếp tục lang thang." Nàng vừa nói, một bên từng cái cởi y phục của nàng, đến cuối cùng đã một kiện không dư thừa. Mở nhạt ánh đèn bên dưới, Lam Sương kẹp hai chân, quỳ trên mặt đất, mảnh khảnh cánh tay che ở trước ngực. Nàng thật rất gầy, trên da thịt trắng nõn trải rộng một chút đã khép lại vết sẹo, eo hai bên từng cây rõ ràng xương sườn theo hô hấp của nàng như ẩn như hiện. "Thiếu gia." Thanh âm của nàng yếu ớt rồi mỗi. ngài sẽ không ghét bỏ ta, đúng không? Nói đi, nàng đem che ở trước ngực hai tay từ từ buông xuống. Lam Sương tại trước mặt ngài không còn có bất kỳ bí mật gì, van cầu ngài tha thứ ta, thiếu gia. Nói, Lam Sương chậm rãi cúi người đi, tại Trường Khanh trước mặt nằm trên mặt đất, bày ra đầu giảm xuống đất tư thế. Luôn luôn thần sắc như thường Trường Khanh rốt cục tại lúc này lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Hắn tự nhiên không phải loại kia lại bởi vì một tiểu nha đầu lóa thể mà thất thố nam nhân, để hắn kinh ngạc chính là Lam Sương phía sau lưng. Tại trên lưng của nàng, toàn khắc lấy một bức tinh diệu không gì sánh được bức họa. Nhìn kỹ lại, cái kia do vết sẹo tạo thành bức họa chính theo hô hấp của nàng một chút xíu rung động lấy. A Tú nói không sai, nàng đúng là cái số khổ hải tử, nếm qua rất nhiều khổ, từ trên người nàng trải rộng vết sẹo liền có thể nhìn ra. Nhưng những cái kia toàn khắc vào nàng trên lưng đường cong lại rõ ràng cùng vết sẹo khác biệt. Những đường cong kia tựa như còn sống dây leo, tại làn da của nàng bên dưới ẩn ẩn lộ ra hào quang màu u lam, cùng loạn bên trong nhưng lại mang theo tuyệt diệu quy luật, chỉ nhìn một chút, liền sẽ để cho người ta đắm chìm ở trong đó. Đây chính là ta sau cùng bí mật, thiếu gia. Gặp Trường Khanh nhìn đến xuất thần, Lam Sương vừa thẹn e sợ vừa vui sướng, chậm rãi nói ra: "Tại ta ký sự trước đó, đạo này vết khắc ngay tại trên người của ta mọc dễ, bà nói cho ta biết, trên lưng vết khắc sẽ cứu ta mệnh, nếu như lâm vào nguy hiểm, lộ ra đạo này vết khắc, đối phương liền không nỡ giết ta, nàng nói đây là cực kỳ quý giá chân phẩm, chỉ có tại ta sau khi lớn lên, đạo này vết khắc trưởng thành hoàn toàn, trải rộng toàn thân của ta, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, nàng nói đạo này vết khắc có thể hộ ta lớn lên. Đây là ta vật chân quý nhất, chờ ta sau khi lớn lên, ta liền đem nó cũng hiến cho ngài." Lam Sương thanh âm run run rẩy rẩy, có chút kích động lại có chút lấy lòng nói ra. Trường Khanh nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lam Sương lúc này tựa như là một cái đáng thương mù lòa tên ăn mày, chính cầm tự nhận là chân quý nhất bảo bối tảng đá, cầu xin đối phương có thể bố thí chính mình một chút khẩu phần lương thực, lại thật tình không biết trong tay nàng cầm là ngọc tỷ truyền quốc. Nàng dâng lên chính mình chân quý nhất nhưng lại tự nhận là cũng không đầy đủ chân quý hết thảy, khẩn cầu lấy Trường Khanh có thể đủ nhiều liếc nhìn nàng một cái, thật tình không biết Trường Khanh đã có một loại bị gạch vàng nện đầu cảm giác. Vì sao? Kinh hỉ. Ta không thấy nhìn lầm, đây thật là khắc cốt kiếm. Không sai đi. Hắn trong đầu hướng Đan Cơ xác nhận nói. Khắc cốt kiếm, tuyệt đối là khắc cốt kiếm, không sai được. Đan Cơ thanh âm 10 phần chắc chắn. Trường Khanh cố nén kích động trong lòng, hướng Lam Sương hỏi. Đạo này vết khắc, ở trên thân thể ngươi gieo xuống bao lâu? Từ ta ký sự lên, trên thân liền có đạo này vết khắc, khi đó ta đại khái là 4-5 tuổi đi, khi đó thời khắc này ngấn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tại ta phần gáy chỗ. Trường Khanh ở trong lòng đại khái tính một cái, chừng 10 năm thời gian, Lam Sương trên người vết khắc mới dài bò đầy nàng toàn bộ phía sau lưng, kéo dài đến rãnh cổ ở giữa. Nếu là muốn bò đầy toàn thân, chỉ sợ đến tiếp qua 10 năm. Cực phẩm khắc cốt kiếm. Khắc cốt kiếm, mặc kệ là Bách Hoa Tà Thánh ký ức hay là Đan Cơ, đều biết rõ vật này. Khắc cốt kiếm thực sự quá nổi danh, nhưng phàm là có chút nhãn giới tu sĩ đều biết nó uy danh hiển hách. Được xưng là 10 thánh tiên hạ thập đại linh bảo đứng đầu. 10 thánh là mạnh nhất thập đại linh bảo, tuyệt đại đa số đều đã thất truyền, mỗi một kiện đều có cực mạnh uy năng, sở dĩ xưng là 10 thánh, là bởi vì nó mạnh mẽ trình độ đã đến tối thiểu phải là thánh giả cấp bậc cường giả mới có thể chạm đến sử dụng bậc cửa. Trong đó, bị liệt là thập đại linh bảo đứng đầu, là một đôi song kiếm. Khắc cốt kiếm, khắc sâu trong lòng kiếm. Mà khắc sâu trong lòng kiếm nghe nói là một thanh trong lòng chi kiếm, huyền hoặc khó hiểu, nó phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, chỉ có khắc cốt kiếm lưu truyền xuống tới. Vẹn vẹn một thanh khắc cốt kiếm, mặc dù bị liệt là 10 thánh đứng đầu có chút có tiếng không có miếng, vẹn vẹn tôn giả cảnh giới liền có thể sử dụng, nhưng là cũng tuyệt đối là thế gian đỉnh tiêm bảo vật. Trình độ chân quý của nó, liền xem như Trường Khanh sẽ có một ngày thật đem Lam Xương luyện chế thành Ngưng Xương Hàn Tùy Linh, cũng không thể so sánh. Khắc cốt kiếm sở dĩ chân quý, là bởi vì nhất định phải lấy người chi cốt máu dưỡng dục nhiều năm, luyện chế mà thành. Người này còn nhất định phải là 10 thế tuyệt chỉ toàn sử nữ, lấy một loại tiên thiên phù văn khắc vào ký cốt, dùng người này cốt đục không ngừng tẩm bổ vết khắc. Cái này tiên thiên phù văn cũng cực kỳ bất phàm, cần lấy thiên hạ trí cường chi luyện tài tầng tầng lập đi lặp lại luyện hóa, dựa vào mấy chục loại thiên linh mới có thể cho người ta gieo xuống. Nghe nói thanh thứ nhất khắc cốt kiếm là thủy tổ đại đế lấy thân hiến tế, lấy cắn cổ thân thể hóa thành mạnh nhất chi luyện tài, cho hắn thê tử gieo xuống vết khắc, đại hắn luân hồi chuyển thế, lần nữa chứng đạo, thành tựu đế vị đằng sau, kiếp trước của hắn thê tử thì hóa làm hắn khắc cốt kiếm. Không chỉ luyện hóa khắc cốt kiếm điều kiện phi thường hà khắc, có thể đem thuận lợi thu phục sử dụng cũng đồng dạng điều kiện hà khắc. Đem người luyện hóa thành khắc cốt kiếm quá trình phi thường tàn nhẫn thống khổ. Nếu như thông tục một chút lời giải thích, nhân thể trên người những dấu ấn này liền tựa như ở trên giấy lưu lại tiêu ký. Luyện hóa khắc cốt kiếm quá trình liền giống với lấy người vì giấy, đem giấy xếp thành máy bay giấy. Đồng thời bị luyện hóa người toàn bộ hành trình nhất định phải bảo trì thanh tịnh, cam tâm tình nguyện, có chút một chút mâu thuẫn liền sẽ luyện hóa thất bại. Mặt khác, bị luyện hóa người phải cùng người sử dụng huyết mạch tương liên, nếu như không phải như vậy, liền cần dùng chút phương thức đặc thù tại vết khắc dưỡng thành lúc tiến hành cải tạo, tỉ như song tu, tỉ như di hồn đoạt xá, tỉ như huyết nô linh. Khắc cốt kiếm, thật sự là đồ tốt à, ngươi biết không, bản tôn trên người trôi kia khắc cốt kiếm, bị luyện hóa người lúc trước chỉ là bị trồng lên 2 năm vết khắc, ta liền dựa vào lấy trôi này khắc cốt kiếm tại vừa mới đến tôn giả cảnh giới thời điểm liền có thể cùng Bách Hoa Tàn Hồn chiến mình, trừ bản mệnh ngự linh bên ngoài nó là ta chỗ dựa lớn nhất. Trong đầu, Đan Cơ lẩm bẩm nói, ngươi thực sự đem nha đầu này cùng bái, 10 năm à, 10 năm vết khắc, mới chỉ bỏ đầy nửa người, trên người nàng vết khắc nếu là có thể nuôi 20 năm, nhất định sẽ trở thành một thanh cực phẩm khắc cốt kiếm, mà lại ngươi còn đối với nàng dùng huyết nô linh, các ngươi huyết mạch tương liên, cơ hội là vạn sự sẵn sàng, nàng đơn giản chính là thượng tiên an bài cho ngươi lễ vật. mà lại đem trong cơ thể nàng còn có ngưng xương hàn thủy, đây là cốt độc, nàng luyện hóa thành khắc cốt kiếm, còn gồm cả ngưng xương hàn thủy độc tính, là một thanh độc kiếm, đơn giản không gì sánh kịp. Trường Khanh nói bổ sung, vấn đề là luyện hóa độc linh coi như dễ dàng, có thể luyện hóa khắc cốt kiếm cần nàng cam tâm tình nguyện, cái này coi như khó khăn. Hắn không khỏi trong đầu hướng Đan Cơ đặt câu hỏi, ngươi khi đó là thế nào luyện thành? Đan Cơ trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, bị ta luyện hóa thành khắc cốt kiếm người là mẹ ta. Chương 170, Lam Xương Tâm Ý. Chương 170, Lam Xương Tâm Ý. Đan Cơ tựa hồ không phải rất nguyện đề cập đoạn chuyện cũ này, rời đi để tài nói, không cần nóng lòng, tiểu tử, ngươi có thời gian 10 năm, tiểu nha đầu này hiện tại đã đối với ngươi không gì sánh được hiệu trùng, cho ngươi thêm 10 năm, cho nàng bồi dưỡng đến cam tâm tình nguyện bị ngươi luyện hóa thành khắc cốt kiếm trình độ cũng không phải là không có khả năng. Trường Khanh rơi vào trầm tư. Hắn xưa nay không tin tưởng sức mạnh của ái tình, cái gọi là yêu, chỉ là mọi người chỗ tưởng tượng ra được, nhìn không thấy sợ không được vật hư vô mà mịt. Có lẽ Đan Cơ mẫu thân xuất phát từ tình thương của mẹ, thật có thể vì nàng cam tâm tình nguyện chịu đựng lớn như vậy thống khổ, hiến tế tự thân, không chút nào dao động. Nhưng Trường Khanh chưa từng có thể nghiệm qua loại này tình thương của mẹ quan tâm, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, hắn không có cách nào đánh giá. Tại chỉ muốn đem Lam Xương luyện hóa thành ngưng xương hàn thủy linh lúc, hắn có lòng tin sẽ có một ngày có thể làm cho Lam Xương cam tâm tình nguyện làm hắn luyện tài. Nhưng cam tâm tình nguyện trở thành luyện tài là một chuyện, cam tâm tình nguyện đi chịu đựng thống khổ bị luyện hóa thành khắc cốt kiếm lại là một chuyện khác, người sau độ khó viễn siêu người trước. Đối với tình cảm, hắn lý giải hay là một dạng. Nếu là vì người thương cam tâm tình nguyện chịu chết, xuất phát từ xúc động nhất thời, rất nhiều người đều có thể làm được, hắn cũng có thể. Nhưng nếu như đem tử vong thời gian vô hạn kéo dài, cho chịu chết người đầy đủ suy nghĩ, đổi ý không gian đâu, chỉ sợ đa số người đều sẽ hối hận. Hắn nhìn xem Lam Xương trên thân tinh mỹ vết khắc, không khỏi thở dài một cái. Khắc cốt kiếm, ngưng xương hàn thủy, người mang hai đại chí bảo Lam Xương, trình độ chân quý của nó không thua kém một chút nào trăm hoa chi truyền thừa, đan cơ chi nhục thân. Nhưng muốn đem cái này hai bảo thuận lợi bỏ vào trong túi, thật đúng là không dễ dàng. Trường Khanh đột nhiên cảm thấy, thậm chí Lam Xương thể nội ngưng xương hàn thủy có lẽ đều cũng không phải là ngẫu nhiên. Nếu như tu luyện được khi, ngưng xương hàn thủy hẳn là sẽ để nàng vừa vặn có thể sống đến khắc cốt kiếm vết khắc trải rộng toàn thân ngày đó. Đến lúc đó tu vi của nàng cũng sẽ dừng lại tại một cái cảnh giới cực cao, chính thích hợp bị luyện hóa thành khắc cốt kiếm. Nàng thật giống như một cái bị chế tạo ra công cụ, ngay cả sinh mệnh đều bị làm chính xác đến ngược, chỉ vì thành tựu một thanh chí cường ngưng xương khắc cốt kiếm. Nghe được Trường Khanh thở dài, Lam Xương ngẩng đầu lên, thăm dò mà hỏi thăm. Thiếu gia, ngài có thể tha thứ ta rồi sao? Trường Khanh nhẹ gật đầu, ngữ khí nghiêm túc nói. Ngươi nhớ kỹ, trên người ngươi đạo này vết khắc, ngàn vạn không thể cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, nếu không sẽ cho chúng ta dẫn tới họa sát thân, dù là sẽ có một ngày, ngươi không thể không bại lộ ta đạo thân phận, cũng không thể để người nhìn thấy trên người vết khắc. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ta đạo cũng bất quá dẫn tới U Minh Ti truy sát, mà nếu để cho người biết Lam Xương là một thanh cực phẩm khắc cốt kiếm, đuổi giết bọn hắn chỉ sợ cũng không chỉ U Minh Ti. Lam Xương gặp Trường Khanh ngữ khí hòa hoãn, vui vẻ nói. Thiếu gia ngài yên tâm, ta chỉ cấp một mình ngài nhìn qua. Khu cụ, ngươi đứng lên trước đi, trên mặt đất mát. Từ nhìn thấy khắc cốt kiếm trong sự kích động lấy lại tinh thần, Trường Khanh cũng có chút hơi có vẻ xấu hổ. Mặc dù hắn ngược lại không đến nỗi bởi vì một tiểu nha đầu lóa thể mà thất thố, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy khó chịu. Lam Xương từ quỳ nằm tư thế từ từ bò lên, vừa định đứng người lên, lại bởi vì quỳ thời gian quá lâu, dưới chân tê dần, một cái không có đứng vững, hướng về sau ngã ngồi mà đi. Nàng hai tay chống đất, đang chuẩn bị đứng lên, có thể trùng hợp vào thời khắc này, giờ tí đã đến. Một trận lạnh lẽo thấu xương đánh lên toàn thân của nàng, Lam Xương vô ý thức nằm xuống đất, hai tay vây quanh, cuộn thành một đoàn, giang run lên. Trường Khanh thấy thế, đành phải cúi người đi, đem một khối linh thạch nhét vào trong tay nàng, lại dắt nàng một tay khác, thôi động phệ tận linh. Lam Xương lập tức tựa như trong trời đông giá rét bị cảm lạnh người nướng đến lửa một dạng, co do thân thể chậm rãi giãn ra. Ánh đèn bên dưới, thiếu nữ trắng non thân thể như ẩn như hiện, đối với Trường Khanh thị lực tới nói lại xương được nhìn một cái không sót gì. Hắn có chút không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, Lam Xương là cái mỹ nhân vôi, nhưng để hắn đối với cái tuổi này tiểu nữ hài lên tà niệm, có chút chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Có thể bị Trường Khanh dắt tay nhỏ đột nhiên trở tay đem hắn tay nắm chặt, Trường Khanh bị tốn hướng Lam Xương. Hắn đưa tay chống tại Lam Xương bên hai, túi người chính hướng về phía mặt của nàng. Để cho ta làm nữ nhân của ngươi đi, thiếu gia. Lam Xương thanh âm thâm thẳm đoán, từng kia thu hút Trường Khanh lỗ tai. Trường Khanh hơi có chút thô ráp tay bị nàng giữ chặt, tựa như xẹt qua một khối mỡ dê bạch ngọc. Có thể Trường Khanh cứ như vậy chống đỡ lấy thân thể không nhúc nhích, như là một tòa cứng rắn tượng đá. Mặc quần áo vào. Sau một lát, thanh âm của hắn hơi có chút khàn khàn, chậm rãi nói ra. Thiếu gia, để Lam Xương làm nữ nhân của ngươi, đừng bỏ lại ta. Lam Xương ngẩng đầu, miệng thơm khẽ mở. Một cỗ mang theo thiếu nữ mùi thơm hàn khí nôn tại Trường Khanh trên khuôn mặt. Trường Khanh lại chống đỡ lấy thân thể chậm rãi đứng lên, nắm tay từ Lam Xương trong lòng bàn tay rút ra đi ra, hàn khí lực lớn, mặc cho Lam Xương dùng lực như thế nào cũng vô pháp lại bắt lấy. Hắn quay lưng đi, hít sâu một hơi, sau đó ngựa khí rốt cục quy về hoàn toàn như trước đây địa bình thản. Mặc quần áo bảo, ta cho ngươi thêm tiếp lấy khử độc. Lam Xương không có trả lời hắn, sau một lát, Trường Khanh mới nghe được sau lưng tích tích tắc tắc tiếng mặc quần áo. Chậc chậc, tiểu tử ngươi thật đúng là tốt nhịn được, đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Trong đầu, Đan Cơ trêu chọc nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ quên ta thuận thế mà làm, ngươi chẳng lẽ không hy vọng ta cùng nàng phát sinh chút gì, sau này tốt lại càng dễ có thể khống chế nàng à? Ta suy tính đương nhiên so ngươi toàn diện à, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi là mã não thể phách, nàng chính là phổ thông thể phách, vạn nhất ngươi cho nàng làm bị thương, ảnh hưởng tới khắc cốt kiếm vết khác, đây không phải là được không bù mất à, đúng hay không? Ân, ngươi nói đúng không? Đan Cơ ngữ khí có chút hấp tâm nói, khắc cốt kiếm vết khác có thể bị dễ dàng như vậy ảnh hưởng à, tại sao ta cảm giác ngươi là lạ, thế nào? Trường Khanh hơi nghi hoặc một chút đạo.
Không có, không có gì a.
Đan Cơ giải thích nói.
Thiếu gia, ta mặc xong.
Lam Sương có chút thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến, Trường Khanh quay đầu lại, gặp nàng mặc quần áo xong, lại lần nữa dắt tay của nàng, thôi động phệ tật linh.
Có lỗi với, thiếu gia, là ta đường đột, người ta tôn ti có khác, ta không nên si tầm vọng tưởng.
Lam Sương túi đầu xuống, trên nét mặt tràn đầy khói mù.
Thấy thế, Trường Khanh đành phải nửa đùa nửa thật nói.
Trước ngươi không phải còn nói, gian dâm ấu nữ 16 tuổi phía dưới, là xúc phạm tộc quy sao?
Nhưng chúng ta hiện tại là tà đạo a, tộc quy loại đồ vật kia không có quan hệ đi.
Lam Sương hơi có chút không cam lòng nhỏ giọng nói lẩm bẩm.
Ta sẽ không bước xuống ngươi mặc kệ, chúng ta cùng là tà đạo, là dùng ngự linh kết quá ước, sau này có ta liền có ngươi, ta nói chuyện vĩnh viễn chắc chắn, ta không hy vọng ngươi vẹn vẹn bởi vì loại nguyên nhân này, liền muốn dùng thân thể gắn bó chúng ta quan hệ.
Trường Khanh rốt cục nghĩ đến một cái cớ thích hợp, thế là qua loa đạo.
Không phải, thiếu gia, ta là tự nguyện. Lam Sương đội vàng giải thích.
Ngươi quá nhỏ, những chuyện này sau này hay nói đi.
Nhưng nàng còn chưa nói xong, Trường Khanh liền đánh gãy nàng.
Gặp Trường Khanh đều nói như vậy, Lam Sương cũng không cách nào lại nói cái gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu.
Chương 171, oan gia ngõ hẹp. Chương 171, oan gia ngõ hẹp. Kỳ thật Trường Khanh cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này. Hắn cảm thấy Đan Cơ cho ra lý do hẳn là vô nghĩa, khắc cốt kiếm vết khắc làm sao có thể bởi vì loại chuyện này liền chịu ảnh hưởng, tối thiểu Bách Hoa Tà Thánh trong trí nhớ hoàn toàn không có phương diện này ghi chép. Cái kia kỳ thật bất kể thế nào muốn, hắn vừa mới thuận thế đoạt lấy Lam Sương, đều là lựa chọn chính xác, tối thiểu không có tai hại. Chỉ ít thế giới này, lương gia nữ tử còn bảo lưu lấy tương đối bảo thủ tư tưởng, cái thứ nhất đoạt lấy các nàng thân thể nam nhân, thường thường chính là các nàng trời. Nhưng Trường Khanh hay là tận lực lựa chọn tránh đi. Không chỉ là địa cầu bên trên một chút tư tưởng còn trói buộc hắn danh giới cuối cùng, mặc dù Lam Sương dù sao xem như cái tiểu nữ hài, nhưng nếu để cho Trường Khanh nhất định phải giết nàng, hắn cũng sẽ không nương tay. Nhưng muốn làm loại sự tình này, hắn làm khó dễ trong lòng một đạo cảm. Càng tại loại này thời điểm, trong đầu hắn càng là sẽ hiện ra Diệp Thanh Hà cùng Lạc Hồng Nhan bóng dáng. Diệp Thanh Hà tại trong sinh hoạt từng ly từng tí, một cái nhăn mày một nụ cười, Lạc Hồng Nhan vào lúc ly biệt lúc nhu tình bất chuyển, như khóc như tố, đều nói nói lấy thần kinh của hắn. Hắn không biết Đan Cơ vì sao không muốn hắn thuận thế mà làm, bất quá cũng may chính hắn cũng không muốn. Sư đồ hai người đang kỳ quái địa phương đã đạt thành nhất trí. Nhưng khắc cốt kiếm sự tình hay là để Lam Sương trong lòng hắn tầm quan trọng càng sâu hơn mấy phần, từ nay về sau hắn không chỉ muốn bảo đảm Lam Sương an toàn cùng trung thành, còn phải tận lực bồi dưỡng hai người tình cảm, là về sau khắc cốt kiếm luyện hóa làm nền. Biết không thể để Lam Sương thương tâm thất lạc, thế là hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, an ủi. Về sau ở trước mặt người ngoài, ta vẫn là bảo ngươi Ngụy Giao, trong âm thầm ta liền gọi ngươi Sương Nhi, vừa vặn rất tốt.
Ân, thiếu gia.
Lam Sương mừng rỡ nhẹ gật đầu. Sau này ta đem ngươi trở thành người thân nhất người đối đãi, có ta, liền có ngươi.
Cái kia thiếu gia ngài còn tức giận a?
Trường Khanh cười lắc đầu.
Không tức giận.
Vậy sau này các loại Sương Nhi trưởng thành, có thể gả cho thiếu gia a?
Trình lý tốt suy nghĩ Trường Khanh tự nhiên là há mồm liền ra.
Vậy ta chờ ngươi.
Thiếu gia không có khả năng gạt người nói liền nguyền rủa ngươi biến thành nữ nhân.
Lam Sương chu môi nói ra.
Đây coi là cái gì nguyền rủa?
Trường Khanh không hiểu.
Bởi vì chỉ có thiếu gia biến thành nữ nhân, Sương Nhi mới sẽ không nghĩ đến muốn gả cho ngươi.
Lam Sương nói khẽ.
Tốt, ta đáp ứng ngươi.
Trường Khanh không để ý chút nào nói ra.
Nếu như lời thề có thể trở thành sự thật, trên đời này liền không có người dám nói láo, húng chi như vậy hoang đường nguyền rủa, nếu là hắn còn tích cực, ngược lại lộ ra rất búng ốc.
Thiếu gia, Sương Nhi còn có một điều thỉnh cầu.
Ngươi nói.
Ta muốn giết hai người.
Lữ Tận Hoan cùng Lệnh Vũ Trường Nho.
Ân.
Lam Sương gật gật đầu, ánh mắt có chút ấm lãnh.
Trong vòng hai ngày, hai người kia phân biệt tổn thương ta trọng yếu nhất hai người, trước kia ta vô năng, không bảo vệ được người khác, hiện tại ta có bản lãnh, ta có tu vi, có ngự linh, ta muốn thay ngài cùng A Tú tỷ tỷ báo thủ.
Trường Khanh châm trước một lát, gật gật đầu.
Không có vấn đề, tại trong kế hoạch của ta hai người bọn họ lúc đầu cũng muốn chết, đến lúc đó để cho ngươi đến động thủ chính là.
Thiếu gia ngài thật không để ý Sương Nhi trước kia làm sự tình a?
Ngươi là chỉ cái gì, ngươi lang thang kinh lịch a, hay là ngươi chuyện giết người?
Ta cùng A Tú tỷ tỷ giết chết qua một cái vô tội nữ hài, không phải vậy ta cũng không có cơ hội gia nhập gia tộc.
Điểm ấy Trường Khanh còn thật sự không có để ý qua, bọn họ tự vấn lòng, mình tại đi vào thế giới này đằng sau, đến cùng chưa từng giết người vô tội.
Đến cùng cái gì xem như là tốt, cái gì xem như làm ác.
Hắn kiếp trước giết sạch Bách Hoa Động bên trong nữ yêu, xem như làm ác ai những cái kia nữ yêu là tà vật không giả, có thể có rất nhiều cùng hắn cũng không có thù hận, vậy hắn có tính không lạm sát kẻ vô tội đâu. Hắn tại Diễm Dương lâu bóp chết cái kia nhìn thấy hắn bí mật quan nhân, xem như làm ác ra cái kia quan nhân xác thực không phải ác nhân, nhưng nếu là Trường Khanh không giết nàng, chính mình liền sẽ lâm vào nguy hiểm, vậy cái này lại có tính không lạm sát kẻ vô tội đâu.
Tại cái này tùy ý giết người đều không cần gánh chịu trách nhiệm thế giới hỗn loạn, thiện ác biên giới tựa hồ cũng mơ hồ.
Nếu để cho hắn dùng địa cầu bên trên thiện ác quan đến đánh giá thế giới này, cái kia cho đến tận này cùng hắn có gặp nhau mỗi người đều là ác nhân.
Nghĩ tới những thứ này, Trường Khanh nói ra.
Ngươi đã nói chính mình cấp tốc tại bất đắc dĩ, cho nên mặc kệ là lý do gì, ta cũng sẽ không để ý chuyện này.
Trường Khanh khẽ bước Lam Sương phía sau lưng, an ủi.
So với cái kia chân chính Ngụy Giao, ta càng may mắn có thể gặp phải người là ngươi.
Lam Sương bị hắn câu nói này nói đến đỏ bừng mặt, cúi đầu, hồi lâu sau mới nói câu: "Sương Nhi cũng may mắn có thể gặp được thiếu gia. Một đêm không có chuyện gì xảy ra." Ngày thứ hai mặt trời mọc lúc, tu luyện xong hai người từ trong phòng đi ra. Lam Sương đi A Tú gian phòng chiếu cố nàng, mà Trường Khanh thì là đi xuống lầu dưới. U Mịch tựa như là có biết trước tương lai năng lực giống như, luôn luôn có thể đuổi tại Trường Khanh trước đó chờ hắn. Nàng chính đoan ngồi tại trước bàn, trong ngực còn ôm cái kia hôm qua mua được chủ ly, đang ngủ say. "Sớm a, U Mịch cô nương, đến qua sớm một chút." Trường Khanh hô. U Mịch cũng không trả lời, mà là nói ra: "Ngươi ăn đi, ta chờ ngươi." Nói xong, nàng vẫn không quên bổ sung câu: "Hôm nay đừng quên đi linh thú cửa hàng." "Không có vấn đề, việc rất nhỏ." Trường Khanh hào phóng đáp ứng nói. Không bao lâu, Lam Sương cũng từ A Tú gian phòng đi ra, nàng tâm tình rất tốt, đi đường đều có chút nhẹ cững. A Tú tỷ tỷ trạng thái tinh thần rõ ràng lại tốt không ít, càng quan trọng hơn là hôm qua nàng cùng thiếu gia lẫn nhau mở rộng nội tâm. Chí ít nàng là nghĩ như vậy. Trường Khanh cùng Lam Sương hai người dùng qua sớm một chút đằng sau, liền cùng U Bích cùng đi đến hội giao dịch hiện trường. Hôm nay là hội giao dịch ngày cuối cùng, cũng là phố thị bên trên náo nhiệt nhất, người nhiều nhất một ngày. Dựa theo ước định, Trường Khanh đầu tiên mang U Bích đi tới buôn bán linh thú chỗ nằm. Bất quá lần này, U Bích tại quét qua một chút đằng sau, liền lắc đầu. "Thế nào, những này đều không hợp tâm ý của ngươi a?" Trường Khanh hỏi. Rõ ràng đại đa số giam giữ linh thú lồng sắt còn bị che đậy lấy, U Bích dù sao cũng nên chọn lựa một phen mới lạ. "Ta muốn tìm cái kia hẳn là bị mua đi, còn lại những này ta đều không thích, đi thôi." U Bích thanh âm hơi có chút thất vọng. Nếu U Bích cũng bị mất hứng thú, loại chuyện này cũng không có gì tốt cưỡng cầu, thế là mấy người lại bắt đầu tại địa phương khác bắt đầu đi dạo. Hôm nay trên giao dịch hội thương phẩm chất lượng rõ ràng chiếu so hai ngày trước muốn càng thêm thượng thừa, cũng không lâu lắm Trường Khanh liền nhìn chúng một thanh ngưỡng mộ trong lòng trường kiếm. Hắn hiện tại là máu, độc, nước, kiếm, bốn tu, kiếm pháp tạo nghệ mặc dù không cao, nhưng cũng coi như nửa cái kiếm tu, cơ bản đạo lý hắn đều hiểu. Ngoại vật cho tu sĩ tăng lên cuối cùng không bằng ngự linh tới trực tiếp, nhưng đối với kiếm tu tới nói, có một thanh hảo kiếm cũng rất trọng yếu. Đương nhiên, nếu như là đầy đủ ưu tú kiếm linh, coi như bám vào tại trên gậy gỗ cũng có thể phát huy uy lực, tựa như lúc trước lệnh vũ trưởng ca tại trong linh mạch chỉ dùng một cái nhánh cây liền có thể cùng mặc đồng so chiêu mở dạng. Thạch thu tề lưu cho Trường Khanh tuyết nhận là chính hắn luyện hóa thành, hiển nhiên không có ưu tú như vậy, cho nên Trường Khanh muốn phát huy ra uy lực kiếm pháp, còn phải mượn nhờ ngoại vật. "Thanh kiếm này bán thế nào, ta muốn?" Trong tay hắn linh thạch còn rất dư giả, có hơn một vạn, hỏi giá lúc tự nhiên lực lượng rất đủ. Lấy suy đoán của hắn, thanh kiếm này giá cả cao nhất sẽ không vượt qua 3000. Nhưng lại tại người bán vừa muốn báo giá lúc, một cái thanh âm đột ngột vang lên: "Thanh kiếm này chúng ta muốn." Trường Khanh nhíu mày, thuận thanh âm nhìn lại, gặp được hai cái người quen thuộc. "Đường thị huynh muội." Chương 172, Đường Tử Thần khiêu khích. Chương 172, Đường Tử Thần khiêu khích một phế vật, muốn kiếm làm gì dùng? Đường Tử Thần khinh miệt nhìn Trường Khanh một chút, khinh thường nói. Trường Khanh không có trả lời, chỉ là từ Đường thị huynh muội trên thân đảo qua một chút, liền không có lại để ý tới hai người. Tôn Kép ngại nhép thôi, hắn không có hứng thú gì, với hắn mà nói, Đường thị huynh muội đến cùng hắn đoạt thanh kiếm này cùng người khác tới cùng hắn đoạt thanh kiếm này không có gì khác biệt. Một kiện tử vật mà thôi, xấu nhất tình huống xấu nhất dù gì hắn từ bỏ, trong lòng hắn căn bản không nổi lên được mảy may gợn sóng. Lam Sương gặp Trường Khanh không thèm để ý chút nào, cũng không có nói cái gì. Nàng cũng coi là nửa cái tà đạo, nếu bàn về tâm tính, có thể vung Đường thị huynh muội mấy con phố. Gặp Trường Khanh không để ý tới mình, Đường Tử Thần cảm thấy nhận lấy khinh thị, lần nữa khiêu khích nói: "Ngươi phế vật này vẫn còn thần khí lên, ta nghe nói ngươi đã không phải là chi mạch người thừa kế. Thế nào, chắc hẳn gần nhất trải qua không tốt lắm đâu." "Tốt, ca, không cần thiết chấp nhặt với hắn." Một bên Đường Tử Kỳ nhẹ nhàng kéo Đường Tử Thần ống tay áo, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. "Thiếu gia, hai người này là ai a?" Lam Sương nhịn không được hỏi. "Đường Tử Thần, Đường Tử Kỳ, Đường gia người, cùng ta có chút khúc mắc." Trường Khanh thản nhiên nói. Lam Sương nghe nói qua Đường Tử Thần, cũng đã được nghe nói Đường Tử Kỳ, nàng đã sớm âm thầm nghe qua liên quan tới Trường Khanh đủ loại đi qua. Mặc dù đều là một chút nguyên thần đã làm hoang đường hành vi thôi. Bất quá tại Lam Sương xem ra, nếu thiếu gia trước kia có thể chủ động cùng Đường Tử Kỳ ký kết qua hôn ước, vậy nàng khẳng định có cái gì chỗ hơn người khả năng hấp dẫn thiếu gia, cho nên nàng liền nhịn không được nhìn nhiều Đường Tử Kỳ vài lần. Đường Tử Kỳ xem như người tướng mạo ngọt ngào đáng yêu nữ sinh, Lam Sương ở trong lòng dâng lên một chút nho nhỏ tự ti đồng thời, cũng âm thầm nhớ kỹ tướng mạo của nàng thân thể. Về phần là vì bắt chước học tập, vẫn là vì ngày sau trừ chi cho thông khoái, liền không được biết rồi. Trường Khanh không rõ ràng Lam Sương tiểu tâm tư, vẫn như cũ hướng người bán hỏi: "Kiếm này bán thế nào?" Đầu cơ kiếm lợi, người bán cũng tự biết kiếm trong tay là hàng hiếm, có người tranh đoạt cũng rất bình thường, bình tĩnh báo ra giá cả: 2500 khối linh thạch. Hắn vừa dứt lời, Đường Tử Thần sắc mặt rõ ràng cứng đờ. Hắn xác thực muốn mua thanh kiếm cũng giả, nhưng hắn trên tay nhưng không có nhiều như vậy linh thạch, chỉ là hắn nhìn thấy Trường Khanh đang muốn mua kiếm, nghĩ đến tiến lên nhục nhã hắn một phen thay muội muội xả giận, tiện thể thanh kiếm mua lại. Không nghĩ tới thanh kiếm này đã vậy còn quá quý, hắn toàn thân trên dưới chỉ có hơn 3000 khối linh thạch, mặc dù mua được, nhưng đã viễn siêu ra hắn mong muốn, hắn còn có mặt khác muốn mua đồ vật, quả quyết không nỡ hoa 2500 khối linh thạch mua thanh kiếm này. Trường Khanh sao mà khôn khéo, chỉ liếc mắt liền nhìn ra hắn quân bách. Thế là hắn cũng yên tâm, chủ động hướng Đường thị huynh muội dò hỏi: "Ta là vui lòng ra 2500 khối linh thạch mua xuống kiếm này, hai vị nếu là cũng muốn kiếm này, chúng ta không ngại đấu giá một phen, công bằng cạnh tranh thôi." "Cạnh liên cạnh, ai sợ ai?" Đường Tử Thần nhắm mắt nói. "Ta nhìn ngươi kiếm này cũng chính là bình thường mặt hàng, không đáng nhiều tiền như vậy, ta ra 2600 khối linh thạch, không có khả năng nhiều hơn nữa. Trường Khanh cười nhạt một tiếng, thong dong nói vậy ta ra 3000 khối. Chúng ta từ bỏ. Đường Tử Kỳ kéo Đường Tử Thần, liền chuẩn bị rời đi. Không được. Đường Tử Thần lại một thanh tránh ra khỏi muội muội lôi kéo. Lệnh Vũ Trường Khanh, ngươi có tiền, ta biết, ngươi thay Lệnh Vũ gia tộc chạy qua máu, ta bội phục ngươi, nhưng ngươi ít cầm ngươi mua quan tài tiền đến nhục nhã ta. Chẳng lẽ không phải có ít người gây chuyện không thành ngược lại ăn quả đắng, khí cấp bại phối a? Lam Sương tại Trường Khanh sau lưng, không mặn không nhạt nói. Ngươi. Đường Tử Thần chỉ vào Lam Sương, cả giận nói. Lệnh Vũ Trường Khanh, ngươi cũng đừng sợ, ta biết ngươi hôm trước đem Lữ gia hộ viện đại hùng đánh chết, người này ta nghe nói qua, thực lực không tầm thường. Ta nghe nói ngươi nếm qua kia cái gì tà đạo đang dược, để cho ngươi trở nên thể phách rất mạnh, ngươi bây giờ cũng không phải tay trói gà không chặt, có dám hay không so với ta thử tỉ thí? Ca. Đường Tử Kỳ thấp giọng nói. Ngươi cùng hắn so sánh cái này kình làm gì? Ngươi đừng quản. Đường Tử Thần trong lòng phiền muộn, hôm nay rốt cục có cơ hội hướng Lệnh Vũ Trường Khanh phát tiết ra ngoài. Từ khi hai huynh muội bọn họ từ Lệnh Vũ gia từ hôn sau khi trở về, hắn vẫn kìm nén một hơi. Muội muội tại Lệnh Vũ gia chịu Lệnh Vũ Trường Khanh khí đằng sau, tựa như biến thành người khác. Lệnh Vũ Trường ca hoành không xuất thế, cũng làm cho hắn Đường Tử Thần đã mất đi Ngọc Quan Sơn mạch thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu số một quan hoàn. Lệnh Vũ gia đôi huynh đệ này là cuộc đời của hắn chi địch. Trường Khanh khắc muội muội của hắn, Trường ca khắc chính hắn. Nhất là tại Linh Mạch gia tà đạo chuyện như vậy đằng sau, hắn tại Đường gia trong thế hệ tuổi trẻ hy vọng cũng giảm xuống mấy phần. Người người đều bắt hắn cùng Lệnh Vũ Trường ca làm so sánh. Nghe nói Lệnh Vũ Trường ca ở gia tộc gặp phải tà đạo lúc ngăn cơn sóng dữ, trực diện tà đạo tu sĩ mạnh nhất đợt tập kích thứ nhất. Lệnh Vũ Trường Khanh thì tại thời khắc mấu chốt hy sinh chính mình, thành gia tộc anh hùng. Đáng giận nhất là hắn cuối cùng còn sống trở về. Mà tất cả mọi người nói bọn hắn Đường gia chỗ gặp phải chỉ là tà tu kia lưu lại còn sót lại mà thôi. Dù vậy, Đường gia vẫn như cũ tử thương thảm trọng. Dạng này so sánh tự nhiên sinh ra rất nhiều thanh âm nghi ngờ. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn Đường Tử Thần kém xa Lệnh Vũ Trường ca, bọn hắn Đường gia huynh muội cũng kém xa Lệnh Vũ gia hai huynh đệ. Mà lại nghe nói Lệnh Vũ Trường ca chân thực thiên tư là tiên tiên sú hốt cửu chuyển, viễn siêu hắn Đường Tử Thần tiên tiên bỗng nhiên thất chuyển. Thậm chí còn có người nói Lệnh Vũ Trường ca bản mệnh ngự linh kỳ thật phi thường cường đại bất phàm, chỉ là bị hắn tận lực ẩn giấu đi đứng lên. Đường Tử Thần không phục. Dựa vào cái gì bọn hắn những phú gia công tử này dù cho không hề làm gì, cũng có người hướng về bọn hắn nói chuyện. Vì cái gì hết lần này tới lần khác bọn hắn liền có thể có người khác tha thiết ước mơ thiên tư, tài nguyên, khí vận. Lệnh Vũ Trường ca thực lực mạnh, tu vi cao, nếu như cho hắn Đường Tử Thần tiên tiên sú hốt cửu chuyển, hắn đồng dạng có thể. Lệnh Vũ Trường Khanh có khí phách, không sợ chết, nếu như là đồng dạng tình trạng bên dưới, hắn Đường Tử Thần cũng có thể vì gia tộc, vì đồng bạn hy sinh. Hắn tự biết được thiên tư của mình là tiên tiên bỗng nhiên thất chuyển đằng sau, liền thề muốn xoay người, tuyệt không lại bị người giẫm tại dưới chân. Cho nên hắn liều mạng tu luyện, một ngày cũng không dám lười biếng, cho dù ở linh mạch xảy ra chuyện đoạn thời gian kia, hắn đã từng bất chấp nguy hiểm, vụ trộm chạy đến trong linh mạch tu luyện qua, chỉ vì tiết kiệm như vậy một hai khối linh thạch. Vì cái gì Lệnh Vũ gia hai huynh đệ dễ như trở bàn tay liền thu được hắn tha thiết ước mơ thanh danh, tài nguyên, thậm chí Lệnh Vũ trưởng ca cái gì cũng không làm, còn có người thay hắn biên soạn cái gì có lẽ có cựu chuyển thiên tư, cực phẩm ngự linh. Hắn Đường Tử Thần liền không có cái gì. Hắn không cam tâm. Lệnh Vũ Trường Khanh, ta nghe nói Lữ gia đại thiếu gia Lữ Tận Võ không dám cùng ngươi lập tử trạng, bị ngươi hù chạy. Vậy ngươi dám cùng ta lập tử trạng a? Liền cược ngươi mua thành kiếm này. Nếu như ngươi thua, kiếm về ta, nếu như ta thua, ta cũng tuyệt không hai lời. Đường Tử Thần trực tiếp từ trong khiếu huyệt lấy ra một viên ngự linh. Viên này kiếm phong linh, ta trực tiếp cho ngươi, tiểu tử ngươi cũng đừng không biết hàng, cái này so ngươi trôi này phá kiếm đáng tiền. Chương 173, đánh cược chương 173, đánh cược kiếm phong linh, hạ phẩm huyền linh, thuộc về nửa phong pháp linh nửa khí pháp linh một loại đặc thù ngự linh. Mặc dù phẩm giai không cao, nhưng coi như chân quý. Nhìn thấy viên này ngự linh, Trường Khanh liền minh bạch Đường Tử Thần tại sao muốn mua kiếm. Xem ra hắn cũng xác thực không phải đơn thuần vì gây chuyện, hắn xác thực cần một thanh kiếm. Mặc dù hắn không phải kiếm pháp tu sĩ, nhưng Đường Tử Thần tu luyện là phong pháp công pháp, kiếm phong linh là rất thích hợp hắn ngự linh. Tiêu hao linh lực thôi động kiếm phong linh, lập tức có thể vì kiếm trong tay mang lên lạnh thấu xương kiếm phong, lấy kiếm sinh phong, lấy gió ngự kiếm, vô luận là kiếm vi lực hay là tốc độ đều sẽ tăng lên rất nhiều. Thế gian vạn vật đều có nó cân bằng, sử dụng điều kiện càng là hạ khắc ngự linh, thường thường uy lực của nó liền càng mạnh. Kiếm phong linh cần phẩm chất thượng thừa hảo kiếm mới có thể phát huy tác dụng, cũng coi là tương đối hạ khắc sử dụng điều kiện, cho nên uy lực tự nhiên không kém. Tại hạ phẩm huyền linh bên trong, xem như phi thường chân quý một loại. Mặc dù lấy Trường Khanh tầm mắt, lại chân quý huyền linh cũng căn bản tính không được cái gì, nhưng hắn không phải mơ tưởng xa vời người, dưới mắt lấy tu vi của hắn, huyền linh chính thích hợp hắn. Huống hồ có thạch thu để kiếm pháp, lại phối hợp một thanh hảo kiếm, lấy kiếm phong linh làm chủ, dựa vào nhiều loại khí pháp linh, hắn làm kiếm tu, bạo phát đi ra chiến lực cũng coi là không kéo chính mình chân sau. Cái này kỳ thật cũng là kiếm tu thưa thất nguyên nhân một trong. Bởi vì chỉ có kiếm pháp công pháp cũng không được, kiếm linh mới là quyết định kiếm tu thực lực nhân tố trọng yếu nhất. Thật giống như Lệnh Vũ Trường ca cực phẩm kiếm linh, chỉ cần đem một cái nhánh cây cầm trong tay, liền có thể hóa thành tuyệt thế lợi kiếm. Mà hắn sau này thì cần phải dùng các loại khí pháp linh đối với kiếm tiến hành rất nhiều cường hóa, mới có thể chịu nổi sử dụng. Thêm chút suy nghĩ, Trường Khanh quyết định cùng hắn đánh cược cược một chút, dù sao hắn hiện tại dùng qua huyết thần đan sự tình cũng là mọi người đều biết, chỉ cần không bại lộ chân thực tu vi cảnh giới, không cần huyết pháp cùng độc pháp, chỉ dùng thủy pháp, chỉ dựa vào thể phách chiến đấu, cũng không có cái gì làm cho người ta hoài nghi địa phương. Hắn phân tích, lấy Đường Tử thần thiên tư, hắn tu vi cũng không vượt qua sát na nhị chuyển, viên này kiếm phong linh cùng hắn bản mệnh ngự linh thần phong linh chiếm đoạt dùng khiếu huyệt cộng lại, không sai biệt lắm ngay tại 20 cái bên trong. Chỉ là sát na nhị chuyển, ở trước mặt hắn thật là có chút không đáng chú ý, liền ngay cả Lam Dương đều là sát na tam chuyển tu vi, nếu là sử xuất toàn lực, cũng có thể vững vàng thắng qua hắn. Đem cái này kiếm phong linh thẳng đến, không có gì gánh vác, cũng không có gì phong hiểm, hắn ngược lại là nguyện ý tiện tay mà làm. Ngươi nếu là nhất định phải đánh cược, cũng có thể, nhưng là đến lập chữ tốt theo, miễn cho ngươi thua đằng sau đổi ý. Trường Khanh vừa cùng người bán lập tốt giao dịch chứng từ, đem thanh kiếm này ra mua, một bên nhàn nhạt nói ra. Dù sao đổi ý loại chuyện này, các ngươi Đường thị huynh muội cũng không phải lần thứ nhất làm. Lệnh Vũ Trường Khanh, ngươi không cần ở chỗ này châm chọc khiêu khích, ca ca ta ý tứ nói rất rõ ràng, ngươi chỉ nói có dám hay không. Đường Tử Kỳ nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Nhà mình ca ca tính tình nàng rất rõ ràng, không quên nổi. Huống hồ ca ca hiện tại là sát na nhị chuyển tu vi, chỉ cần không nên kinh thường, coi chừng ứng phó, không tin không đối phó được Lệnh Vũ Trường Khanh chỉ là một cái tiên tiên sú hốt nhất chuyển quỷ mục. Giết chết cái kia lữ gia hộ viện thì như thế nào, đơn giản chính là dựa vào thể phách cùng một cỗ chơi liều, mà lại nghe nói sau khi đánh xong Trường Khanh chính mình cũng là bản thân bị trọng thương. Nghe nói hắn còn cần đánh lén, móc mắt, loại này thủ đoạn bị ổi. Không ra gì cho bắt tôi, Đường Tử Kỳ cũng cảm thấy hắn không có khả năng thắng nổi nhà mình ca ca. Ca ca là sát na nhị chuyển tu vi, trên người thần phong linh, phong nhận linh, kiếm phong linh, đều là tính sát thương rất mạnh ngự linh, đối phó Trường Khanh loại này dựa vào nhục thân chi lực mãng phu có tự nhiên ưu thế. Cái này không có gì có dám hay không, ta không quan tâm thua muốn tổn thất bao nhiêu linh hạch, hoặc là cụt tay cụt chân như thế nào, ta chỉ muốn biết nếu như ta thắng, các ngươi Đường thị huynh muội có thể nói hay không giữ lời. Trường Khanh hồi đáp, nói như vậy ngươi chính là dám cược. Ngươi nhất định phải hỏi như vậy, vậy ta chỉ có thể nói là. Trường Khanh lườm Đường Tử Kỳ một chút, không có vấn đề nói. Tốt, Lệnh Vũ Trường Khanh, tính ngươi còn có chủng, ngươi chờ ở tại đây, ta cái này đi tìm gia tộc trưởng lao viết quyết đấu trạng. Đường Tử Thần vừa mới chuẩn bị quay đầu rời đi, Trường Khanh lại gọi ở hắn. Ta nói ngươi là không phải đầu óc không dùng được à, ngươi vừa đi vừa về một chuyến được bao lâu, ta chẳng lẽ một mực tại nơi này chờ ngươi phải không? Vậy ngươi muốn tại sao? Dù sao kiếm ở ta nơi này, ngự linh tại ngươi cái kia, ngươi chừng nào thì lập tốt trạng, lúc nào tới tìm ta là được, ta nào có thời gian chờ ngươi. Ngươi chẳng lẽ sợ, muốn tránh phải không? Một bên một mực không nói một lời U Bích rốt cục thở dài, mở miệng nói. Thật là phiền phức, ta đến thay các ngươi lập cái gì quyết đấu trạng, làm đảm bảo, cũng có thể đi. Đường Tử Thần liếc qua U Bích, khinh thường nói. Ngươi lại là người nào, có tư cách gì thay gia tộc trưởng lão lập tức hành quyết đấu trạng? U Bích cũng không giận, từ bên hông cầm xuống lệnh bài, thản nhiên nói. U Minh Ti tiếp dẫn sứ, ta đại biểu U Minh Ti thay các ngươi đảm bảo, còn chưa đủ a? Đường Tử Kỳ dẫn đầu kịp phản ứng, chặn lại nói xin lỗi. Có lỗi với đại nhân, ca ca ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết ngài là U Minh Ti tiếp dẫn sứ đại nhân, xin ngài đừng tìm hắn chấp nhận. Đường Tử Thần sững sờ, lập tức cũng vội vàng phụ họa nói. Tại hạ không phải cố ý đối với tiếp dẫn sứ đại nhân bất kính, cầu xin đại nhân tha thứ. Không có việc gì. U Minh chỉ Trường Khanh. Ta không thèm để ý những sự tình này, ta chỉ là ngại phiền phức, các ngươi sớm một chút đánh xong, hắn sớm một chút tiến tĩnh, ta cũng có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Thật đúng là cho ngươi thêm phiền toái, U Minh cô đường, quay đầu ta nhất định tìm đánh phải linh thú đưa cho ngươi. Một lời đã định. Trường Khanh biết, cùng U Minh loại này quái nhân ở chung, không đúng, a du định hót, không có gì tốt hiệu quả. Nàng tiên tính tản mạn thoải mái, hiển nhiên không phải rất để ý những này, trước mắt duy nhất có thể gây nên nàng hứng thú sự tình tựa hồ chỉ có trị bệnh cứu người cùng lột linh thú. Cùng người ở chung coi trọng cái hiểu ý nghĩa, thuận theo tâm, đối với U Bích, tự nhiên một chút, không cho nàng thêm phiền phức, chính là tốt nhất ở chung phương thức. Như vậy đi, ta cũng không lập chứng từ gì, hứa hẹn miệng, các ngươi đều nghe chút. U Bích nghĩ nghĩ, nói ra. Hai người các ngươi quyết đấu, sinh tử bất luận, nếu có một phương bởi vì quyết đấu mà tử thương, một phương khác không được bởi vậy trả thù, nếu không coi là vi phạm U Minh Ti ý nguyện, cùng U Minh Ti là địch. Còn có, nếu là phe thua dám can đảm chống chế, không thực hiện đổ ước, U Minh Ti sẽ vì bên thắng chủ trì công đạo. Nàng sau khi nói xong, nhìn một chút Trường Khanh, tựa hồ là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Dạng này có thể đi. Có U Bích cô nương mở miệng, Đường Thị huynh muội khẳng định không dám đùa lại. Ta là lấy U Minh Ti danh nghĩa nói, ngươi cũng không thể chơi xấu. Ta chẳng lẽ giống như là sẽ người chơi xấu a? Ta cảm thấy ngươi không chỉ sẽ chơi xấu, mà lại là rất biết chơi xấu loại kia người. U Bích trên dưới đánh giá một lần Trường Khanh, sau đó rất nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi rất kỳ quái, trước đó U Minh Ti điều tra qua ngươi, hai huynh muội này từng để cho ngươi thành vô số trong mắt người trò cười, hơn nữa còn tại ngươi xảy ra ngoài ý muốn thời điểm tìm ngươi từ hôn, đem ngươi bỏ đi không thèm để ý, có thể ngươi lại tuyệt không hận bọn hắn. Ta bất quá là tuổi nhỏ vô tri, các nàng bất quá là xu lợi tránh hại, không có gì tốt hận. Trường Khanh thản nhiên nói, hắn sẽ rất ít căm hận địch nhân của mình, hắn không có hận qua Liễu Lộ, không có hận qua Đăng Cơ, thậm chí bao gồm Lệnh Vũ Văn Dùng, hắn cũng không có hận qua. Trong mắt hắn, những người này liền giống với trên sơn đạo bụi gai, mặc kệ hắn muốn đi hướng phương nào, bụi gai là ở chỗ này. Hắn muốn tránh đi bụi gai cũng tốt, vẫn là phải chặt đứt bụi gai cũng tốt, đơn giản là bụi gai ngăn cản con đường của hắn thôi. Không quan hệ chính tà, không quan hệ thiện ác, không quan hệ yêu hận. Dù cho bị trên đường bụi gai lưu lại từng đạo vết thương, cũng là chính hắn lựa chọn. Hắn sẽ không đi oán hận lựa chọn con đường, càng vô tâm chú ý sau lưng bụi gai, hắn sẽ chỉ yên lặng liếm láp vết thương, sau đó mắt nhìn phía trước, tiếp tục tiến lên. Sẽ có một ngày, thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn, nếu là hắn ngẫu nhiên quay đầu lúc đến đường, có thể sẽ cười nhạt một tiếng đi. Về phần Đường thị huynh muội, ngay cả bụi gai cũng không tính, bất quá ven đường một dính chân chất bẩn thôi. Chương 174, ta muốn mặt của nàng. Chương 174, ta muốn mặt của nàng. Nghe U Bích lời nói, Đường thị huynh muội tự nhiên không dám có cái gì dị nghị. Nhưng là Đường Tử Thần nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì, ngay cả U Minh Ti tiếp dẫn sứ đại nhân vật như vậy đều đứng tại Lệnh Vũ Trường Khanh bên người. Hắn không phục. Lệnh Vũ Trường Khanh, liền xem như ngươi dính vào tiếp dẫn sứ thì như thế nào, tại lớn như vậy đỉnh đám đông phía dưới lập xuống đồ ước, tiếp dẫn sứ cũng không thể thay ngươi chơi xấu, đến lúc đó ta coi như đem ngươi giết, cũng chỉ có thể trách chính ngươi không có mắt. Cảm thấy nghĩ đến, Đường Tử Thần liền nói ra, đã có tiếp dẫn sứ đại nhân đảm bảo, vậy chúng ta tìm cái trống trái chỗ, hảo hảo đánh một trận. Có thể. Trường Khanh nhẹ gật đầu, vừa muốn đi, Đường Tử Thần nhưng lại nói ra, chờ ta trước tiên tìm cái tiện tay kiếm. Tùy ngươi. Đường Tử Thần tại cửa hàng trước chọn chọn lựa lựa, cuối cùng hoa 10 khối linh thạch mua trôi coi như tiện tay kiếm. Dù sao đắc thủ bên trong có kiếm, hắn kiếm phong linh mới có thể phát huy tác dụng. Trường Khanh ngược lại không để ý hắn có cầm hay không kiếm, hắn bây giờ suy nghĩ là như thế nào tổn thất nhỏ nhất thắng qua Đường Tử Thần, cùng Đường Tử Thần muốn hay không giết. Cân nhắc lợi hại, hắn cảm thấy hiện tại giết Đường Tử Thần cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, Đường Tử Thần chỉ là cái râu ria tiểu nhân vật, nếu như bởi vì giết hắn mà gây một thân phiền phức, vậy còn được không bù mất. Cuối cùng, Đường Tử Thần với hắn mà nói không có gì thực tế trên lợi ích xung đột, hiện tại không giết chỉ là vì tránh cho phiền phức, về sau nếu có cơ hội lời nói, giết hay không liền toàn bằng tâm tình. Về phần như thế nào thủ thắng, chỉ cần không cần động pháp linh huyết pháp linh, đằng sau phát huy ra toàn bộ thực lực liền tốt. Hắn đến qua huyết thần đan, thể phách cường hành, đó là trải qua U Minh Ti khảo nghiệm, coi như hiển lộ một chút phong mang cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là hắn không muốn thụ thương quá nặng, nếu như bị thương quá mức khoa trường, đằng sau lại hoàn toàn không có trở ngại lời nói, cũng dễ dàng khiến người hoài nghi. Cũng may U Bích còn tại bên cạnh, dứt bỏ kỳ quái tính cách không nói, nàng đúng là cái hết sức ưu tú dũng pháp tu sĩ, có nàng phụ trách trị liệu, Trường Khanh coi như thụ thương, cũng sẽ bị nàng hợp lý chữa cho tốt. Trên cơ bản không có nỗi lo về sau sau, Trường Khanh liền cùng Đường Tử Thần mấy người cùng đi đến phố thị bên ngoài, một chỗ không người đất trống chỗ. Chờ chút, đánh trước đó, Trường Khanh còn giống như là không yên lòng giống như, lại hỏi một câu. Hai người chúng ta đánh cược, lại không có một cái phạm vi hạn chế, nếu có người một mực một vị chạy trốn, tránh né, lại làm như thế nào tính? Đường Tử Thần sau khi nghe xong, phẫn nộ nói: "Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là giống nhau thứ hèn nhất ta, ai trốn đương nhiên tính ai thua." Quả nhiên đầu óc Gucci, một kích liền cả câu. Trường Khanh trong lòng cười lạnh. Đường Tử Thần đối thủ như vậy, đừng nói thực lực không bằng hắn, coi như thực lực mạnh hơn hắn, cũng không khó đối phó. Làm việc bất quá đầu óc, toàn bằng lấy trẻ tuổi nóng tính một lời huyết dũng, dễ như trở bàn tay liền sẽ đem chính mình lâm vào tình cảnh bất lợi. Hắn là phong pháp tu sĩ, vốn là tốc độ nhanh, am hiểu tránh né, thần phong linh có thể ngự phong, còn có thể để hắn có ngắn ngủi phi hành chi năng. Nếu như Đường Tử Thần thật một vị tránh né, đối với Trường Khanh tới nói cũng có chút phiền phức. Nhưng hắn bị Trường Khanh như thế một kích, không chút do dự liền từ bỏ ưu thế của mình. Ở thế giới này, tuổi trẻ xưa nay không là vô liếng, nó chỉ là một viên hạt giống, mặc dù có hướng một ngày có thể lớn thành đại thụ che trời, tại ngay sau đó cũng vẫn như cũ nhỏ bé. Buồn cười là có chút người rõ ràng vẫn chỉ là một viên hạt giống, cũng đã lấy đại thụ tự cho mình là tổng cầm trẻ tuổi nóng tính, thiếu niên khí phách, xem như phạm ngu xuẩn lấy cớ. Tại Trường Khanh xem ra, loại này lấy cớ so phạm ngu xuẩn bản thân càng ngu xuẩn. Hắn xưa nay sẽ không bởi vì một người tuổi trẻ có tiềm lực, thậm chí là buồn cười đất có chí khí, liền xem trọng đối phương một chút. Chỉ có thực lực, chỉ có trí tuệ mới là thật sự đáng giá tôn trọng đồ vật. Có thể khiến người ta ngưỡng vọng cho tới bây giờ đều là cây, mà không phải hạt giống. Khi dễ loại đứa bé này, sẽ để cho ngươi có khoái cảm a. Trong đầu, đang cơ đậu đen rau muống đạo. Ta chỉ là ưa thích có thể tuyệt đối thắng lợi chiến đấu, còn có hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác, cho nên ta chán ghét bất luận cái gì cầm biến số cùng không biết khi vốn liếng ngu xuẩn, chỉ là như vậy ngu xuẩn trùng hợp nhiều lấy người trẻ tuổi chiếm đa số thôi. Đương nhiên, nếu là có người đã già cũng có loại suy nghĩ này, vậy chỉ có thể nói hắn so với cái kia bởi vì tuổi trẻ mà ngu xuẩn người còn muốn ngu xuẩn chút. Trường Khanh thản nhiên nói. Nói thật giống như ngươi không phải người trẻ tuổi giống như. Ta tuổi trẻ, nhưng ta không đốc, ta biết rõ chính mình nhỏ yếu, ta sẽ không bởi vì thiên tư, tài nguyên, cùng hư vô mở mị tương lai liền lấy cường giả tự cho mình là. Hắn nhìn xem kích động Đường Tử Thần, bình tĩnh thôi động lên trong khiếu huyệt băng nhận linh. Băng nhận linh là hạ phẩm hoàng linh, chỉ cần muốn bốn đạo khiếu huyệt liền có thể gánh chịu, dù cho Trường Khanh sử dụng đi ra, cũng sẽ không để người hoài nghi hắn chân thực cảnh giới. Chỉ cần hắn đem khống chế linh lực tại số hốt tứ chuyển cảnh giới, phối hợp thêm niệm cảnh linh, liền sẽ không có vấn đề. Theo linh lực thôi động, một thanh phong dài băng nhận ở trong tay của hắn chậm rãi ngưng kết. Chờ một chút. Đường Tử Thần sau lưng Đường Tử Kỳ lại đột nhiên mở miệng nói: "Chỉ là ngươi cùng ta ca một đối một chưa chắc có chút không thú vị, ngươi hộ pháp người không phải cũng ở bên cạnh a, không bằng chúng ta tới nhị đối nhị, ta đến thêm chút tặng thưởng." Trường Khanh nhìn nàng một cái. Nữ nhân này có chút không bằng, chỉ ít tâm tư so với nàng ca ca tinh tế tỉ mỉ chút. Thấy mình thôi động băng nhận linh, lo lắng cho mình còn có cái gì không có hiện lộ ra chiêu số, lo lắng Đường Tử Thần lật chuyển trong mương. Từ góc độ của nàng đến xem, nhị đối nhị tự nhiên càng thêm một thỏa, Lam Sương chỉ là cái hạng người vô danh, khẳng định không bằng nàng Đường Tử Kỳ tiên thiên số hốt ngũ chuyển thiên phú cao, không phải vậy sớm đã bị Lệnh Vũ gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đi lên. Tại tu hành phương diện, Đường Tử Kỳ cũng rất cố gắng, chưa bao giờ có lời biếng. Cảnh giới của nàng đã đi tới sát na nhất chuyển, so Đường Tử Thần sát na nhị chuyển chỉ kém nhất chuyển. Nàng tự nhận tại là trên thực lực cũng không phải gối thêu hoa, nàng sử dụng ngự phong linh cùng phong nhận linh phối hợp lẫn nhau du kích, có thể phát huy ra không tầm thường chiến lực. Chỉ là nàng khả năng tuyệt đối không nghĩ tới, tầm thường nhất Lam Sương, ngược lại là trong bốn người bọn họ cảnh giới cao nhất một người. Lam Sương cảnh giới cao tới sát na tam chuyển, so với nàng ca ca Đường Tử Thần còn cao hơn. Đây là nàng cất bước so người khác đã chậm rất nhiều đưa đến, nếu như qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ tu vi cảnh giới của nàng sẽ đem tất cả thế hệ trẻ tuổi đều xa xa bỏ lại đằng sau, ngay cả tiên thiên sú hốt cựu chuyển lệnh vũ trưởng ca cũng không nhất định có thể so sánh. Lại thêm nàng ngự linh đều là tính sát thương so phổ thông thủy pháp linh cao cấp hơn băng pháp linh, nếu là thật sự để nàng sử xuất toàn lực, chỉ sợ Đường thị huynh muội trên đó cũng không nhất định là nàng đối thủ. Cho nên Trường Khanh không chút do dự đáp ứng xuống tới. "Có thể, cái kia nhìn ngươi muốn thêm cái gì tạm tưởng. Nếu như chúng ta thắng, ngươi không chỉ muốn đem kiếm cho ta ca, ta cùng ngươi hối hôn thiếu linh thạch cũng xóa bỏ, ngươi dám à?" Nữ nhân này đánh cho một tay tính toán thật hay, bất quá Trường Khanh không thèm để ý, dù sao hắn không thể lại thua. "Nếu như chúng ta thắng, ngươi muốn cái gì?" Trường Khanh nhìn về phía bên người Lam Sương, hỏi. Lam Sương nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi, có chút do dự. "Thiếu gia, ta sợ ngài không đồng ý." "Cũng không phải muốn ta đồ vật, ta có cái gì không đồng ý, dù sao cũng là nhị đối nhị, muốn cái gì ngươi cũng có tư cách nói." "Cái kia tốt." Lam Sương nhẹ gật đầu, mới tiến đến Trường Khanh bên hai, nói khẽ. "Ta muốn nàng gương mặt kia." Chương 175, 2 đối 2, 1, chương 175, 2 đối 2, 1, Trường Khanh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được tới có ý tứ gì. "Tiểu nha đầu đây là ghen ghét." Tiểu nha đầu ghen ghét nguyên thân đã từng trung tình tại Đường Tử Kỳ. Chút tâm tư này coi như Trường Khanh tại nam nữ phương diện lại chất phát cũng đoán được. Tại cùng Trường Khanh triệt để chia sẻ xong bí mật, bại lộ qua bản tính đằng sau, Lam Sương liền hơi có chút thả bản thân ý tứ. Trường Khanh mặc dù luôn luôn không thích loại này cùng người trở mặt lại không thể chạm thảo trừ căn hành vi, nhưng dưới mắt nếu cần là Lam Sương sau này luyện hóa làm nền, có thể thuận ý của nàng cũng chưa hẳn không thể. Dù sao đều đã cùng Đường Thị huynh muội trở mặt, vậy cũng không kém lần này. Chỉ là như vậy, mâu thuẫn sẽ không thể điều hòa, hiện tại giết Đường Thị huynh muội còn không thích hợp, về sau đến tìm cái thời cơ thích hợp chạm thảo trừ căn, miễn cho lưu lại tai họa ngầm. Hắn vô Lam Sương bà bay, sau đó hướng Đường Tử Kỳ cười nói: "Đã ngươi đều đem sự tình dẫn tới lúc trước hôn ước lên, vậy ta cũng lập cái cùng hôn ước có liên quan tặng tưởng đi, dù sao ngươi có thể thiếu ta 10000 linh thạch, đây không phải số lượng nhỏ. Dù sao ngươi còn phải tại trong 3 năm tìm kiếm cái thích hợp vị hôn phu, dùng nó tiền biếu còn thiếu linh thạch của ta, ta liền cho ngươi thêm điểm độ khó tốt. Nếu như các ngươi thua, liền để ta tại trên mặt ngươi vẽ lên 3 đao, cho ngươi ngày sau lấy chồng ra tăng điểm độ khó, ngươi xem coi thế nào?" Trường Khanh cười nói xong đây hết thảy, phản phất cái này huyết tinh đổ ước là kiện chuyện lý thú. Đường Tử Thần nổi giận, chỉ vào cái mũi của hắn mắng: "Lệnh Vũ Trường Khanh, tâm tư của ngươi cũng quá ác độc, đánh cược này chúng ta không đồng ý, nhưng ta muốn chính là cái này." Trường Khanh giang tay ra: "Các ngươi huynh muội hai người một nghèo hai trắng, ta cũng muốn không ra các ngươi có cái gì vật có giá trị, muốn cược kiếm cũng là các ngươi nói ra, hiện tại lại muốn thiếu linh thạch của ta xóa bỏ, cũng không thể để cho các ngươi tay không bắt sói đi." "Tốt." Không đợi Đường Tử Thần nói tiếp đi cái gì, Đường Tử Kỳ cũng đã đáp ứng xuống: "U Minh Ti tiếp dẫn sứ đại nhân nhưng tại nơi này làm công chứng đâu, các ngươi cũng đừng đổi ý. Ta nếu đáp ứng ngươi, liền không có muốn đổi ý." Đường Tử Kỳ thanh âm kiên quyết nói. Nàng nguyên bản còn đối với Trường Khanh có lưu một tia nhỏ không thể thấy thua thiệt chi ý, giờ phút này cũng triệt để tan thành mây khói. Thật là một cái tâm như sắt đá nam nhân, không chút nào nhớ tới tình cũ. Chỉ ít nàng là nghĩ như vậy, về phần cái kia một tia cái gọi là thua thiệt chi ý có phải hay không giờ này khắc này nàng mới sinh ra phán đoán, liền không muốn người biết. Bất quá nàng đã đối với Trường Khanh hai người lên sát tâm. "U Mịch cô nương, ngươi nghe được đi, chúng ta cái này mới đổ ước, cũng làm phiền ngươi tới làm cái chứng kiến. Ta nghe được rất rõ ràng, ta sẽ vì này đảm bảo. Bất quá kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác không thấy ngươi đối với nữ hải kia hận ý, nhưng ngươi vẫn còn muốn cố ý hủy dung mạo của nàng, chẳng lẽ không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra à? Thế gian thật là có giống như ngươi không thuận theo lấy cảm xúc cùng bản tâm đến hành động người à? Hiếm thấy." U Bích mặc dù ngoài miệng nói đảm bảo, nhưng tựa hồ vẫn còn đang suy tư lấy Trường Khanh sự tình, hoàn toàn không có bận tâm người bên ngoài ánh mắt, phối hợp đối với Trường Khanh nói: "Cái kia đánh cược bắt đầu trước, cho ta một chút thời gian bàn giao một ít chuyện." Trường Khanh không có trả lời nghi vấn của nàng, mà là lôi kéo Lam Sương đi đến một bên. Đường Thị huynh muội cũng không để ý hắn cử động lần này, dù sao cũng là có rất lớn tặng thưởng đồ ước, làm chút chuẩn bị rất bình thường, đối với thắng lợi, bọn hắn có tuyệt đối tự tin. "Thiếu gia, có phải hay không Sương Nhi quá tùy hứng? Sương Nhi chỉ là không quen nhìn Đường Tử Kỳ đối với ngươi đã làm những chuyện kia, muốn thay ngài xuất ngũ ác khí." Lam Sương có chút ra vẻ ủy khuất nhỏ giọng nói ra: "Ngươi là ghen ghét, tại sao lại nói láo đâu?" Trường Khanh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, bất quá ngựa khí nhưng không có tỉ đấu ý tứ. Hắn cùng Lam Sương đều không phải là người máy, tự nhiên cũng biết cái gì gọi là hoang ngôn, cái gì gọi là che giấu. Lam Sương khuôn mặt đỏ lên, sau đó lại chu môi nói ra: "Không có nói láo, chính là muốn thay ngài xuất khí. Đố kỵ, ghen ghét cũng có a, ta không nói mà thôi, làm sao, chẳng lẽ thiếu gia không nỡ a?" "Không nỡ cái gì, không nỡ hủy đi một bộ cùng ta không liên quan gì thân sát tối tha a." Lam Sương có chút cười giảo hoặc cười, Trường Khanh trả lời để trong nội tâm nàng vui vẻ. Chí ít nàng biết, thiếu gia trong lòng sớm đã không còn Đường Tử Kỳ. Vậy coi như đơn thuần thay thiếu gia xuất ngụ ác khí tốt. Hai người đều không có khẩn trương chút nào, đối với mình thực lực, Lam Sương cũng rất tự tin. Bất quá Trường Khanh hay là bàn giao đạo. "Một hồi lúc chiến đấu, ngươi muốn nhớ lấy, đánh như thế nào thương bọn hắn đều được, nhưng là không thể giết người. Còn có, không cần bại lộ ngươi chân thực cảnh giới, dùng nghiệm cảnh linh đem cảnh giới áp chế ở sát na nhất chuyện, chỉ có thể dùng băng nhận linh cùng băng tinh linh, băng tiễn linh uy lực có chút lớn, ta sợ ngươi thất thủ đem hai người họ giết. Lam Sương cũng thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói: "Yên tâm đi, thiếu gia, ta chắc chắn sẽ không cho ngài thêm phiền phức." Nhà đầu đốc, Trường Khanh cuối cùng nhỏ giọng nói: "Nếu như Đường thị huynh muội có cái gì thủ đoạn ẩn tàng, ta chưa kịp bảo vệ ngươi, vậy ta nói ở trên những cái kia hết thảy hết hiệu lực, ngươi giết người cũng tốt, bại lộ thực lực cũng tốt, cũng không đáng kể, bảo vệ tốt an toàn của mình trọng yếu nhất, mặc kệ tạo thành hậu quả gì để ta giải quyết, rõ chưa?" Trường Khanh lời nói để Lam Sương trong lòng lần nữa ấm áp, nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu. Giao phó xong đây hết thảy sau, Trường Khanh cùng Lam Sương hai người tới Đường thị huynh muội trước mặt. "Hai chúng ta chuẩn bị xong, các ngươi còn cần chuẩn bị một chút a. Đối phó các ngươi hai cái, còn không cần làm cái gì chuẩn bị, chúng ta tùy thời có thể lấy bắt đầu." Đường Tử Thần đã rút tay ra giải vừa kiếm, chỉ hướng Trường Khanh. Bốn người hai hai cách xa nhau mấy mét, Trường Khanh nhìn về phía cách đó không xa Ubix, Ubix giơ cánh tay lên, bốn người dư quang phân biệt liếc nhìn phương hướng của nàng, đợi Ubix cánh tay vung xuống thời khắc, bốn người đồng thời bắt đầu chuyển động. Một ngựa đi đầu người đúng là ai cũng không có nghĩ đến Lam Sương. Tại thủy tức linh gia chỉ bên dưới, Lam Sương tốc độ cùng sức chịu đựng lại so với thường nhân càng tăng mạnh hơn mấy phần. Chỉ gặp nàng một tay nắm tay, thôi động băng tinh linh, tại bàn tay của nàng trùng quanh trong nháy mắt hàn khí tràn ngập, từng viên bén nhọn băng tinh lập tức ngưng kết đứng lên, lơ lửng tại cánh tay của nàng hai bên. Băng tinh linh có thể chế tạo ra bén nhọn băng tinh, nhiều bị để mà viễn trình ngăn địch, có thể Lam Sương vậy mà xông vào phía trước nhất. Nàng hai mắt như hấp, hung hăng khóa chặt lại Đường Tử Kỳ mặt, một tiếng khét đều, hai tay bung ra, đến không hết băng tinh bay ra, trực chỉ Đường Tử Kỳ mặt. Đường Tử Kỳ cũng không nghĩ tới cái này không đáng chú ý tiểu nha đầu vậy mà tàn nhẫn như thế quả quyết, bởi vì Lam Sương chủ động tiến lên, băng tinh tử ngưng kết đến bay ra đến trước mặt nàng. Chỉ ở trong chớp mắt Đường Tử Kỳ tốc độ rõ ràng càng nhanh, nhưng ăn thiệt thòi tại không có đằng trước, trong nháy mắt bối rối đằng sau, nàng cấp tốc thôi động ngự phong linh, tốc hạ sinh phong, hướng mặt bên vội vàng tránh né mà đi. Nhưng một viên băng tinh hay là phá vỡ hai má của nàng, còn có một viên băng tinh đâm vào cánh tay của nàng. May mà băng tinh không lớn, Đường Tử Kỳ cánh tay lưu lại một cái huyết động đằng sau cũng cấp tốc thôi động phong nhận linh, vung ra một đạo phong nhận, bay thẳng hướng Lam Sương cái cổ. Chương 175, 2 đối 2, 2, chương 175, 2 đối 2, 2, đối mặt đánh tới phong nhận, Lam Sương không chút hoang mang. Nàng mặc dù cũng không có cùng tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu, nhưng trong lòng tàn nhẫn cùng đối với sinh mạng coi thường để nàng trong chiến đấu buộc phát ra viễn siêu Đường Tử Kỳ hung tính. Lam Sương vung ra cánh tay, đồng thời thôi động băng nhận linh, một đạo băng nhận lấy nàng cánh tay là trôi, trên không trung ngưng kết mà ra, thẳng tắp bổ về phía đánh tới phong nhận. Băng nhận linh vô luận là phẩm giai hay là cường độ đều muốn vượt qua phong nhận linh, chỉ là không có khả năng viễn chiến. Lam Sương bổ một phát này xuống dưới, phong nhận lập tức từ giữa đó một phân thành hai, nghiêng bay về phía hai bên, tước mất nàng một sợi sợi tóc. Nhưng Lam Sương động tác còn không có kết thúc, nàng từng bước ép sát, lần nữa tiến lên trước nửa bước, băng nhận tại nàng vùng vẫy phía dưới trở tay níu lên, Đường Tử Kỳ mặc dù hướng về sau trốn tránh, nhưng nhận tiêm vẫn trực chỉ ngược nó. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, đúng lúc này, mặt bên Đường Tử Thần rốt cục hướng Lam Sương tập sát mà đến. Trường kiếm trong tay của hắn quanh quẩn lấy lang liệt kiếm phong, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chặt đứt Lam Sương băng nhận, đồng thời từ mặt bên chém ngang hướng cái hông của nàng, có muốn đem thứ nhất chia làm hai chi thế. Mà Lam Sương đã tới không kịp trốn tránh, ngay tại trường kiếm sắp đụng phải nàng lúc, chỉ nghe phốc thử một tiếng. Trường Khanh từ mặt bên ngăn tại Lam Sương trước mặt, đưa tay tiếp nhận trường kiếm. Đường Tử Thần trường kiếm tại kiếm phong linh gia chỉ bên dưới, giống như là cắt đậu phụ trực tiếp từ chính diện cắt vào Trường Khanh nắm đấm bên trong, đem hắn nắm đấm một phân thành hai, ngay tại muốn trực đảo Hoàng Long thuận thế đem Trường Khanh cánh tay toàn bộ chia hai nửa lúc. Trường Khanh cánh tay lại bỗng nhiên nhất chuyển, thêm chút dùng sức, cánh tay xương trụ cẳng tay trực tiếp kẹp lấy Đường Tử Thần trường kiếm, khiến cho cũng đã không thể tiến thêm mảy may. Kiếm phong linh tuy mạnh, nhưng cần tại trường kiếm vung vậy thời điểm, có gió chi lưu động mới có thể phát huy uy lực. Bây giờ bị cánh tay của hắn đem kiếm kẹp lại, thì trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Trường Khanh có Thạch Thu Tề giao cho khởi kiếm pháp, chính là đương đại nhất lưu kiếm pháp, mặc dù còn chưa kịp xâm nhập tu luyện, nhưng nếu luận kiếm pháp tạo nghệ, chỉ sợ 10 cái Đường Tử Thần cũng so ra kém hắn. Chỉ một chút hắn liền nhìn ra nó kiếm pháp sơ hở, thế là quả quyết lớn mật dùng cánh tay đem nó kiểm chế ở Đường Tử Thần lại không biết trong lòng của hắn ý nghĩ, gặp trọng thương Trường Khanh, hắn còn có chút vui mừng, vừa định lại lần nữa phát lực, lại chỉ cảm thấy kiếm trong tay phảng phất bị đúc vào trong núi đá, mang theo thiên quân chi lực, mặc cho hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng không thể lại cử động đạn mảy may, thậm chí nổ cũng không nổ ra được. Hắn không khỏi ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh dị, mà Trường Khanh thì là mặt không biểu tình, phản phất bị bổ ra không phải cánh tay của hắn, chỉ là ven đường cây khô. Thiền đang một chút ta đối với văn học mạng lý giải, tùy tiện tâm sự, mọi người muốn không nhìn nhảy đến cuối chương liền có thể ta từ tiểu học thời điểm bắt đầu đọc tiểu thuyết, khi đó nhìn bản thứ nhất là Phượng Ca Côn Luân lúc đó quyển sách này đọc bập cửa đối với một cái tiểu học sinh tới nói hay là quá cao, nhưng vẫn như cũ để cho ta như si như say. Khả năng ta sáng tác nhạc dạo từ khi đó liền bắt đầu dần dần thành hình, trung tình tại những cái kia rung động đến tâm can truyền kỳ cố sự, trung tình tại cái gọi là số mệnh cảm giác. Ta xưa nay không cảm thấy văn có đủ loại khác biệt, chỉ cần là văn học mạng, đều không thoát khỏi được sảng văn hiểm nghi, chỉ là thoải mái phương thức có chỗ khác biệt, nói cho cùng đều là thông qua đọc mang cho độc giả kích thích cảm giác thôi, không phân cao thấp. Nhưng giống như Trường Khanh cách nhìn một dạng, chính ta cũng là độc giả, ta chỉ có ưa thích loại hình, cùng không thích loại hình, hiện tại kiểu mà ta yêu thích văn học mạng càng ngày càng suy vi, ta không thích loại hình càng ngày càng hướng thịnh, ta rất khó chịu, chỉ thế thôi. Nhớ kỹ ban sơ nhìn văn học mạng thời điểm, mọi người nhìn đều là loại kia cố sự, lương meo số mệnh nhân vật chính tại kinh lịch kỳ nộ cùng gặp chắc trở đằng sau, bởi vì nhân cách bên trong ưu tú phẩm chất mà tại trọng yếu lựa chọn bên trong đi hướng thành công, cuối cùng trở thành truyền kỳ, tỷ như Quách Tĩnh, tỷ như Dương Quá. Về sau văn học mạng loại người này tính quang huy liền từ từ bị yếu hóa mở đi một chút, chủ yếu nổi bật chính là nhân vật chính lịch thiên khí vận, cơ duyên đông đảo, thiên tài tuyệt thế, một đường bật hắc, cứu vớt thế giới, giúp đỡ chính nghĩa. Có thể lại về sau dạng này sách cũng bắt đầu thiếu đi, từ từ biến thành tuổi mục nhân vật chính như thế nào nghị tập, như thế nào đem đã từng khi nhục người của hắn dẫm tại dưới chân, như thế nào báo thủ. Ta cảm thấy những chuyển biến này khả năng cũng là mọi người tâm tính chuyển biến, chúng ta phát hiện đọc sách chính mình cũng không phải là anh hùng, cũng không có nhiều như vậy hào quang nhân cách, chúng ta ngược lại càng tiếp cận trong tiểu thuyết tuổi mục, phàm nhân. Dừng ở đây, những này sảng văn đều là ta thích. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu sảng văn liền từ từ biến bị. Sảng văn hoạch tâm tử. Anh hùng kinh lịch gặp chắc trở cuối cùng hoàn thành sứ mệnh lấy được thành công đến người bình thường như thế nào kinh lịch gặp chắc trở, dựa vào chính mình lấy được thành công đến tuổi mục như thế nào kinh lịch gặp chắc trở, tại nghịch tiên khí vận trợ giúp bên dưới lấy được thành công. Sau đó chính là ta tùy tiện cố gắng một chút, so người khác nhẹ nhõm rất nhiều liền có thể thành công. Lại đến ta không hề làm gì, nguyên điệu nằm thẳng liền có thể lấy được thành công. Thậm chí đến cuối cùng còn ra hiện hèn mọn háo sắc ích kỷ lợi mình làm ác người xấu, nguyên điệu nằm thẳng liền có thể lấy được thành công. Ta minh xác biểu thị, ta không thích dạng này tiểu thuyết. Ta biết ta hôm nay nói những lời này có thể sẽ đắc tội rất nhiều người, thậm chí sẽ thua hỏng một chút độc giả ấn tượng, nhưng ta cũng muốn nói. Dạng này nội hạch cùng tam quan, ta không dám gật bừa. Ta cũng không thích những cái kia tam quan bất chính, đem tiểu thuyết nội dung xem như hiện thực, chỉ là đơn thuần thích xem người làm ác độc giả, người như vậy càng nhiều, viết loại sách này người cũng càng nhiều. Dù sao có ít người không phải tác giả, là thương nhân. Đương nhiên là có câu nói gọi tồn tại tức hợp lý, đối với vì cái gì văn học mạng chủ lưu sẽ từ từ biến thành dạng này, thật sâu cấp độ nguyên nhân ta không muốn đánh giá, khả năng dính đến lòng người, xã hội. Hoàn cảnh chờ chút cấp độ sâu nguyên nhân, khả năng xa so với mọi người liếc nhìn càng sâu. Ta không ngăn cản được loại xu thế này, ta chỉ có thể chuyên tâm vì ta ưa thích loại hình tiểu thuyết cống hiến ra tốt tác phẩm. Ta cũng không muốn cho ta tiểu thuyết nhiễm quá nhiều vật kỳ quái, ta chỉ muốn viết ra một cái thuần túy quái dị thế giới, không nhận thế tục quy củ chỗ ước thúc, không bị khoa học cùng vật lý pháp tắc chỗ ước thúc thế giới kỳ dị. Ta là tục nhân, viết tiểu thuyết mục đích bên trong, viết ra hảo tác phẩm chiếm 5 thành, bị càng nhiều người tán thành chiếm 3 thành, được cả danh và lợi chiếm 2 thành. Ba điểm này kỳ thật có một phần là mâu thuẫn, tỉ như có người mặc dù được cả danh và lợi lại không bị mọi người tán thành. Có người mặc dù viết ra tốt tác phẩm, cũng bị mọi người tán thành, nhưng là không có thu hoạch danh lợi. Là ai ta không muốn nhiều lời. Cuối cùng ta viết tiểu thuyết chỉ là vì viết ta muốn viết đồ vật. Có câu nói không phải nói à, đọc sách hay tựa như tại cùng người cao thượng tiến hành một lần đối thoại. Ta không tự nhận cao thượng, nhưng tối thiểu tam quan không lệch ra, ta hy vọng thông qua tiểu thuyết đến cùng ưa thích quyển sách này độc giả trở thành bằng hữu, cùng đối thoại, chia sẻ ý nghĩ. Cái gọi là kết giao bằng hữu, là bởi vì cùng chung chí hướng, mà không phải muốn một vị nên hợp đối phương. Chương 175, 2 đối 2. 3, chương 175, 2 đối 2, 3, cho nên nếu có người cảm thấy do ta viết chỗ nào không phù hợp tâm ý của hắn, hy vọng ta dựa theo hắn ý tứ đi viết, đi đổi, hoàn mỹ kỳ danh viết lấy tốt xấu ưu khuyết hoặc là cái gì độc lưu hành loại hình từ ngữ đến chủ mũ, khả năng này muốn để bọn hắn thất vọng, ta sẽ không đi nên hợp. Thử hỏi các vị, nếu như bằng hữu cho ngươi cung cấp đề nghị, có lẽ ngươi sẽ tiếp nhận, nhưng bằng hữu cho ngươi đi đổi tính, ngươi sẽ tiếp nhận á lại nói về quyển sách này. Kỳ thật ta lúc đầu muốn viết không phải cố sự này, cũng không chuẩn bị gọi cái tên này. Quyển tiểu thuyết này bản thân kỳ thật liền xem như bí mật mang theo hàng lậu nó sinh ra bắt nguồn từ ta cùng cố nhân một cái ước định. Không biết có hay không độc giả có thể cảm giác được, do ta viết tiểu thuyết cùng hiện tại chủ lưu tác phẩm có một loại rất mạnh khác nhau cảm giác, đó là bởi vì kỳ thật ta đã nhiều năm chưa có xem tiểu thuyết, từ 2020 năm đến năm nay, không sai biệt là 4 năm, ta bởi vì bể bộn nhiều việc sinh kế, đối với tiểu thuyết đọc ở vào một cái không xong kỳ. Ở chỗ này cũng thuận tiện đáp lại một chút có quan hệ đạo văn cùng tham khảo vấn đề. Ta không có khả năng phủ nhận, ta xác thực tham khảo tiền tôn, quyển sách này là ta thích nhất tiểu thuyết. Ta đọc tới đọc lui qua rất nhiều lần, viết ra đồ vật muốn không có bóng dáng của nó cũng khó khăn. Nhưng về phần mặt khác, ta xác thực không có tham khảo, thậm chí khu bình luận rất nhiều người nói một chút sách, ta ngay cả nghe nói đều không có nghe nói qua. Đương nhiên là có rất nhiều người chỉ nhìn qua như vậy một hai bản cùng đề tài sách, cảm thấy giống liền không phải nói ta chép, vậy ta cũng không lời nói, ngươi nói cái gì là cái gì, thật xét làm gì không đi biết cái gì cái gọi là đồng nhân văn. Lại nói ta cảm giác cái gọi là đồng nhân văn giống như chính là ta tách rời mấy năm đó xuất hiện, đến cùng cái gì xem như đồng nhân, cái đồ chơi này không phải trần trụi đạo văn sao? Đơn thuần không rõ, chớ phun. Ta vốn là cùng hiện tại lưu hành văn học mạng có chút tách rời, nhất là rất nhiều người nói đạo vị dị tiên, ta đều không có nhìn qua. Có rảnh ta có thể đi nhìn xem. Nói về nội dung, ta bản thân rất khó viết ra loại kia phi thường nhiệt huyết tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng năng lượng tích cực tác phẩm, cho nên quyển sách này phong cách rất đột ngạc, về sau do ta viết sách khả năng cũng nhiều lấy loại kiểm chế này tàn khốc phong cách làm chủ. Dù sao tuổi của ta đã là rất miễn cưỡng mới có thể được xưng tụng là người trẻ tuổi không có loại kia tâm cảnh cũng rất bình thường. Lời nói thật cùng mọi người bàn giao. Kỳ thật quyển sách này ta nguyên bản cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, ta nguyên bản mong muốn là viết đến 10 vế đúc chữ thủ tú, đằng sau nếu như thành tích không tốt liền không viết. Về sau rất nhiều độc giả cho ta khẳng định, để cho ta phát hiện quyển sách này nhìn thấy người mặc dù thiếu, nhưng cơ hồ không có gì xoa bình, để cho ta lại quyết định viết đến 20 vế đúc tự thư đo thời điểm, nếu như thành tích không tốt lại không viết. Nhưng là phía sau cho ta khẳng định người càng ngày càng nhiều, lại để cho ta quyết định viết đến 40 vế đúc chữ thời điểm lại sẽ đo, nếu như thành tích không tốt lại không biết. Nhưng hôm nay ở chỗ này cho mọi người bàn giao cái nội tình, dù là lần này 40 vê đút tự thư đo thành tích hay là không tốt, ta cũng sẽ chí ít đem quyển sách này viết đến 100 vê đút chữ, 100 vê đút chữ còn có một lần sách đo. Đổi tên lời nói hiện tại cái tên này xác thực rất rất rưởi, nhưng mở bờ a vật này ai cũng không nói chắc được, ta phải cùng mọi người ăn ngay nói thật, nếu như sách đo thí nghiệm cuối cùng mở bờ a cho ra tốt nhất tên sách hay là hiện tại cái này trùng sinh hợp hoa tông, vậy ta thật không thể thay đổi, dù sao ngươi không cần tốt nhất tên sách, mình lại không cho ngươi lưu lượng. Nhưng ta cùng mọi người hứa hẹn, đợi đến 100 vê đút chữ đổi tên sách thời điểm, vô luận như thế nào ta cũng phải đem cái này danh tự sửa lại. Đây đều là lời thật tình. Ta so tất cả độc giả đều muốn quyển sách này có thể viết xong, nhưng dù sao cũng phải sinh hoạt, ta hứa hẹn nếu như 100 vê đút tự thư đo thành tích chỉ cần còn nói qua được, có thể làm cho ta miễn cưỡng sống tạm, ta đều sẽ đem quyển sách này viết xong. Quyển sách ta mong muốn số lượng từ đại khái tại 500 vê đút chữ tả hữu. Nhưng nếu như 100 vê đút chữ thành tích hay là rất thảm đạm, khả năng liền sẽ từ bỏ. Sau đó lại chính là rất nhiều người lo lắng phong cấm vấn đề. Sách nội dung nếu như liên quan đến hát, nên sửa chữa xóa bỏ ta khẳng định sẽ sửa chữa, bất quá quyển sách này còn tính là cái đứng đắn sách, ta cảm thấy cũng không có thể. Kỳ thật rất nhiều các huynh đệ không có hiểu rõ phong cấm tầng dưới chốt logic. Ta không dám nói quá rõ. Ta chỉ có thể nói, loại sách này có thể hay không bị phong, không ở chỗ ngươi viết nhiều hắc ám, tam quan nhiều bất chính, mà ở chỗ ngươi sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Tên ăn mày điên mắng một câu hoàng đế, khả năng liền ngay cả hoàng đế bản nhân nghe đều sẽ cười một tiếng mà qua. Nhưng nổi danh khắp thiên hạ đại thi nhân mắng hoàng đế, liền sẽ bị chém đầu cả nhà. Nói đến thế thôi. Húng chi do ta viết là đứng đắn sách, ta tự nhận tam quan hay là chính, mặc kệ là sách hay là người, mà lại thành tích cũng liền thường thường không có gì lạ. Cho nên các minh đệ chớ lo. Nội dung phương diện lời nói, bởi vì quyển sách bối cảnh phần lớn là tại một cái man hoang, không tuân thủ quy tắc ước úc, hỗn loạn, thế giới tàn khốc, cho nên nội dung khẳng định cũng sẽ có rất nhiều tàn khốc. Ta chỉ có một cái ranh giới cuối cùng. Tựa như Lô Tấn Tiên Sinh tại Cùng Nhân trong nhật ký nói, mau cứu hải tử. Ta cảm thấy hải tử là vô tội. Cho nên quyển sách mặc dù có thể sẽ xuất hiện giết nữ, sát đồng, nhưng có lẽ sẽ giết vô tội nữ, tuyệt sẽ không giết vô tội đồng. Đương nhiên cho cửu nhân nuôi hải tử loại này, nữ tần văn thường gặp buồn nôn tình tiết khẳng định không có khả năng xuất hiện, ta dù sao cảm thấy buồn nôn, không biết các ngươi thế nào muốn. Về phần nam nữ phương diện sự tình, quyển sách giới thiệu vắn tắt bên trong rất rõ ràng biết là nhiều nữ chính, muốn nhìn đơn nữ chính các huynh đệ có thể muốn thất vọng, ở chỗ này nói tiếng thật có lỗi. Cuối cùng chính là tam quan vấn đề. Quyển sách này nam chính chỉ là tại trong lịch cảnh dãy rủa người bình thường, ta chưa từng khẳng định qua hắn đối xử mọi người xử sự phương thức, cũng không có để mọi người bắt chước hắn, thậm chí ta minh xác viết qua, ở trong lòng bác sĩ chẩn bệnh bên trong, Trưởng Khanh là 10 phần tinh thần biến thái. Nhưng là không ai quy định nhân vật chính nhất định phải thiện lương chính trực, đúng không? Hắn chỉ là tại loại này dưới hoàn cảnh đặc thù, bị ép tự cứu, đau khổ dễ rủa người mà thôi. Tại giã ngoại cực đói giết gấu trúc ăn, coi như khẩn cấp tránh hiểm đâu. Về phần những cái kia căn bản không quan tâm, hoặc là nói căn bản không có tam quan, chỉ đem tiểu thuyết xem như thùng rác, chỉ muốn nhìn nhân vật chính vô não làm ác biến thái dục vọng độc giả. Phía trước ta một chút tình tiết đã cố ý quên lui một bộ phận người như vậy, nhưng ta cảm thấy có lẽ còn có người như vậy đang nhìn. Ta không gật bừa bọn hắn tam quan, cũng không tôn trọng bọn hắn loại kia xuất phát từ bệnh trạng chủ quan mà làm ra đối với bao quát quyển sách ở bên trong cùng với khác bất luận cái gì tiểu thuyết đánh giá. Cho nên cứ việc thỏa thích nhục mạ chửi bới ta, nhục mạ chửi bới quyển sách này, dạng này chúng ta cũng tốt lẫn nhau tránh xét, đừng cho lẫn nhau tìm khó chịu. Sách của ta không phải là vì nên hợp những người này mà viết bệnh trạng văn, chỉ là một bản lệnh hắc ám tàn khốc truyền thống huyền huyễn tiểu thuyết mà thôi. Đương nhiên ta không phải công kích thích xem hắc ám văn các minh đệ, chúng ta cũng là áo bào đen duy trì trật tự đội đều xem loại kia người. Ta chỉ là không thích những cái kia quá mức chủ đoạn. Đem loại này tam quan bất chính tư tưởng mù quáng mà truyền đạt cho những người khác độc giả. Tựa như hút thuốc lá vô tội, nhưng dạy tiểu hài tử hút thuốc thì tội đáng chết vạn lần đạo lý đồng dạng. Đừng độc hại bọn nhỏ. Chương 176, nghiền ép thủ thắng chương 176, nghiền ép thủ thắng ngay tại đường tử thần kinh ngạc đứng không, Trường Khanh một cái đi nhanh hướng về phía trước, một cái khác hoàn hảo tay trực tiếp kìm ở hắn cầm kiếm cổ tay. Trên tay hắn phát lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đường tử thần cổ tay đứng thanh đứt gãy. Đường tử thần cũng là có mấy phần cốt khí, cũng không tiêu thảm, đánh mất đấu trí, hắn chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, kiếm cũng bị bách tu tay. Trường Khanh bóp gãy cổ tay của hắn đằng sau cũng chưa nóng lòng tiếp tục dây dưa, mà là trở tay tiếp nhận bị Đường Tử Thần tuột tay chi kiếm, nhấc chân đá nghiêng, cùng kéo dài khoảng cách. Đường Tử Thần nửa quỳ trên mặt đất, vương kín cổ tay. Mà Đường Tử Kỳ cũng thối lui đến bên cạnh hắn, chỗ cánh tay cũng là có máu tươi nhỏ xuống. Chỉ một hiệp, trận chiến đấu này tại Trường Khanh trong mắt đã lập tức phân cao thấp, phân ra thắng bại. Hắn mặc dù phế đi một cánh tay, hiện tại cũng không cách nào dùng huyết pháp linh khôi phục, nhưng điểm ấy thương thế đối với hắn mã não thể phách mà nói xác thực không đáng chú ý, mà trái lại Đường Tử Thần mặc dù chỉ là bị bóp gãy cổ tay, nhưng hắn kiếm bị chính mình đoạt lấy. Kiếm phong linh là cho đến trước mắt Đường Thị hai huynh muội trong tay uy lực mạnh nhất ngự linh, bây giờ bị Trường Khanh cướp đi kiếm, cũng liền tương đương với phế đi. Dùng một cánh tay đổi đi trong tay đối phương mạnh nhất ngự linh, ưu thế tại Trường Khanh bên này. Thiếu gia, ngài thế nào? Lam Sương nhìn thấy Trường Khanh toàn bộ vỡ ra cánh tay, lo lắng đạo: không có việc gì, giúp ta xử lý một chút. Trường Khanh đem cánh tay ngã vào Lam Sương trước mặt, để nàng hỗ trợ đem vỡ ra cánh tay dùng sức cuốn chặt. Cùng cắn răng ngứa ra mồ hôi lạnh Đường Tử Thần khác biệt, Trường Khanh mặt không biểu tình, nhìn về phía Đường Thị hai huynh muội. Thấy hắn như thế thong dong, Đường Tử Thần lập tức gầm thét một tiếng, cố nén cổ tay đau đớn đứng dậy, toàn lực vung ra một đạo phong nhận. Đường Tử Kỳ cũng không nói hoài tới ca ca thương thế, cùng hắn cùng nhau vung ra phong nhận, đánh út về phía Trường Khanh. Theo bọn hắn nghĩ, Trường Khanh chịu thương thế càng nặng, dưới mắt chính là thừa thắng xông lên thời cơ tốt. Lam Sương vừa muốn tiến lên ngăn cản, Trường Khanh lại nghiêng người một chút, ngăn ở trước mặt nàng, trường kiếm trong tay tung bay, thần kỳ một màn phát sinh. Cái kia hai đạo phong nhận cùng hắn trường kiếm trong tay va chạm đằng sau, tại Trường Khanh một dắt dẫn một cái phía dưới, cái kia hai đạo phong nhận lại dễ dàng quấn quanh ở trên trường kiếm. Trường Khanh vung tay, hai đạo phong nhận từ đó phá vỡ, bay về phía hai bên. Trốn ở đằng sau ta, giúp ta đem cánh tay quấn tốt. Hắn nói khẽ. Lam Sương gật gật đầu, từ trên quần áo giật xuống một cây miếng vải, cố nén đau lòng đem Trường Khanh cánh tay cấp tốc quấn lên, nắm chặt. Nàng động tác mặc dù đã đầy đủ cấp tốc, nhưng Đường Thị hai huynh muội cũng không có tùy tiện từ bỏ ý đồ, hai người nhao nhao toàn lực thôi động phong nhận linh, trong lúc nhất thời, mười mấy đạo phong nhận từ từng cái góc độ công hướng Trường Khanh. Trường Khanh lại khí định thần nhàn, một tay cầm kiếm, sử xuất khởi kiếm pháp, trường kiếm trong tay tại loạn phong bên trong quẫy tung bay, đem đánh tới phong nhận đều đánh tan tán loạn. Mà Trường Khanh chạch như vách đá thanh tùng bình thường, sừng sững bất động, thẳng đến Lam Sương giúp hắn đem vỡ ra hai nửa cánh tay một mực quấn chặt sau, hắn mới lung lay cánh tay, đối với Lam Sương cười nhạt một tiếng. Ngươi làm rất tốt. Lam Sương gương mặt hơi đỏ lên, nàng không nghĩ tới thiếu gia nhà mình càng như thế hăng hái, anh võ tuấn giật. Nhìn xem thở hồng hộp Đường Thị huynh muội, Trường Khanh thôi động băng nhận linh, lấy hắn bị Lam Sương quấn lên cánh tay là trôi, trên đó ngưng kết ra băng nhận, hắn một tay cầm kiếm, một tay băng nhận, chỉ hướng Đường Thị hai huynh muội. Còn đánh a? Đường Tử Kỳ trên trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, lấy nàng sát na nhất chuyển cảnh giới, liên tục toàn lực thôi động phong nhận linh tiêu hao rất lớn, linh lực của nàng đã nhanh thấy đáy. Ca, chúng ta chỉ sợ không đối phó được hắn, hắn lại còn có thể dùng ra mạnh như vậy kiếm pháp, chúng ta chủ quan. Ta còn có linh lực, ngươi lui ra, ta đến cùng hắn đánh. Không được, ca, cái kia gọi Ngụy Giao cũng không đơn giản, vừa mới nàng bộc phát ra thực lực tuyệt đối không thua gì ta, ngươi lấy một địch hai không có phần thắng. Không cần ngươi quan tâm, ngươi lui ra. Đường Tử Thần hai mắt xích hồng, tu vi của hắn so muội muội cao, cho nên linh lực còn có chừng 6 thành còn thừa, nhưng phẫn nộ trong lòng cũng không cam lòng để hắn đã triệt để đã mất đi lý trí. Kiếm Phong Linh đã không có cách nào sử dụng, hắn toàn lực thôi động Thần Phong Linh, đồng thời thôi động Phong Nhận Linh, hai đạo phong nhận hiện lên thập tự trạng dán vào tại cánh tay của hắn chỗ, hắn thúc hạ sinh phong, cánh tay phía sau cũng xuất hiện hai đạo xoáy gió, lấy tốc độ cao nhất hướng Trường Khanh công sát mà đi. Trường Khanh thân thể một bên, chỉ dùng băng nhận chặn lại, một tay khác cầm kiếm hướng Đường Tử Thần phía sau lưng hung hăng co lại. Trong không khí lập tức truyền đến hai đạo tiếng răng rắc, một đường tới từ ở Trường Khanh tàn tí ngưng kết thành băng nhận, tại Đường Tử Thần hai đạo phong nhận oanh kích bên dưới vỡ vụn ra. Mà đổi thành một đạo tiếng răng rắc đến từ Đường Tử Thần phía sau lưng, Trường Khanh không chuẩn bị giết hắn, cho nên chỉ dùng kiếm thân quất vào sau lưng nó bên trên, nhưng lực đạo khổng lồ cũng làm cho Đường Tử Thần gãy mấy cái xương. Đường Tử Thần là phong pháp tu sĩ, không có Trường Khanh như thế thể phách, bị thương như vậy với hắn mà nói đã không thể cùng cổ tay đứt gãy một dạng, chỉ dựa vào ý chí lực liền gượng chống đi qua. Hắn nằm rạp trên mặt đất, trong miệng chảy ra máu tươi. Dù vậy, hắn lại như cũ run rẩy muốn bỏ lên, có thể Trường Khanh đã đem chân đạp trên đầu hắn. Đường Tử Thần dưới chân hắn dãy rủa lấy, Trường Khanh mặt không biểu tình, lần nữa nổ tung ra cánh tay lưu lại máu xối tại Đường Tử Thần trên khuôn mặt, giống như là rơi ra mưa nhỏ. Hắn cầm trong tay trường kiếm chống đỡ tại Đường Tử Thần trên cổ, sau đó giống như là sợ hắn loạn động giống như, lại đem chân dùng sức bước lên. Đường Tử Thần trong miệng tràn ngập trên đất bùn cát, mơ mơ hồ hồ không biết đang mắng thứ gì, Trường Khanh thì sắc mặt lạnh nhạt, trong tay có chút dùng sức, kiếm phong một chút xíu hướng Đường Tử Thần cái cổ mà tới. Ca. Đường Tử Kỳ thấy thế cuống quýt đưa tay. Dừng tay. Chúng ta nhận thua. Chúng ta nhận thua. Cứ việc Lam Sương trong tay băng nhận khoảng cách con mắt của nàng chỉ có nửa tấc, nhưng nàng vẫn như cũ từ bỏ phản kháng. Lam Sương thấy thế cũng ngừng tay, nhìn về phía Trường Khanh. Có chơi có chịu, đem kiếm phong linh trước giao ra. Hắn hơi nhấc chân, Đường Tử Thần đầu có thể có một tia hoạt động không gian, hắn nổ một ngụm trong miệng bùn cát, mắng. Ta không phục. Ta còn không có thua. Có gan ngươi liền giết ta. Đi, như ngươi mong muốn. Trường Khanh cũng không nói nhảm, kiếm trong tay thêm chút dùng sức, Đường Tử Thần trên cổ chậm rãi lưu lại một đạo càng ngày càng dài vết máu. Đừng. Chúng ta nhận thua. Chúng ta nhận thua. Đường Tử Kỳ thấy thế, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vậy liền một ván cược thực hiện. Trường Khanh chân vừa dùng lực, lại đem Đường Tử Thần mặt đối đến trong đất bùn, để hắn miệng đầy tiếng mắng chửi lần nữa mơ hồ không rõ. Ngụy Giao, ngươi đến độc thủ, tại trên mặt nàng lưu lại ba đạo dấu. Lam Sương cười cười, trong tươi cười mang theo một tia không phù hợp nàng niên kỵ tà mị. Nàng thôi động băng nhận linh, trong tay sinh ra một đạo băng nhận, hai thanh băng nhận tại trong tay nàng lẫn nhau một chặt, lập tức có một thành càng yếu ớt băng nhận vỡ vụn ra, phía trên mang theo rất nhiều sắc bén thật nhỏ của băng. Lam Sương lung lay trong tay băng nhận, chống đỡ tại Đường Tử Kỳ cái cắm chỗ. Thiếu gia, ta nên vẽ chỗ nào đâu? Nàng nhìn về phía Trường Khanh, nháy nháy mắt, hỏi. Tùy ngươi. Chương 177, Hủy Dung chương 177, Hủy Dung đạt được Trường Khanh trả lời chắc chắn, Lam Sương đem đứt gãy băng nhận trực tiếp đặt ở Đường Tử Kỳ trên khuôn mặt. Bất quá tiểu nha đầu cơ linh rất, tự nhiên biết Trường Khanh dụng ý trước tiên cần phải để Đường Tử Thần đem kiếm phong linh giao ra. Quả nhiên, bị dẫm tại dưới chân Đường Tử Thần kịch liệt dãy rủa, trong miệng phát ra ô ô yết yết thanh âm. Trường Khanh có chút nhấc chân, Đường Tử sắc lập khắc điên cuồng mà kêu lên. Lệnh Vũ Trường Khanh, ngươi có chuyện gì hướng ta đến? Đừng động muội muội ta, ta chỉ là tại thực hiện đổ ước mà thôi. Trường Khanh mỉm cười, dùng lạnh buốt thân kiếm vô vô Đường Tử Thần mặt. Nhìn xem muội muội của ngươi, so ngươi có gan, tối thiểu biết có chơi có chịu. Vì trên mặt đất Đường Tử Kỳ nghe xong, thân thể hơi có chút run rẩy, nhưng vẫn là hít một hơi thật sâu, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Ngụy Giao, động thủ. Trường Khanh thản nhiên nói, "Là, thiếu gia." Lam Sương dùng băng nhận tại Đường Tử Kỳ trên khuôn mặt có chút phát lực, Đường Tử Kỳ kiều nộn trên da vừa chảy ra một giọt máu, Đường Tử Thần lập tức đội kêu lên, "Đừng, thả muội muội ta, ta có chơi có chịu, ta đem kiếm phong linh cho ngươi, thả nàng, hướng ta đến." Trường Khanh quát tay, Lam Sương lập tức đình chỉ trong tay động tác. "Khó được các ngươi Đường thị huynh muội hết lòng tuân thủ hứa hẹn một lần, lấy ra đi." Đường Tử Thần cắn răng, kéo lấy trọng thương thân thể khó khăn từ trong khiếu huyệt lấy ra kiếm phong linh, đưa cho Trường Khanh. Trong mắt của hắn đều muốn phun ra lửa, trong lòng không chỉ tràn ngập quất đủ, còn có không cam lòng. Cái này Lệnh Vũ Trường Khanh, rõ ràng đã từng chỉ là một cái đi theo muội muội mình sau lưng phế vật, thiên tư cũng là kém nhất đẳng tiên tiên xú hốt nhất chuyện. Rõ ràng hắn còn chán trường đến tự mình từ bỏ chi mạch người thừa kế vị trí. Rõ ràng hắn vô luận là tại học viện hay là tại trong tu luyện, đều chưa từng có bất luận cái gì sáng chói kinh lịch. Coi như bởi vì linh mạch phát sinh một lần biến cố, hắn ăn một viên cái gì tà đạo huyết thần đan, liền trở nên mạnh như vậy. Đây rốt cuộc là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn Đường Tử Thần khổ cực như vậy tu luyện, nhưng không sánh được một cái không có chút nào làm, không ôm chí lớn phế vật. Cũng bởi vì hắn vận khí được chứ. Hắn hận, hắn oán, hắn không cam lòng. Nếu như không phải là vì muội muội, hắn có thể sẽ không chút do dự cùng Lệnh Vũ Trường Khanh đánh đến chết. Hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, đời này sẽ xem Lệnh Vũ Trường Khanh làm một sinh đại địch, hôm nay khuất đục hắn nhất định phải gấp bội hoàn trả. Hắn còn trẻ, hắn còn có thời gian, thiên phú của hắn cùng cố gắng chính là hắn lớn nhất át chủ bài, coi như Lệnh Vũ Trường Khanh có kỳ ngộ thì như thế nào, đang tu luyện thiên phú bên trên hắn hay là tuổi mục kia, một ngày nào đó chính mình sẽ đuổi kịp hắn, đem hắn dẫm tại dưới chân. Trường Khanh chỉ là ánh mắt nhìn hắn, liền đại khái có thể biết suy nghĩ trong lòng của hắn, nhưng hắn không quan trọng, như là đã quyết định thắng được đồ ước, hắn cũng liền không quan tâm Đường Thị huynh muội căm thù chính mình, chỉ là dưới mắt còn không phải giết bọn hắn phù hợp thời cơ. Bất quá Đường Thị huynh muội là nhất định phải chết, hắn nhưng không có cho mình gây thù hằn đằng sau lại lưu lại hậu hoạn thói quen. Về phần Đường Tử Thần cái kia cừu hận ánh mắt phía sau ý nghĩ, tuổi trẻ khinh cuồng, si tâm vọng tưởng, theo nó đi, Trường Khanh không có gì ngược người yêu thích, để hắn đắm chìm tại chính mình mỹ hảo trong tưởng tượng chết đi, cũng coi là một loại thương hại đi. Đưa tay tiếp nhận Đường Tử Thần kiếm phong linh, Trường Khanh lại là một cước giẫm trên đầu hắn. "Tốt, hiện tại tiền đặt cược thu hồi một nửa, nên thu hồi một nửa khác, Ngụy Dao, đem mặt của nàng vẽ nát." "Lệnh Vũ Trường Khanh, ngươi lật lọng." Dừng tay. Đường Tử Thần trên mặt đất cuồng nộ đạo, nhưng hắn giống như bị giẫm ở xác rùa đen, mặc cho hắn như thế nào vô lực dãy rủa, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lam Sương băng nhận tại Đường Tử Kỳ trên khuôn mặt hung hăng lấy xuống một đạo. "A." Đường Tử Kỳ tiếng kêu rên liên hồi, so với đau nhức, càng nhiều hơn chính là sợ. Dù là nàng từ Lệnh Vũ gia tộc từ hôn sau khi trở về, đã thành thục rất nhiều, tâm trí kiên định, nhưng nàng vẫn như cũ chỉ là cái nữ tử yếu đuối. Lam Sương băng nhận tại trên mặt của nàng vẽ rất chậm, lạnh buốt xúc cảm làm ra rất tốt giảm đau hiệu quả, Đường Tử Kỳ thậm chí có thể nghe được vô số tinh mịn vụn băng cắt nàng da thịt thanh âm, nhưng lại cảm giác không thấy đau đớn. Thẳng đến Lam Sương băng nhận rời đi, nàng mới cảm giác được lửa cháy giống như đau nhức kịch liệt. "A a." Đường Tử Kỳ bụng mặt kêu thảm. "Hỗn đản, ta giết ngươi, ta giết ngươi." Đường Tử Thần cuồng hống, nhưng lại không làm nên chuyện gì. "Đường cô nương, ta khuyên ngươi lấy tay ra, đau dài không bằng đau ngắn. Ngươi thống quái điểm, ta tâm tình tốt, còn có thể đưa cho ngươi trên mặt thiếu lưu mấy đạo dao thoa vết sẹo, có lẽ về sau còn có phục hồi như cũ cơ hội." Lam Sương lắc lắc băng nhận bên trên dính lấy tinh mịn huyết châu, hơi không kiên nhẫn đạo. Đường Tử Kỳ khẽ cắn môi, run rẩy vung lòng ra bụng mặt tay. Lần này Lam Sương động tác nhanh chóng, nàng chưa kịp phản ứng, băng nhận ngay tại trên mặt của nàng hung hăng văng một chút. Đường Tử Kỳ rít lên một tiếng, thống khổ bưng kín mặt, cái mũi của nàng bị cắt một nửa, máu tươi phun ra ngoài. "Xuyệt, đừng thế." Lam Sương đỡ bờ vai của nàng, giờ phút này nàng chính đưa lưng về phía Trường Khanh. Cùng Đường Tử Kỳ mặt đối mặt, lộ ra một cái điên cuồng ý cười. Đường Tử Kỳ con ngươi rung mạnh, thủy dung mang tới thống khổ cùng sợ hãi tại lúc này cũng không sánh bằng nữ nhân trước mắt này quỷ dị điên dáng tươi cười. Lam Sương đem băng nhận đặt ở Đường Tử Kỳ trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một chút xíu dùng sức, nghiêng hướng phía dưới chậm rãi sẽ qua. Người tiện nữ nhân này, sinh ra dung mạo làm người thương yêu yêu quyến rũ cùng nhau, lúc trước nhưng làm ta Trường Khanh thiếu gia mê đến không nhẹ. Lam Sương vừa nói, một tay khác một bên trèo lên Đường Tử Kỳ tràn đầy vết máu gương mặt, phảng phất tại thưởng thức một kiện mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật. "Đáng tiếc ngươi lại không hiểu được chân quý, ngươi dám cùng thiếu gia từ hôn, ngươi dám cự tuyệt thiếu gia, ngươi cái người hạ tiện, có tư cách gì tổn thương Trường Khanh thiếu gia?" Thanh âm của nàng rất nhỏ, nhỏ đến cách đó không xa Trường Khanh cùng Đường Tử Thần hai người đều nghe không được, nhưng nàng từ giữa hàm răng gạt ra âm tàn âm điệu cùng trên tay càng ngày càng nặng động tác, để Đường Tử Kỳ hô hấp đều ngưng lại. "Thiện nhân, đây là ngươi trừng phạt đúng tội." Băng nhận lướt qua Đường Tử Kỳ cái cằm, Lam Sương thu tay lại, đứng dậy đi trở về đến Trường Khanh bên người, biểu lộ lại biến trở về trước đó hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ. Nàng xác thực chỉ dùng ba đao, một chút không nhiều, một chút không ít, có thể Đường Tử Kỳ mặt đã bị triệt để vẽ nát, chợt nhìn giống như là trong linh mạch những cái kia kinh khủng huyết thi. "A, ta suýt nữa quên mất, làm việc đến nơi đến chốn, thiếu gia." Lam Sương vỗ chán một cái, thôi động băng tinh linh, ngưng kết ra một viên tương đối lớn băng tinh, cắm ở Đường Tử Kỳ trước mặt trong đất bùn. "Ngươi nhất định rất nóng lòng biết mình bộ dáng bây giờ đi, Đường cô nương." "Đừng nóng đội, hiện tại ngươi có thể từ từ thưởng thức." Lam Sương nói xong, Đường Tử Kỳ vô ý thức nhìn về hướng trên đất băng tinh, bóng loáng băng tinh bên trên, chiếu rọi ra nàng hiện tại khủng bố bộ dáng. "A." Đường Tử Kỳ che mặt, cao giọng hét dầm lên, Đường Tử Thần muốn rách cả mí mắt, hắn đã nói không ra lời, không biết là bởi vì thụ thương hay là bởi vì tức giận, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, lại để hắn ngất đi. Trường Khanh cầm trong tay trường kiếm tiện tay ném tới Đường Tử Thần bên người, dùng còn sót lại một cái hoàn hảo cánh tay phủi phủi bụi bặm trên người, đi tới U Bích bên người. U Bích cô nương, thắng bại đã phân, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi, bất quá trước đó còn phải làm phiền ngươi hỗ trợ cho hai người này trị liệu một chút, không phải vậy ta sợ bọn hắn chết. U Bích lại nhìn thoáng qua Trường Khanh vỡ ra cánh tay, nói ra, không cần trước giúp ngươi trị liệu một chút ta. Trường Khanh khoát tay áo, trước trị bọn hắn đi, ta còn có thể chịu được. U Bích lại lắc đầu, nàng từ trong ngực móc ra một viên linh đang lắc lắc. Trong vòng mấy cái hít thở, từ nơi không xa chỗ rừng sâu liền chui ra một cái đồng dạng mặc trường bào màu đen người. Cho bọn hắn ăn hai viên giữ mệnh đan dược, đưa đến phụ cận y quán. Người áo đen không có trả lời, mà là lập tức dựa theo nàng phân phó từ trong ngực móc ra một bình đan dược, cho Đường Thị huynh muội sau khi ăn vào, một tay nhấc lên một người, phi tốc biến mất tại đám người trong tầm mắt. Ngay tại lúc đó, U Bích cũng cầm lên Trường Khanh cánh tay, cho hắn trị liệu. Chương 178, chuẩn bị báo thù. Chương 178, chuẩn bị báo thù. Một cô hắc vụ nhàn nhạt quanh quẩn tại trên cánh tay của hắn, Trường Khanh cánh tay đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Kiếm của ngươi lại còn làm cũng tệ, trong điều tra nhưng cũng không có nói ngươi sẽ sử dụng kiếm. U Bích một bên là Trường Khanh trị liệu, vừa có chút nghi ngờ nói, ngươi nhìn không ra đây là ai kiếm pháp a? Trường Khanh hỏi lại. U Bích lắc đầu. Trường Khanh lập tức lâm vào trầm tư. Thạch Thu Tề đã từng nói, hắn không phải U Minh Ti người, nhưng từ hắn trong lời nói, có thể nhìn ra hắn khẳng định là đối với chính mình có hiểu biết, những thứ này giải đều đến từ U Minh Ti điều tra. Mà U Bích nhất định là U Minh Ti người, nàng có tiếp dẫn sứ lệnh bài, trên thân linh đăng kia còn có thể tùy ý điều động U Minh Ti phán quan. Có thể U Bích lại không hiểu rõ Thạch Thu Tề kiếm pháp, điều này nói rõ cái gì đâu? Khẳng định không chỉ là bọn hắn không quen đơn giản như vậy. Đăng cơ, U Minh Ti chẳng lẽ sẽ cùng những tổ chức khác hợp tác chấp hành nhiệm vụ a? Hắn hướng trong đầu Đăng cơ hỏi. Chưa từng nghe qua có cái gì mặt khác tổ chức hợp tác với bọn họ. Đăng cơ nghĩ nghĩ, nói ra. Đại bộ phận chính đạo tổ chức đều thuộc về U Minh Ti quản hạt, trừ phi giống Lệnh Vũ gia tộc dạng này, quyền sở hữu phụ cận xuất hiện tà đạo, khả năng U Minh Ti mới có thể cần bọn hắn hiệp trợ. Không phải vậy U Minh Ti đều là chuyên quyền độc đoán, bọn hắn cùng người khác không hợp, người khác tránh bọn hắn cũng tránh không kịp. Vậy tại sao Thạch Thu Tề rõ ràng nói mình không phải U Minh Ti người, lại cùng U Minh Ti cùng một chỗ hành động? Trường Khanh hỏi. Ta đây cũng không biết, mặc dù ta bị U Minh Ti truy sát mấy chục năm, nhưng ta cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Đăng cơ có chút bất đắc dĩ trả lời. Trường Khanh nghĩ nghĩ, hay là quyết định hướng U Bích hỏi dò. U Bích cô nương không biết Thạch Thu Tề tiền bối a? Thạch đại nhân. Nhận biết, thế nào? Ta kiếm pháp này là hắn truyền thụ cho, U Bích cô nương nhìn không ra a? U Bích lắc đầu. Chúng ta không ai thấy qua hắn xuất thủ, chỉ biết là hắn là kiếm tu, hắn vậy mà lại dạy ngươi kiếm pháp a? Có thể là hữu duyên đi. Đúng rồi, Thạch tiền bối là ai? Hắn nói qua hắn không phải U Minh Ti người, vậy vì sao sẽ cùng các ngươi đồng hành đâu? Trường Khanh dường như lơ đãng hỏi. Ta không thể nói. U Bích do dự một chút, nói ra. Bất quá hắn nếu như có thể dạy ngươi kiếm pháp, tóm lại là chuyện tốt, hắn là cái người tốt, có thể lui tới. U Bích trả lời xong toàn không để cho Trường Khanh có chút hài lòng, hắn ngược lại cảm thấy mình hẳn là cách Thạch Thu Tề xa một chút, tốt nhất cả đời không qua lại với nhau. Như loại này thực lực cường đại, thân phận người thần bí, đều là biến số, hắn đều sẽ vô ý thức tránh né. Bất quá cũng coi như có lợi có hại, chí ít hắn biết kiếm pháp loại sự tình này không cần che giấu, kiếm pháp của hắn là Thạch Thu Tề truyền thụ, ngay cả U Minh Ti đều kính nể hắn ba phần, đây chính là tốt nhất tấm mục. Không bao lâu, Trường Khanh vỡ ra cánh tay đã bị U Bích trị liệu khỏi hẳn, Trường Khanh hoạt động một chút cánh tay, lại đối U Bích chắc tay. Hai ngày này đã phiền phức U Bích cô nương nhiều lần, thật sự là hổ thẹn hổ thẹn. Không có gì, ngươi một hồi còn muốn tại hội giao dịch đi dạo một vòng a? Lại tùy tiện nhìn xem. Sau đó ta liền về khách điếm ở một đêm, liền về nhà. Ân, vậy ta liền có thể nhẹ nhõm chút ít, nhà ngươi ngoài cửa đã có U Minh Ti người nhìn chằm chằm, một mặt là giám thị ngươi, một phương diện cũng là bảo hộ ngươi an toàn, chỉ cần ngươi không ra khỏi cửa, ta cũng sẽ không cần giày vò. Ha ha ha, nếu như không có việc gì, ta chắc chắn sẽ không đi, tận lực không cho U Bích cô nương thêm phiền phức. Ngươi xác thực rất có thể gây chuyện, hay là yên tĩnh một chút tương đối tốt. Hai người vừa nói, một bên rời khỏi nơi này, Lam Sương thì khéo léo đi theo hai người sau lưng, mấy người lại về tới hội giao dịch. Trong tay linh thạch còn thừa lại 10.000 tả hữu, Trường Khanh đi trước mua mấy cái ngự linh. Hắn mua đều là một chút thường gặp khí pháp linh, bởi vì tương đối thông dụng, phẩm giai cũng không cao, cho nên giá cả khá rẻ. Hết thảy bỏ ra hắn không đến 100 mai linh thạch. Kiên mạch linh, hạ phẩm hoàng linh, vẹn vẹn chiếm dụng một đạo khiếu huyệt, sử dụng linh khí thôi động ngự linh, có thể dùng nó bám vào tại đồ vật, khiến cho cứng rắn. Cương nhất linh, hạ phẩm hoàng linh, chiếm dụng hai đạo khiếu huyệt, cùng kiên mạch linh không sai biệt lắm, chỉ là hiệu quả là làm cho đồ vật trở nên bền bỉ. Phong lợi linh, hạ phẩm hoàng linh, chiếm dụng ba đạo khiếu huyệt, hiệu quả chính như kỳ danh. Cái này mấy loại đều là rất thường gặp khí pháp linh, chính là bởi vì nó phổ biến phổ thông, cho nên đan cơ trong nhục thân ngay cả cái này mấy loại ngự linh đều không có. Không nhất định chỉ có khí pháp tu sĩ mới sẽ sử dụng khí pháp linh, đại bộ phận tu sĩ cũng sẽ ở trên thân chuẩn bị bên trên một chút dạng này ngự linh. Đối với cảnh giới tương đối thấp tu sĩ tới nói, ngự linh mặc dù là chủ yếu công pháp thủ đoạn, nhưng trở ngại linh lực có hạn, đại bộ phận cảnh giới tương đối thấp tu sĩ đang chiến đấu lúc đều sẽ dựa vào một chút thịt đỏ sức thuật cận chiến. Bởi vì không phải tất cả tu sĩ đều có thần binh lợi khí, phần lớn người sử dụng binh khí đều là chút phàm phẩm, lúc này liền cần kiên mạch linh, cường nhẫn linh dạng này ngự linh đối với nó tiến hành cường hóa. Loại này ngự linh tiêu hao linh lực rất ít, phổ thông binh khí tại trải qua cường hóa đằng sau cũng sẽ trở nên rắn chắc dùng bền, càng mạnh hơn. Trường Khanh mua thanh kiếm kia bản thân là trôi không sai hảo kiếm, mặc dù chúng quy là phàm phẩm, còn không đạt được linh bảo cấp bậc, nhưng ở phàm phẩm bên trong cũng coi là cực phẩm. Phối hợp kiếm phong linh, kiên mạch linh, cường nhẫn linh, phong lợi linh, đối với hiện giai đoạn hắn tới nói, tuyệt đối đã đủ dùng. Mua xong những này ngự linh đằng sau, Trường Khanh lại đang hội giao dịch đi dạo, cứ việc rất muốn đem linh thạch tận khả năng dùng nhiều chút, nhưng cũng thực sự không có gì hắn để mắt đồ vật, cuối cùng đành phải từ bỏ. Thực sự không có gì thích hợp đồ vật vậy cũng cưỡng cầu không đến, huống hồ hắn còn có sự tình khác muốn làm. Cho nên ở chính giữa buổi trưa trước đó, hắn liền cùng Lam Sương trở về khách điếm. Đương nhiên U Bích cũng đi theo hắn, Lâm trở về phòng trước đó, nàng đem cái kia trùng ly ôm đi ra, đưa cho Trường Khanh. Ta không có cái gì nơi thích hợp, trước đặt ở ngươi nơi đó nuôi, chờ ta thời điểm ra đi lấy thêm đi. Việc rất nhỏ, U Bích cô đương. Trường Khanh phòng còn nói, đừng bạc đại nó nếu là trải qua không tốt, ta cũng không muốn rồi. U Bích có chút không yên lòng đạo. Trường Khanh cảm thấy trong lời nói của nàng logic có chút kỳ quái, nhưng hắn nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể quy tội U Bích là cái quái nhân bên trên. U Bích cô nương yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt cái này chủ ly. Vậy là tốt rồi. Riêng phần mình sau khi trở lại phòng, Trường Khanh nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một hồi, cũng coi là vì một hồi sự tỉnh sớm làm chuẩn bị. Đến xuống giữa trưa, Trường Khanh tỉnh lại, đi một chuyến A Tú gian phòng. Lam Sương chính nằm ngoài A Tú bên giường ngủ rất say, nhìn ra được A Tú trong lòng nàng hay là rất trọng yếu, ít nhất là duy nhất một cái có thể làm cho nàng chủ động không dính tại Trường Khanh bên người, đi chiếu cố người. Nghe được Trường Khanh tiếng mở cửa, Lam Sương rủi rủi con mắt, tỉnh lại, thấy người tới là Trường Khanh, nàng vội vàng lắc lắc A Tú. A Tú tỉ tỉ, tỉnh, thiếu gia tới. A Tú còn không có hoàn toàn khôi phục lại, bất quá trạng thái tinh thần đã cùng thường nhân không khác, nàng từ trên giường ngồi dậy, hướng Trường Khanh phương hướng thi lễ. Trường Khanh thiếu gia. Trường Khanh trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ta đáp ứng Lam Sương báo thủ cho ngươi, cho nên hôm nay hẹn lệnh vũ trưởng nhỏ đến. Ngươi bây giờ cái bộ dáng này hẳn là không có khả năng tự tay báo thủ, bất quá ta sẽ để cho ngươi chính thai nghe được. Chương 179, Trường Nho tới cửa. Chương 179, Trường Nho tới cửa. Trường Khanh thiếu gia, ngài A Tú nhất thời không gây nói, không biết là nhớ lại thống khổ kinh lịch, hay là không nghĩ tới Trường Khanh sẽ vì nàng làm đến trình độ này không biết làm sao đối mặt. Ngươi không cần có cái gì gánh vác, báo thủ cho ngươi là Sương Nhi ý tứ. Trường Khanh thản nhiên nói. Lam Sương khuôn mặt đỏ lên, không nghĩ tới Trường Khanh sẽ nói như vậy. A Tú cùng nàng từng cùng nhau lang thang qua, hai người cùng chung hoàn nạn, chiếu cố lẫn nhau, A Tú ở trong mắt nàng tựa như tỷ tỷ một dạng tồn tại. Thiếu gia có thể thay A Tú báo thủ, là bởi vì nàng tố cầu, mặc dù thiếu gia đã sớm đã đáp ứng, nhưng khi mặt nói ra hay là để nàng cảm thấy thẹn thùng. Bất quá nàng không biết, Trường Khanh vốn chính là muốn giết lệnh vũ Trường Nho, cùng Lam Sương thỉnh cầu hoặc là A Tú báo thủ căn bản không có quan hệ. Giết người là có phong hiểm, mà lại không nhỏ, vẹn vẹn vì một cái người không quen biết báo thủ, hoặc là chỉ là vì thỏa mãn Lam Sương tố cầu, tại Trường Khanh nhìn hoàn toàn không đáng bước lên nguy hiểm như vậy. Hắn không phải cái gì chứng ác dương thiện như khách, cũng không có gì báo thù tâm tư, giết lệnh vũ Trường Nho chỉ là hắn kế hoạch một bộ phận. Hoặc là nói, giết chết một cái giống lệnh vũ Trường Nho một dạng điều kiện phù hợp người vốn chính là hắn kế hoạch một bộ phận. Đương nhiên, dù sao đều là muốn giết, nói đến đường hoàng một chút, cũng có thể để Lam Sương đối với hắn càng trung thành một phần, tự nhiên là cớ sao mà không làm. Bất quá Trường Khanh trước tiên cần phải cam đoan một sự kiện, đó chính là lưu lại A Tú có thể hay không mang đến cho hắn cái gì ngoài định mức phong hiểm. Nàng là lang thang tới, còn nhận qua nghiêm trọng như vậy tra tấn, đối với lệnh vũ gia tộc hoặc là cái gọi là chính đạo tà đạo, khẳng định là không có gì lòng cảm mến. Lam Sương không có nói cho nàng có quan hệ tà đạo sự tình, Trường Khanh cũng không chuẩn bị nói cho nàng những chuyện này. Kỳ thật Trường Khanh muốn làm nhất chính là trực tiếp đem A Tú cho diệt trừ, thứ hai thì là cho nàng một khoản tiền để nàng tự mưu sinh lộ đi. Cũng không phải hắn nữa thích lạm sát kẻ vô tội, chỉ là A Tú là một cái vô dụng phế nhân, biết đến đồ vật thực sự có chút nhiều. Đầu tiên nàng biết Lam Sương đi qua, đây chính là một cái thai hoàng ẩm. Thứ yếu lưu nàng ở bên người, dần dà khó đảm bảo nàng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác hiểu rõ đến một chút hắn cùng Lam Sương phía sau nội tình. Nếu như nàng có giá trị còn tốt, vấn đề là trừ cứu nàng lúc có thể gia tăng một chút Lam Sương trung thành bên ngoài, nàng cũng không còn tác dụng gì nữa. Cho nên diệt trừ tự nhiên là tốt nhất. Bất quá khó như vậy miễn có chút phong hiểm, nếu như bị Lam Sương phát hiện, có lẽ cũng sẽ là cái tai họa ngầm. Nếu như cho nàng một khoản tiền để nàng tự mưu sinh lộ cũng dễ dàng rét lạnh Lam Sương tâm. Cho nên dưới mắt chỉ có thể trước giữ lại nàng, nhưng còn phải xác định nàng trung thành. Trường Khanh trên tay đã không có huyết nô linh, lại nói vì một tên phế nhân dùng huyết nô linh cũng không đáng đến. Chỉ có thể từ từ đi khống chế nàng, giết chết lệnh vũ Trường Nho, đồng thời để nàng biết, đây cũng là Trường Khanh đối với nàng thăm dò. Huống hồ tại Trường Khanh trước mắt trong kế hoạch, A Tú còn có đại dụng. Làm sao, ngươi không muốn báo thù a? Hắn nhìn về phía A Tú, ngữ khí tăng thêm mấy phần. Ta không phải ý tứ này, Trường Khanh thiếu gia. A Tú có chút do dự nói. Ta chỉ là không muốn cho ngài trọng phiền phức, ta chỉ là mệnh nát một đầu, có thể sống thêm một lần đã là khó được phúc phận, ta không muốn lại liên lụy người khác. Tiểu Lam thật vất vả có hôm nay tốt như vậy sinh hoạt, ta không muốn bởi vì ta A Tú tỉ tỉ. Không đợi Trường Khanh nói cái gì, Lam Sương đã kéo tay của nàng, nói ra. Ngươi yên tâm đi, A Tú tỉ tỉ, thiếu gia xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, hắn nói có thể báo thù cho ngươi, liền nhất định có thể. Thế nhưng là giết người hậu quả rất nghiêm trọng, vạn nhất sự tình bại lộ nếu như sự tình bại lộ, ta cũng sẽ một người nhận lệnh đến, ngươi không cần lo lắng nhiều. Trường Khanh thản nhiên nói. A Tú lập tức đội la lên. Trường Khanh thiếu gia ngài nói gì vậy, A Tú mệnh nát một đầu, làm sao lại tham sống sợ chết đâu, huống chi còn là liên lụy ân nhân cứu mạng của ta loại sự tình này. Nếu quả thật xảy ra chuyện, vậy cũng nên ta đến gánh tội thay. Nói như vậy, ngươi hay là muốn báo thù lạc? Nghe Trường Khanh bình thản hỏi thăm, phản phất báo thù chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, A Tú vô cớ sinh ra một cô an tâm cảm giác. Lệnh Vũ Trường Nho đem ta tra tấn người không ra người, quỷ không quỷ, ta hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, nếu như ngài giúp ta giết hắn, A Tú cái mạng này chính là ngài, dù là ngài để cho ta đi chết, ta cũng sẽ không do dự. Đi, nếu là báo thù cho ngươi, ngươi cũng nên xuất lực, có một số việc ta phải cùng ngươi bàn giao một chút, Sương Nhi ngươi cũng nghe lấy. Đạt được A Tú trả lời khẳng định sau, Trường Khanh cũng không dài dòng, nữ nhân này mặc dù phế, nhưng dưới mắt coi như có thể dùng, nó trải qua tra tấn để nàng cùng Lam Sương cùng loại, đối với tính mệnh cũng không phải quá mức coi trọng. Chỉ ít trước mắt, nàng gần như không sẽ cho Trường Khanh mang đến quá lớn phong hiểm, có thể tạm thời yên tâm. Đối với hai nữ bàn giao rất nhiều chi tiết cùng phải chú ý hạng mục công việc, lại đối rất nhiều bí mật có chỗ giữ lại đằng sau, Trường Khanh cho Lam Sương dặn dò mấy loại dược liệu để nàng đi mua trở về. Có bách hoa truyền thừa bên trong ký ức, Trường Khanh luyện độc chi thuật có thể nói là có 102 thiên hạ, lấy dược luyện thuốc, lấy độc luyện độc càng là dễ như trở bàn tay. Hắn để Lam Sương mua những dược liệu này, có một ít là cố ý nghe nhìn lẫn lộn, một cái khác chút cũng là hắn dùng để lấy dược luyện thuốc vật liệu, nó công hiệu cùng hắn chân chính muốn luyện ra độc hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Trừ phi là độc pháp tạo nghệ đạt đến tiếp cận bách hoa tà thánh tồn tại, hoặc là cực kỳ cao minh luyện pháp đại sư, bằng không thì cũng đừng nghĩ từ trong những dược liệu này nhìn ra cho gì. Huống chi bên cạnh hắn còn có A Tú như thế cái bệnh nhân, là tốt nhất tấm mục. Lam Sương hiện tại làm việc càng ngày càng đắc lực, cũng không lâu lắm liền đem Trường Khanh muốn dược liệu nhau nhau mua trở về. Trường Khanh nắm chặt thời gian bắt đầu luyện chế lên cần thiết độc. Khi đêm đến, Lệnh Vũ Trường Nho quả nhiên đúng hẹn đi tới khách điếm. Tiểu tử này là người thông minh, lại thu Trường Khanh lớn như vậy một món linh hạch, không dám không đến. Chọn lúc chạm vạng tối đến cũng tính hiểu chuyện, đồng thời cũng đúng lúc là Trường Khanh đoán chừng thời gian. Trường Khanh cùng Lam Sương ở gian phòng là một gian đắt nhất nhã gian, địa phương rộng rãi hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, Lệnh Vũ Trường Nho tại cùng trưởng quỹ nghe qua sau, cũng là thuận lợi tìm được Trường Khanh gian phòng. Trường Khanh ca, muốn như vậy trả lại quấy rầy, thật sự là không có ý tứ. Gặp mặt sau Lệnh Vũ Trường Nho trước hết ôm quyền tạ lỗi, sau đó lại đem mang tới hộp quà để lên bàn. Không biết Trường Khanh ca có gì vui tốt, liền tự mang một chút dưỡng sinh con thuốc bổ, còn có mai luyện thể đan, mong rằng Trường Khanh ca thiếu nạp. Trường Khanh con mắt nhắm lại, thầm nghĩ cái này Lệnh Vũ Trường Nho xác thực sẽ làm sự tình. Trên miệng hắn nói không biết mình có gì vui tốt, nhưng kỳ thực nếu Trường Khanh là người bình thường, cái kia Lệnh Vũ Trường Nho tặng đồ vật thì là khắp nơi đều đưa tại tâm khảm của người ta bên trên. Hắn biết Trường Khanh cứu đi A Tú cần tu dưỡng thân thể, cho nên mang theo thuốc bổ. Mà đối với Trường Khanh bản nhân nhu cầu, hắn cũng nhất định nghe nói Trường Khanh dựa vào thể phách chiến thắng đại hùng một chuyện, suy đoán Trường Khanh cần luyện thể, liền hợp ý tại hội giao dịch mua luyện thể đan. Viên này luyện thể đan giá trị cũng cùng Trường Khanh hôm qua cho hắn linh thạch giá cả đại khái ngang nhau. Bất quá luyện thể đan loại vật này đều là một chút chiến pháp tu sĩ dùng, chủ yếu là từ ngoại bộ tăng lên thể phách cường độ, cái gọi là ngoại luyện gần xương ra, mặc dù đều là rèn luyện thể phách, nhưng đối với Trường Khanh loại này dựa vào huyết khí chiến đấu huyết pháp tu sĩ tới nói tác dụng không lớn, không phải vậy hắn đã sớm mua. Nhưng hắn hay là cười nhận Lệnh Vũ Trường Nho tặng lễ, nhiệt tình kéo nó toa hạng, đối với bên người Lam Sương phân phó nói: "Ngụy Giao, đi bên ngoài gọi chút thịt rượu đưa tới, ta cùng Trường Nho huynh đệ đàm luận một số chuyện, ngươi trước hết ra ngoài đi, ta bảo ngươi lại tới." "Là, thiếu gia."